Chương 27. Hỏa Phượng bí cảnh khấu quan bắt trọng, khoảng cách động thiên còn kém 2 trọng, lại để cho các tộc nhân cố gắng một chút, tăng thêm mình lại cố gắng một chút, không cần bao lâu thời gian liền có thể đột phá động thiên. Chu Thanh Vân lộ ra hướng về chi sắc. Động thiên hưởng thọ 1600 năm. Nay cảnh giới cùng khấu quan lại là hai cái thiên địa, đã chạm đến đạo vận, chân nguyên mạnh mẽ như biển, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, linh thuật trải qua gia trì, đủ để ảnh hưởng tự nhiên, cải biến thiên tượng. Quan trọng nhất là, nay cảnh giới có thể để tu sĩ thức tỉnh xuất thần biết. Thần thức không chỉ có thể cảm giác nhập vi, còn có thể dò xét vật vật. Loại nhân vật này, tại Vân Châu thuộc về cự đầu cấp nhân vật, mà tại toàn bộ đại cản, có thể xưng được là đại năng. Hít vào một hơi thật sâu, Chu Thanh Vân đè xuống đáy lòng phân chấn, bắt đầu tu luyện bạo huyết thuật. Một bên khác, Chu đạo huyền đột phá kết thúc, chậm rãi mở mắt ra, lưu chuyển một vòng thần uy. Kỳ quái, ta cái này thể nội thế mà còn có thứ 10 đầu linh mạch, chẳng lẽ là bởi vì thiên luận thánh thể? Hắn có chút nghi hoặc. Tại Chu Thanh Vân trợ giúp hắn thức tỉnh thiên luận thánh thể về sau, đầu óc hắn một trận thanh minh, nội tính tăng lên gấp bội, để hắn lâm vào đốn ngộ, trực tiếp đem Chu Thanh Vân ban thưởng công pháp tu luyện viên mãn. Tu luyện viên mãn về sau, hắn nếm thử đột phá linh mạch, một cách tự nhiên phát hiện thể nội thế mà tồn tại 10 đầu linh mạch. Tối tâm cảm giác, thực sự để hắn trước đem thêm ra đến đầu kia linh mạch quán thông. Khi hắn đem thứ 10 đầu linh mạch quán thông về sau, thân thể đột nhiên hiện ra khổng lồ sinh mệnh năng lượng, chờ hắn lại lần nữa quán thông 4 đầu linh mạch, nhất cử đột phá linh mạch ngũ trọng. Nếu như bị những cái kia siêu cấp thế lực biết Chu đạo huyền chỉ là trong lúc vô tình liền tìm được thứ 10 mạch, sợ là sẽ phải tức giận đến thổ huyết. Vừa đúng lúc này, một đám ồn ào thanh âm vang lên. Chu Chính Dương bọn người xuất hiện ở trong viện. Thấy thế, Chu đạo huyền lập tức đứng dậy, hành lễ nói: "Tham kiến phụ thân, các vị trưởng lão." "Thiếu tộc trưởng, ngươi mới vừa rồi là tại đột phá cảnh giới gì a? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy?" Một râu tóc bạc trắng trưởng lão trước tiên mở miệng. Hắn tên là Chu Hoàng, vốn chỉ là khai nguyên cảnh giới, tới gần thọ nguyên đại nạn, may mắn được Chu Thanh Vân ban thưởng phá nguyên đan, thành công đột phá linh mạch, trở thành trưởng lão. Chu Chính Dương, Chu Thần mấy người cũng là ánh mắt hy vọng nhìn về phía Chu đạo huyền. Động tĩnh lớn. Chu đạo huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta đây là tại đột phá linh mạch, sẽ có động tĩnh gì? Hợp lấy đạo huyền không biết mình làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Đám người hai mặt nhìn nhau. Chu Chính Dương thấy thế, tranh thủ thời gian hướng Chu đạo huyền giải thích một phen. Nghe vậy, Chu đạo huyền đồng dạng phủ, suy nghĩ một phen, đem chính mình suy đoán nói ra, không dối gạt phụ thân cùng các vị trưởng lão, ta tại lao tổ trợ giúp dưới, đã thức tỉnh thể chất đặc thù, bởi vậy để cho ta thể nội nhiều hơn một đầu đặc thù linh mạch, đem nó quán thông về sau, ta nhất cử đột phá linh mạch ngũ trọng. Cái gì? Nhất cử đột phá linh mạch ngũ trọng? Đám người sợ ngây người, nhao nhao tự hành cảm thụ Chu đạo huyền khí tức. Phát hiện Chu đạo huyền khí tức đúng là linh mạch ngũ trọng lúc, bọn hắn đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trời phù hộ ta Chu gia a. Chu Thần cảm khái một câu. Đáy lòng của hắn đối Chu Thanh Vân kính trọng nâng cao một bước. Những người khác nhẹ gật đầu. Lúc này, Chu Hoàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói ra, đạo huyền bây giờ chưa tròn 20 năm, liền đột phá linh mạch, tựa hồ có tư cách tham dự Hỏa Phượng thí luyện, muốn hay không để thành chủ giúp thiếu tộc trưởng báo một chút tên. Nghe vậy, mọi người đều là mừng rỡ, đều là nhìn về phía Chu đạo huyền cùng Chu Chính Dương. Cái gọi là Hỏa Phượng bí cảnh, chính là Mây Đô phủ vì lung lạc nhân tài, chỗ thả ra một cái bí cảnh. Này bí cảnh bên trong nghe đồn chính là Hỏa Phượng Long Vũ biến thành, bên trong thai nghén đông đảo thiên tài địa bảo, thậm chí khả năng tồn tại Hỏa Phượng tinh huyết. Cách mỗi 3 năm, Mây Đô phủ cũng sẽ ở tháng 6 mở ra một lần, chỉ cần cốt linh chưa tròn 20 năm, lại đột phá linh mạch thiên tiêu, đều có thể tiến vào bên trong, tiến hành chém giết cùng thí luyện, cướp đoạt tài nguyên. Thí luyện 3 vị trí đầu, còn có thể thu hoạch được Mây Đô phủ ngợi khen, đồng thời còn có thể lựa chọn gia nhập Mây Đô phủ, trở thành khách khanh trưởng lão. Chu Chính Dương trầm tư một lát, chậm rãi nói, ta muốn cho ngươi tham gia, đạo huyền nhưng có ý kiến. Khoảng cách Hỏa Phượng bí cảnh mở ra, còn 1 tháng nữa. Ở giữa, nếu như Chu đạo huyền cố gắng tu luyện, nói không chừng còn có thể tinh tiến. Toàn bằng phụ thân phân phó. Chu đạo huyền nhẹ gật đầu. Bây giờ gia tộc vừa cất bước, chính là cần tài nguyên thời điểm, dù cho đám người không nói, hắn cũng sẽ chủ động sách. Đám người thấy thế, cũng không còn lưu lại, nhao nhao rời đi nơi đây, xử lý gia tộc sự vụ. Mà Chu đạo huyền cũng không có dừng lại, trực tiếp đi tới Chu Thanh Vân tu luyện mật thất. Thùng thùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí gõ vang mật thất cửa. Tiến đến, Chu Thanh Vân đình chỉ linh thuật tu luyện, từ tốn nói: "Bái kiến lão tổ." Chu đạo huyền đẩy cửa mà đi, không mình hành lễ. Chu Thanh Vân đánh giá Chu đạo huyền, cười nói: "Thế nhưng là có nghi vấn." Chu đạo huyền nghiêm sắc mặt, cung kính nói: "Lão tổ mắt sáng như nước, ta được đến lão tổ bàn thuốc về sau, thành công đã thức tỉnh thiên luận thánh thể, nhất cử đột phá linh mạch ngũ trọng, nhưng trong cơ thể ta lại nhiều hơn một đầu linh mạch." Hắn đem mình gặp phải vấn đề, nói rõ với Chu Thanh Vân. Nghe xong tự thuật, Chu Thanh Vân cũng không có sĩ diện, cáo chi thứ 10 mạch tác dụng cùng lai lịch. Thứ 10 mạch. Chu đạo huyền vi kinh. Không nghĩ tới, mình chó ngáp phải rồi thế mà đi đến truyền thuyết kia chi cảnh. Đấy lòng của hắn phân chấn, cảm thán một câu. Chợt, hắn lại lần nữa hướng Chu Thanh Vân hành lễ, đa tạ lão tổ giải hoặc. Xong việc, Chu đạo huyền liền muốn rời đi, nhưng lại bị Chu Thanh Vân ngăn cản. Chỉ gặp Chu Thanh Vân lật bàn tay một cái, hai cái ngọc giản xuất hiện, bay về phía Chu đạo huyền. Đây là hai môn địa cấp linh thuật, phân biệt là bạo huyết thuật cùng chấn ma quyền, cái trước nhưng tại tuyệt cảnh lúc sử dụng, thiêu đốt khí huyết để cao chiến lực, ngươi mang đến cho Chu Phong, để hắn thu nhận sử dụng tiến tàng tinh cát, cung cấp tộc nhân hối đoái xem duyệt tu luyện. Mặt khác, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, gia tộc phổ thông thành viên, phàm là tuổi tròn 15, cảnh giới đạt tới thuế phàm ngũ trọng trở lên người, mỗi tháng đều cần cưỡng chế hoàn thành 3 lần gia tộc nhiệm vụ. Trước kia gia tộc phổ thông thành viên, ngoại trừ mỗi tháng tài nguyên cấp cho bên ngoài, muốn ngoài định mức thu hoạch được tài nguyên, liền cần phải đi hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, thu hoạch được điểm cống hiến, tiến hành hối đoái, cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Mà Chu Thanh Vân cử động lần này chính là muốn thành viên gia tộc, nhiều hơn ra ngoài lịch luyện, vì hắn kiếm lấy lao lục giá trị dừng một chút, Chu Thanh Vân tiếp tục nói ra, còn có, ngươi sau khi trở về để Chu Chính Dương định ra một phần cổ vũ sinh dục ban thưởng chính sách, về phần tài nguyên tiêu hao, ngươi để hắn đừng lo lắng, buông tay buông chân đi làm liền có thể. Rõ. Chu Đạo Huyền lập tức giật mình, lập tức trở về nói. Sau đó, hắn liền cung kính tối lui ra khỏi mật thất. Mà Chu Thanh Vân thì tiếp tục tu luyện bạo huyết linh thuật. Hắn có hỗn độn thể, nộ tính kinh người, bất quá hơn một canh giờ, liền đem nó nhập môn. Nhập môn về sau, Chu Thanh Vân không có lại tiếp tục tu luyện, mà là lấy ra thần ma quan tưởng đồ, tiến hành quan tưởng. Này đồ không chỉ có thể ma luyện tâm cảnh của hắn, còn có thể tăng cường thần hồn của hắn. Bởi vậy, quan tưởng này đồ đã trở thành Chu Thanh Vân mỗi ngày bắt buộc hàng ngũ. Chương 28. Liệt Dương Tông người tới 3 ngày quá khứ. Bến đỏ dư mặt trời lặn, khư bên trong bên trên cô yên. Tới gần trạm bạc tối, Chu phủ tại Chu Đạo Huyền đột phá kết thúc về sau, chưa từng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, khó được trở nên tĩnh lặng. Tại kinh lịch trần, quý hai nhà diệt môn về sau, tại phủ thành chủ làm nhặt ở dưới, mọi người sợ hãi trong lòng tiêu tán rất nhiều, Lâm Viên thành lại lần nữa khôi phục ngày xưa phồn hoa, buổi tối sống về đêm dần dần kéo ra màn che. Nhưng thành chủ lại nên đón hai tên khách không mời mà đến. Chủ phủ, một hòa ái hiển hòa lão hầu, cùng một lao giả tinh thần quắc thước, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, xem kỹ lấy Ngô Nghi. Trên thân hai người tản ra nhàn nhạt khí thế làm cho Ngô Nghi đáy lòng phát run. Bằng vào hai người tán phát khí thế, Ngô Nghi biết hai người tối thiểu nhất đều là khấu quan bắt trọng trở lên tu sĩ. Cái này khiến áp lực của hắn núi lớn. Ngô thành chủ, ta cùng sư muội lần này đến đây, chỉ là muốn cầu chứng một chút tin tức, hy vọng thành chủ có thể thành thật trả lời. Chỉ cần bản tọa cảm thấy tin tức là thật, bản tọa nhưng cho thành chủ một viên tẩy tùy đan, nếu như thành chủ không thành thật, bản tọa có là biện pháp đưa ngươi từ nơi này vị trí lấy xuống. Mất đi triều đình che chở ngươi, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Lão giả yếu đất nói, ta gần nhất ý tưởng cũng quá củ chối đi đi, hy vọng không phải cùng Chu phủ có quan hệ. Ngô Nghi mồ hôi lạnh chảy ròng, đáy lòng thầm mắng một tiếng, miễn cưỡng cười nói, hai vị tiền bối cứ nói đừng ngại, ta nhất định biết gì nói đấy. Lão giả đôi mắt nhắm lại, theo phủ thành chủ điều tra đến tin tức, Trần gia là bị một tán tu tiêu diệt, phiền phức thành chủ kỹ càng nói với ta một chút này tán tu tin tức. Lão hầu chăm chú nhìn xem Ngô Nghi, con người có u quang lấp lóe. Đây là Liệt Dương tông người. Ngô Nghi đáy lòng lột bột một tiếng, tận lực thu liễm tự thân cảm xúc, cẩn thận nói, tên kia tán tu cực kỳ cường đại, ta không dám tới gần, chỉ dám quan sát từ đằng xa, chưa từng nhìn thấy chân dung. Chỉ phát hiện người này mặc áo choàng, ôm trường kiếm, còn lĩnh ngộ ra kiếm ý, hắn thi triển kiếm ý, đem quý gia hủy diệt về sau, lại tiện tay đem Trần gia diệt môn về sau, liền hướng Thiên Nguyên Sơn mạch mà đi. Cái gọi là nói nhiều sai nhiều, hắn cũng chỉ dám lộ ra đơn giản một chút tin tức. Này tán tu vốn chính là bịa đặt ra, nếu như Liệt Dương Tông đã tại Lâm Viên thành cẩn thận điều tra qua, kia tất nhiên sẽ phát hiện rất nhiều không hợp lý địa phương. Bởi vậy, Ngô Nghi chỉ có thể cầu nguyện hai người còn không có cẩn thận sưu tập qua Lâm Viên thành gần nhất tin tức, không phải hắn coi như nguy hiểm. Nhưng Ngô Nghi vừa nói xong, liền gặp lão hầu lạnh lùng nói, "Sư huynh, người này không có một câu lời nói thật, trực tiếp mời về đi, để tông chủ hoặc là mạc sư thúc siêu hồn đi." Trong mắt của nàng đặc thủ, có thể xem thấu một cái thần hồn ba động. Căn cứ thần hồn ba động, nàng có thể đại khái nhìn ra một cái phải chăng đang nói láo. Ngô Nghi đáy lòng hơi trầm xuống, đang muốn mở miệng giải thích, liền gặp trên người lão giả bỗng nhiên phát ra khí tức khủng bố, đem hắn một mực khóa lại. Lại cho thành chủ một cơ hội, thành chủ chớ ôm lấy may mắn tâm lý, không phải ngươi chức vị này, có thể bảo vệ không ở ngươi. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Liệt Dương Tông những ngày gần đây, một mực tại điều tra Tạc Thiên Bang tình báo, nhưng không thu hoạch được gì. Duy nhất hoạt động địa tung tích chính là tại Lâm Viên thành phụ cận. Sau đó, Liệt Dương Tông lại phái đệ tử cải trang cách tân mặc, đi vào Lâm Viên thành, đạt được quý, Trần hai nhà hủy diệt tin tức, cùng Chu phủ ba ngày trước từng có kinh người dị tượng hiện hóa. Hai nhà hủy diệt, theo phủ thành chủ thả ra tin tức, cùng một tán tu có quan hệ. Kết hợp đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn hoài nghi này tán tu cùng kia cái gì Tạc Thiên Bang có quan hệ. Mà Chu gia tựa hồ cũng cùng Tạc Thiên Bang có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Bởi vậy, hai người đến đây, một là vì hướng Ngô Nghi hỏi thăm tán tu kia thân phận, hai là vì nhìn xem Chu phủ đến cùng có gì bí mật. Chu đạo hữu, ngươi làm hại ta thật đáng. Ngô Nghi đáy lòng rụt rè, trầm mặt xuống, suy nghĩ muốn thế nào trả lời mới có thể bảo trụ tính mạng mình. Chu Thanh Vân là một tên sát tinh, vô cùng thần bí, nếu như nói cho hai người, vạn nhất hai người chưa bắt lại Chu Thanh Vân, vậy hắn cũng sẽ bị thanh toán. Mà hai người trước mắt thế lực sau lưng cường đại, hắn một cái sợi cỏ thành chủ, bị lột xuống dưới, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thật sự là thao đản thế giới a. Ngô Nghi cảm giác trên thân áp lực càng phát ra kinh khủng, nội tâm khẽ thở dài một câu, mở miệng nói, hủy diệt hai nhà người cùng Tạc Thiên Bang có quan hệ, cực kỳ cường đại, lúc ấy ta bị uy hiếp, mới không dám hướng hai vị tiền bối lộ ra. Hắn đây không tính là nói láo. Tạc Thiên Bang tựa hồ là Chu Thanh Vân dùng để mê hoặc Liệt Dương Tông, bởi vậy nói hủy diệt quý, Trần hai nhà người cùng Tạc Thiên Bang có quan hệ, hoàn toàn không có tâm bệnh. Đây là hắn có thể tận cố gắng lớn nhất, hy vọng Chu đạo hữu đằng sau biết có thể tha hắn một mạng. Quả nhiên, Ngô Nghi thoại âm rơi xuống, liền gặp bà lão kia, hướng lão giả khẽ gật đầu một cái. Lão giả thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, Chu phủ có phải hay không cũng cùng Tạc Thiên Bang có quan hệ? Ngô Nghi đáy lòng khúc khốc, khó khăn nhẹ gật đầu, tựa hồ có quan hệ, nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào, ta liền không được biết rồi. Gặp lão hầu sắc mặt bình tĩnh, lão giả không có lại tiếp tục truy vấn, trong lòng có đáp án. Chợt, Lão giả lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, mang bọn ta đi chú phủ.
Cái gì?
Ngươi mẹ hắn chính là muốn đem ta hướng tử lộ bên trên bước đúng không? Ngô Nghi đáy lòng rét run, hận không thể đem hai người tháo thành tăng khối, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực không đủ. Hai vị tiền bối mời. Ngô Nghi đi ở phía trước, đằng không mà lên, hướng chú phủ mà đi. Khí thế mạnh mẽ đem Ngô Nghi khóa chặt, hắn thực sự không có chiêu, chỉ có thể lựa chọn đi một bước nhìn một bước. Càng ngày càng tới gần chú phủ, Ngô Nghi càng phát ra dày bò. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền đến chú phủ trên không.
Đây là ai?
Kia khí tức cường đại, trong nháy mắt liền đưa tới chú phủ đám người chú ý, vô số sắc mặt người lại biến. Chú phủ người nói chuyện, cho bản tọa cút ra đây, bản tọa có chuyện hỏi ngươi. Lão giả lạnh lùng nói.
Một cái tứ lưu tiểu gia tộc, hắn nhưng không có kiên nhẫn chậm rãi hỏi thăm.
Thanh âm lạnh lùng, tựa như hoàng đế hướng thần tử đặt câu hỏi, hùng vĩ vô cùng, vang vọng toàn bộ chú phủ, thậm chí toàn bộ Lâm Nguyên thành đều nghe được này thanh âm. Đây là ở đâu ra cường giả? Chẳng lẽ chú phủ hôm nay cũng muốn hủy diệt sao? Lâm Nguyên vô số nhân thần tình kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Gặp lão giả ngông cuồng như thế, Ngô Nghi trái tim phanh phanh nhảy, liền phảng phất muốn đại họa trước mắt. Ngô Nghi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cắn răng một cái, đột nhiên một phát, tránh thoát khí cơ khóa chặt, hô lớn nói, hai cái liệt dương tông lão thất phu uy hiếp ta, Chu đạo hữu cứu ta. Nói, hắn trực tiếp hướng Chu phủ chỗ sâu phóng đi.
Liệt Dương Tông.
Chu phủ mọi người vẻ mặt kỳ biến.
Thật can đảm.
Lão giả sắc mặt tái xanh. Hắn nô ra bàn tay, một trường vô ra. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, thiên địa linh cơ bạo động, linh khí quét sạch, hình thành một cái cự đại trường ấn, hướng Ngô Nghi vô tới. Uy thế kinh khủng, áp đảo Chu phủ vô số tộc nhân. Thậm chí có một ít phổ thông lầu cát đều bị ép tán. Ngô Nghi thần sắc khẽ biến, đội vàng quay đầu thôi động chân nguyên, tiến hành chống cự. Nhưng cả hai chênh lệch quá xa, hắn dùng chân nguyên đứng lên phòng ngự, trong nháy mắt vỡ vụn. Chu Ứng Tiên sắc mặt biến hóa, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo thon dài bóng người từ Chu phủ chỗ sâu bay ra, dây lát ở giữa đi vào Ngô Nghi trước mặt, bình tĩnh xuề bàn tay ra, đấm ra một quyền, đem trưởng ấn đánh nát. Bóng người lưu chuyển nhàn nhạt thần uy, sát ý lạnh thấu xương, lạnh lùng nói, "Hỗn trướng, ai cho ngươi là gan tại Chu phủ dương ai?" Chương 29. Trong nháy mắt chấn áp, thiên cơ các tính danh, xa hoa thanh cảnh giới, khấu quan, cựu trọng tư chất, địa phẩm khí vận, lục sát thể chất, không thiên phú, không bị cách, không tính danh, tiết điển cảnh giới, khấu quan, cựu trọng tư chất, địa phẩm khí vận, lục sát thể chất, hồn đồng, nhưng nhìn mặc một cái sinh linh thần hồn ba động. Thiên phú, không bị cách, không cái này liệt dương tông nội tình quả thực bất phàm a. Người tới chính là Chu Thanh Vân, hắn mở ra hệ thống dò xét hai người tin tức, âm thầm liễu lưới một câu.
"Vâng."
Đồng thời, hắn khí tức bộc phát, đem xa hoa thanh tán phát kinh khủng uy thế triệt tiêu. Bao phủ tại Chu phủ trên thân mọi người áp lực lập tức tiêu tán trong không. Đám người trùng điệp thở dài một hơi, xung bái nhìn qua đứng lơ lửng trên không Chu Thanh Vân. Khấu quan bắt trọng, cảm giác được Chu Thanh Vân tán phát khí thế, xa hoa thanh kinh ngạc lên tiếng, không nghĩ tới một cái bị chủ gia vứt bỏ tiểu gia tộc, thế mà lại xuất hiện ngươi bực này nhân vật. Hắn quả thực có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới, tại Lâm Viên thành loại này thành nhỏ, thế mà có thể tu luyện đến loại tình trạng này. Khấu quan cảnh giới, có thể xưng được là trăm bên trong 100, tức 100 cái linh mạch tu sĩ, mới có thể xuất hiện một cái khấu quan cường giả. Như thế cảnh giới cho dù là tại Liệt Dương Tông, đều là cực kỳ thưa thất nhân vật, đủ để đảm nhiệm trưởng lão chức. Mà tại đột phá khấu quan về sau, rất nhiều một đời người khốn tại nhất trọng cảnh giới, đều không đủ là lạ. Bởi vậy, đối với Chu Thanh Vân tu luyện đến khấu quan bắt trọng, hắn mới có thể cảm thấy như thế ngoài ý muốn. Bất quá, đây càng thêm nói rõ tuần này phủ ẩn giấu đi lơ bí. Nghĩ đến cái này, Sa Hoa Thanh đáy lòng xuất hiện kiêng kỵ cùng tham lam. Bất quá nghĩ đến Chu Thanh Vân chỉ là khấu quan bắt trọng, trong lòng của hắn kiêng kỵ tiêu tán không ít, tham lam chiếm cứ thượng phong. Sa Hoa Thanh xem kỹ lấy Chu Thanh Vân, thản nhiên nói, "Bất quá, vung không dương oai, cuối cùng lấy thực lực nói chuyện." "Ồ nào." Còn chưa nói xong, Chu Thanh Vân ánh mắt chớp lên, giống như đại dương chân nguyên chạy xuôi mà ra, đột nhiên hình thành một đạo trường ấn, phiến tại Sa Hoa Thanh mục nát trên mặt. "Ba." Sa Hoa Thanh căn bản là không có kịp phản ứng, bị phiến rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Thằng nhãi ranh muốn chết. Sa Hoa Thanh đầu không rõ, sắc mặt khó coi, trong lòng hiếm thấy hiện ra phẫn nộ. Hắn thế mà bị một cái thấp hắn nhất trọng cảnh giới người cho quạt khuôn mặt, cái này nói ra không biết sẽ bị nhiều ít người cười nhạo. Hôm nay, không đem Chu Thanh Vân đánh giết, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. "Vâng." Sa Hoa Thanh màu nâu đỏ chân nguyên bắn ra, đang muốn đằng không mà lên, liền nghe Chu Thanh Vân nhàn nhạt thanh âm vang lên. "Quá yếu." Chu Thanh Vân có thần biết tồn tại, đem Sa Hoa Thanh nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt, trong thân thể của hắn hiện ra mênh mông cổ lão chi thế, chí cao vô thượng, đem Sa Hoa Thanh một mực ngăn chặn. Đây là hỗn độn thể bị áp, bao trùm trên thế giới. Từ dung hợp hỗn độn thể về sau, hắn cũng không có thôi động qua hỗn độn thể vì thế. Bây giờ lần thứ nhất thôi động, coi như làm hắn hài lòng. Chủ yếu là nơi đây chính là Chu gia sân nhà, không nhanh chóng giải quyết, thế tất sẽ tác động đến quá nhiều người. "Đây là cái gì?" Sa Hoa Thanh thân thể chăm chú cùng mặt đất dán sát vào, không thể động đậy. Hắn cảm thụ được trên thân thể so với sơn nhạc còn áp lực kinh khủng, thần sắc kinh hãi vô cùng. "Sư Minh." Tiết Điển đồng dạng là sắc mặt biến đổi lớn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới mới một hơi nhiều thời giờ, Hoa Vân Thanh liền bị trấn áp. Lòng của nàng chìm vào đáy cốc. Người này có gì đó quái lạ a. Nàng tâm niệm cấp chuyển, quả quyết bay đầu trốn chạy, thậm chí đều không tiếp tục đi xem Hoa Vân Thanh một chút. Sa Hoa Thanh thực lực còn mạnh hơn nàng hơn mấy phần, đều bị trong nháy mắt trấn áp, nàng đối mặt Chu Thanh Vân lại có mấy phần phần thắng. Nàng trực tiếp thúc dục một môn thân pháp, hóa thành lưu quang, chớp mắt liền bay ra Lâm Viên thành. Sa Hoa Thanh lộ ra nụ cười vui mừng.
thật sự là đủ vô tình. Chu Thanh Vân ngạc nhiên, thân thể rủ xuống kiếm ý, hóa thành thao thiên kiếm ánh sáng, hướng Tiết Tiến đuổi theo. Tiết Tiến lập tức lông tơ loé sáng, như rớt vào hầm băng. Nàng đội vàng tế ra một đạo đại đỉnh. Đại đỉnh là một kiện huyền cấp linh khí, lập tức nở rộ mênh mông quang mang, ngăn tại nàng đằng sau. Kiếm ý bị ngắn ngủi ngăn lại, mà Tiết Tiến không có xen vào nữa đại đỉnh, cũng không quay đầu lại tiếp tục bỏ chạy. Chu Thanh Vân nhíu mày, đang muốn đứng dậy đuổi theo, đã thấy trên mặt đất xa hoa thành cười ha ha, sư muội, hy vọng đời sau còn có thể làm sư huynh của ngươi. Nói, hắn thiêu đốt khí huyết, dẫn nổ chân nguyên. Thân thể ầm vang bành trướng, như là một cái bom, phát ra làm người sợ hãi cảm giác. Đóa, chết liếm chó, vì như thế một nữ nhân chơi tự bạo. Chu Thanh Vân thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống, thầm mắng một tiếng, từ bỏ xuất thủ lần nữa ý nghĩ, cách không đem xa hoa thanh nhấc lên, ném ra ngoài. Vừa bay đến không trung, một đạo như kinh lôi tiếng vang xuất hiện, kinh khủng dư ba trực tiếp xua tán đi bầu trời giáng chiều. Chợt, hắn lại tới gần đại đỉnh, đem nó lấy đi. Xử lý xong đây hết thảy, Chu Thanh Vân cũng không có lựa chọn đuổi bắt Tiết Tiến. Dù sao Tiết Tiến cùng xa hoa thanh nên ngang địa đi vào Lâm Viên thành, làm cho toàn thành đều biết, đuổi bắt Tiết Tiến đem nó đánh giết, cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng nghĩ biện pháp đột phá động tiên cảnh, mới là trọng yếu nhất. Ba ngày trước, Chu đạo huyền tìm tới thứ 10 mạch, chờ hắn đột phá khấu quan bắt trọng, để hắn nhìn thấy đột phá động thiên hy vọng. Cho nên, hắn trực tiếp từ bỏ làm tan thân quay rối liệt dương tông ý nghĩ, mà là toàn lực tu luyện, xung kích động thiên. Dù sao hóa ra hóa thân, sẽ tổn thất tinh huyết, ảnh hưởng hắn tu luyện. Mà bây giờ, hắn đã chạm đến khấu quan cửu trọng bình cảnh. Tạm thời lưu ngươi mạng chó. Chu Thanh Vân nghĩ như vậy nói. Trời ạ, liệt dương tông trưởng lão cứ như vậy chết rồi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, rất nhiều phàm nhân đều không có thấy rõ quá trình, liền gặp được xa hoa thanh tự bạo, lập tức lâm vào vô tận kinh hãi cùng khủng hoảng. Lâm Viên Thành đám người nguyên bản nghe được liệt dương tông trưởng lão danh tự lúc, coi là Chu phủ phải gặp, nhưng kết quả lại giảm lớn ánh mắt, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này tiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chu phủ đám người đơn giản không thể tin được hết thảy trước mắt, đáy lòng thậm chí xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, Thanh Vân lão tổ thực lực này so thủy tổ còn đáng sợ hơn a. T. Ngô Nghi hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ may mắn, nói thầm, mẹ nó, tuần này đạo hữu cũng quá có thể ẩn dấu a. May mắn ta cơ trí, không phải hôm nay phải gặp. Hắn cho rằng Chu Thanh Vân một mực tại ẩn giấu đi cảnh giới của mình, chỉ là hôm nay bị buộc bất đắc dĩ, mới biểu hiện ra chân thực chiến lực. Về phần gần đây đột phá cái suy đoán này, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này, dù sao quá mức kinh thế hai tụ. Đinh. Ngô Nghi cho rằng ngươi vẫn giấu kín mình cảnh giới, quá cầu, phù hợp lão lục hành vi, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 20.000. Cái thằng này thật đúng là có thể náo bộ a. Chu Thanh Vân liền giật mình. Đương nhiên, Lâm Thành những người khác cũng có được náo bộ, nhưng ban thưởng lão lục thấp hơn một bạn, bị hắn che giấu. Sau đó, Chu Thanh Vân trở về Chu phủ trên không, nhìn về phía Ngô Nghi, thản nhiên nói, cùng ta nói một chút, ngươi làm sao cùng hai người lợi nhắn nhủ. Chu Thanh Vân thanh âm đánh phá thiên địa yên tĩnh, khiến Chu phủ đám người hồi phục thần trí, lúc này bắt đầu thanh lý hậu sự. Nói xong, hắn rơi vào phòng nghị sự. Ngô Nghi đuổi theo sát, đáy lòng thấp thỏm, một năm một mười địa bàn giao cùng hai người cầu thông tình huống, coi như thông minh. Nghe nói tự thuật, Chu Thanh Vân nhẹ gật đầu. Ngô Nghi tạm thời thở dài một hơi, biết mình trốn khỏi một kiếp. Bất quá, cái này liệt dương tông thủy chung là một cái tai họa ngầm a. Hy vọng Chu đạo hữu có thể giải quyết đi. Ngô Nghi đáy lòng vẻ lo lắng từ đầu đến cuối chưa tán. Lần này làm được coi như không tệ, ngươi có thể đi tìm Chu Phong nhận lấy một môn địa cấp linh thuật. Chu Thanh Vân thanh âm vang lên lần nữa. Về phần cựu chuyển miết bàn kinh, hắn cũng không cho phép chuẩn bị thưởng cho Ngô Nghi. Địa cấp linh thuật. Ngô Nghi lập tức cuồng hỉ, lập tức cảm kích nói, đà tạ Chu đạo hữu. Phải biết địa cấp linh thuật vô cùng chân quý, cho dù là tại Mây Đô phủ, cũng chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể tu luyện. Địa cấp linh thuật đều có thể bị ban thưởng, kia địa cấp công pháp sẽ còn xa sao? Ngô Nghi trong lòng vẻ lo lắng phai nhạt không ít, chậm rãi lui ra ngoài, tìm kiếm Chu Phong. Mà Chu Thanh Vân thì xuất ra đại đỉnh đánh giá một phen, huyền cấp thượng phẩm linh khí, coi như không tệ. Lột đi phàm thân, sát phạt chi khí xưng là đạo binh, phòng ngự chi khí xưng là linh khí. Thánh cấp phía trên, gọi chung là cực đạo đế khí, hoặc là cực đạo đế binh. Chợt, hắn nô ra thần thức, đem bên trong luyện hóa ấn ký xóa đi. Xong việc về sau, hắn tại hệ thống thương thành lục soát các loại tăng trưởng tu vi đan dược. Mà Lâm Viên thành sớm đã sôi trào. Tối nay, Lâm Viên thành nhất định là không bình thường một đêm, vô số nhân thần tỉnh sợ hãi, không dám vào ngủ. Thậm chí một số người sợ hãi bị tác động đến, trong đêm tiến về những thành trì khác tìm nơi nương tựa thân bằng hảo hữu. Đối với cái này, Ngô Nghi cũng không có cách nào, lúc đầu hắn nghĩ đến đem việc này báo cáo, nhưng cân nhắc đến, hắn một khi báo cáo, vạn nhất phía trên có người cùng Liệt Dương Tông giao hảo, kia tất nhiên sẽ vấn trách với hắn, thậm chí đem nó coi như kẻ chết thay cũng có chút ít khả năng. Bởi vậy, hắn từ bỏ ý tưởng này, chỉ có thể cầu nguyện cái gọi là Tạc Thiên Bang thật tồn tại, để Liệt Dương Tông kiêng kỵ. Dù sao hắn cũng không có lộ ra quá nhiều liên quan tới Tạc Thiên Bang tin tức, thêm nữa Chu Thanh Vân cường hãn thực lực, nói không chừng sẽ để cho Liệt Dương Tông sợ ném chuột vỡ bình. Liệt Dương Tông, ngân nguyệt treo cao, ánh trăng trong sáng, như là hạt muối, phủ kín toàn bộ núi xanh. Một sắc mặt tái nhợt lão hầu, thần sắc lo lắng, trốn vào sơn môn. Trốn vào sơn môn, nhìn qua kia hộ sơn đại trận, mới tính thở dài một hơi. Mấy tên thủ vệ đệ tử thấy thế, thần sắc kinh hãi, lập tức dò hỏi, Tiết trưởng lão, đây là? Tiết Điến khoát khoát tay, lập tức hướng tông chủ đại điện mà đi. Vừa tới tông chủ đại điện, liền gặp đại điện mở rộng, đèn đuốc sáng trưng, còn lại 7-8 tên hạch tâm trưởng lão đều là trong đại điện, thần sắc nặng nề, tựa hồ là đang thương thảo sự tình gì. Nàng không chút do dự đi vào trong đó. Trong đại điện trưởng lão cùng Lưu Nguyên Khôi phát hiện nàng, con ngươi hơi sáng.
Tiết trưởng lão ngươi không có việc gì?
Một trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Lưu Nguyên Khôi biết được Phát Hoa Thanh Mệnh bài vỡ vụn, lúc này triệu tập tất cả trưởng lão thương thảo. Lưu Nguyên Khôi mắt lộ tinh quang, vung tay lên, một viên khôi phục đan dược bay về phía Tiết Tiến, nói ra, Tiết trưởng lão đem viên đan dược này ăn vào, đợi thương thế khôi phục mấy phần, nói rõ chi tiết nói cho cùng xảy ra chuyện gì. Mấy tên trưởng lão tử vong, để Lưu Nguyên Khôi đáy lòng bị kín vẻ lo lắng. Hắn ở trong lòng đối Đường Dương Long cùng Trần Tuân mắng to 300 lượt. Tiết Tiến không có khách khí, tiếp nhận đan dược, đem nó ăn vào. Nàng mặc dù tế ra linh khí tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là gặp tác động đến. Đến bây giờ nàng còn lòng còn sợ hãi. Trong đại điện trưởng lão thần sắc khác nhau, ai cũng không nói gì chờ đợi Tiết Tiến khôi phục thương thế. Thời gian trôi qua, Tiết Dương sắc mặt tốt hơn nhiều, mở mắt ra, đang muốn nói chuyện. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. "Tông chủ, sát hại Tuân Nhi hung thủ, ngươi nhưng tra được?" Ngay sau đó, một lưng hùm vai gấu nam tử trung niên đi vào đại điện. Trên mặt hắn có nhàn nhạt tức giận. Trông thấy người tới, trong điện mọi người đều là giật mình, lập tức hành lễ. "Tham kiến Mạc trưởng lão." Người tới chính là Lâm Vào Bế Quan Mạc Ngọc. Hắn vừa xuất quan, liền biết được Trần Tuân bỏ mình tin tức, tại chỗ liền nộ khí sinh sôi. Lưu Nguyên Khôi trầm giọng nói, đánh giết Trần Tuân hung thủ, mấy ngày trước đây tựa hồ cùng Lý trưởng lão đồng quy vu tận, nhưng phía sau còn liên lụy đến một cái thế lực thần bí, tên là Tạc Tiên Bang. Hôm nay, Tiết trưởng lão cùng Sa trưởng lão tiến đến điều tra, Sa trưởng chết giả vòng, chỉ có Tiết trưởng lão vừa mới trốn về đến. "Cái gì?" Mạc Ngọc sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tiết Điến. Tiết Điến không do dự, lập tức nói ra, "Ta cùng sư minh tiến về Lâm Viên thành điều tra, phát hiện ngày xưa bị Huyền Kinh Chu gia vứt bỏ chi mạch, tựa hồ cùng Tạc Tiên Bang có thiên ti vạn lũ quan hệ. Làm ta cùng sư minh tiến về Chu phủ điều tra lúc, phát hiện Chu Thanh Vân cũng không phải là trong truyền thuyết vừa đột phá khấu quan, mà là có khấu quan bắt trọng tu vi. Người này chiến lực không giống thường nhân, quỷ dị vô cùng, trong nháy mắt xuất thủ trấn áp sư minh không có lực phản kháng chút nào. Mà ta thấy tình thế không đúng, lập tức bỏ chạy. Bỏ chạy quá trình bên trong, người này còn hiện lộ ra kiếm ý, đối ta tiến hành truy kích. Nếu không phải ta tế ra linh khí, tăng thêm sư minh dẫn bạo tự thân, ta chỉ sợ cũng đến đưa tại nơi đó." Lĩnh ngộ kiếm ý, trong nháy mắt trấn áp Sa Hoa Thanh. "Cái này cái quỷ gì?" Hiện trường mọi người đều là thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ khó tin. "Tiết trưởng lão, ngươi xác định là Lâm Viên Chu gia Chu Thanh Vân?" Một trưởng lão nhịn không được xác nhận nói. Tiết Điến trần chờ nói, "Theo chúng ta dò thăm tin tức, người này phía trước mấy ngày xuất hiện trong mắt thế nhân, vừa xuất hiện liền quay về thanh niên thời kỳ hình dạng. Nhưng đến cùng phải hay không Chu Thanh Vân, ta không cách nào xác định. Dù sao thế giới này có dịch dung biến hóa chi thuật. Ngày xưa Chu gia vẫn là Huyền Kinh chi mạch lúc, tăng thêm Chu Ứng Thiên thanh danh truyền xa, nàng đối với Chu Thanh Vân vẫn có chút ấn tượng. Khi đó Chu Thanh Vân tư chất cũng không tính đỉnh tiêm ấn lý tới nói, bị Huyền Kinh Chu gia vứt bỏ về sau, người này không có công pháp, không có tài nguyên, cơ bản khấu quan vô vọng. Nghe vậy, đám người như có điều suy nghĩ. Đối với Chu Thanh Vân, nói một chút cái nhìn của các ngươi." Lưu Nguyên Khôi thần sắc không hiểu. "Tông chủ, Chu Thanh Vân hiện ra thực lực cùng thiên phú, cùng trước kia hoàn toàn tương phản, ta phỏng đoán người này hoặc là chính là đạt được trọng đại cơ duyên, hoặc là chính là thật gia nhập cái gọi là Tạc Thiên Bang hoặc là lần nữa đạt được Huyền Kinh chủ gia tán thành. Kết hợp trước mấy ngày Lý trưởng lão cùng một lĩnh ngộ kiếm ý thiên kiêu đồng quy vu tận sự tình đến xem, Tạc Thiên Bang khả năng tồn tại, mà Chu Thanh Vân lĩnh ngộ ra kiếm ý, cũng có thể là gia nhập trong đó. Nhưng duy nhất nói không thông chính là, mấy ngày trước đây thiên kiêu là đột nhiên xuất hiện, cùng ta Liệt Dương Tông cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, tại sao muốn cùng Lý Húc trưởng lão đồng quy vu tận?" Một thật dài lao chắp tay nói, "Càng cương đại thực lực, càng không dễ dàng là thế, kia Tạc Thiên Bang nếu quả thật mạnh cực đỉnh, kia dù nói thế nào cũng sẽ có vết tích tồn tại, bây giờ tất cả cổ tịch lại là không có bất kỳ cái gì vết tích, cái này đáng giá ý vị sâu xa." Theo đệ tử khác điều tra tin tức, Trần gia cùng Chu gia có thủ chuyển tiếp, mà Trần Tuân trước mấy ngày trở về, khả năng chính là đi Chu gia tạo áp lực, bị kia Chu Thanh Vân giết à, về phần Lý Húc chết, ta suy đoán cũng có thể là cùng Chu Thanh Vân có quan hệ. Về phần tự bạo, khả năng chính là người này làm chướng nhãn pháp, dù sao thế giới này kỳ pháp vô số, có che đậy một chút tu vi thấp đệ tử, vẫn có chút dễ dàng làm được. Bây giờ tất cả bí ẩn đều tồn tại ở Chu Thanh Vân trên thân, dù sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý, tại đại cản cũng không nhiều. Các trưởng lão khác cũng là cấp ra ý kiến của mình. Nhưng đối với Tạc Thiên Bang có tồn tại hay không, vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn đều có chút mâu thuẫn, mỗi cái trưởng lão đều riêng phần mình có cái nhìn của mình. Mạc Ngọc đáy lòng có chút khó chịu, trực tiếp nói ra, "Không cần như thế phiền phức, đợi bản tọa trực tiếp đem Chu Thanh Vân mang về siêu hồn liền có thể." Nghe vậy, Lưu Nguyên Khôi sắc mặt biến hóa, đội văn nói, "Người này quá mức thần bí, cho ta đi thiên cơ các mua sắm một phần tình báo, điều tra bối cảnh về sau, lại tính toán sau. Không phải, vạn nhất người này thật gia nhập cái gọi là Tạc Thiên Bang, mà Tạc Thiên Bang lại là ẩn thế thế lực, vậy đối với Liệt Dương tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Thật sự là Chu Thanh Vân hiện ra đồ vật nhiều lắm, quá mức quỷ dị. Hắn là một tông chi chủ, không thể không thận trọng cân nhắc. Nếu như Chu Thanh Vân thật có đại bối cảnh, bây giờ còn có lượn vòng chỗ trống. Mà thiên cơ các truyền thừa lâu đời, danh xưng có thể thôi diễn bản vật, phân điện trải rộng vũ nội từng cái cổ tinh, không lấy thánh địa tự cho mình là, lại so thánh địa còn cứng hãn. Chỉ cần có thể trả giá đắt, đều có thể từ phía trên cơ mua sắm các loại tình báo. Tuy nói giá cả đắt đỏ, nhưng tối thiểu có thể mua một phần an tâm." Nghe vậy, Mạc Ngọc trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Lưu Nguyên Khôi thở dài một hơi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, hướng Thanh Châu mà đi. Thanh Châu cùng Vân Châu tiếp giáp, nhưng so Vân Châu càng thêm phồn vinh, mà thiên cơ các liền tại Thanh Châu sắp đặt phân cát. Chương 30. Kiếm quật, chuẩn bị đột phá động thiên chu phủ. Phòng nghị sự. Hệ thống, mua sắm 3 cái phá mạch đan, 1 viên dung linh đan. Chu Thanh Vân dưới đáy lòng đối hệ thống nói, phá mạch huyền cấp là thượng phẩm đan dược, nhưng trợ giúp linh mạch cảnh cưỡng ép sông mở linh mạch, mỗi tên linh mạch tu giả cả đời có thể phục dụng 1 viên, giá bán 6 vạn lão lục giá trị, mà dung linh đan khấu quan cửu trọng tu sĩ sau khi phục dụng có thể gia tăng 3 thành đột phá xác suất, không thể lặp lại phục dụng, vì địa cấp cực phẩm đan dược, giá bán 15 vạn lão lục giá trị hối đoái thành công, đã thả đến hệ thống không gian, tốc chủ có thể tùy thời rút ra. Chu Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại xem xét một phen còn thừa lão lục, phát hiện còn thừa 18 lão lục giá trị, trầm ngâm một lát, hắn lại lựa chọn đổi 1 viên khấu nguyên đan. Khấu nguyên đan vì địa cấp hạ phẩm đan dược, có thể tăng giải khấu quan tu vi, giá bán 10 vạn lão lục giá trị đan dược gặp nhiều, dễ dàng tạo thành căn cơ phù phiếm, vậy ta trực tiếp khiến người khác gặm, để tu vi điệp ra cho ta. Chu Thanh Vân con người khẽ nhúc nhích. Lúc đầu hắn hối đoái phá linh đan, là nhất có tính so sánh giá cả, nhưng cũng tiếc hiện tại Chu thị trong tộc không có khai nguyên cảnh viên mãn tộc nhân, hắn đành phải mắc cạn. Về phần thuế phàm cảnh cùng khai nguyên cảnh tu vi, lấy hiện tại thành viên gia tộc số lượng tới nói, đối với hắn tăng thêm, không thể nghi ngờ là giọt mưa rơi vào biển cả, là không nổi cái gì bọt nước. Bây giờ có thể cho hắn hiệu quả nhanh chóng cung cấp tu vi tăng thêm, chỉ có linh mạch trở lên tu vi. Chu Thanh Vân triệu hoán Chu Ứng Thiên, Chu Chính Dương, Chu Phong, Chu Thần 4 người. Về phần Chu Thừa Vận thì là bị phái đi ra tìm kiếm địa mạch đi. Bái kiến lao tổ. 4 người cung kính hành lễ. Chu Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không làm phiền, trực tiếp đem khấu nguyên đan, phá mạch đan xuất ra. Đây là khấu nguyên đan, phá mạch đan, có thể trợ các ngươi tăng trưởng tu vi. 4 cái đan dược trôi hướng mấy người. Phá mạch đan, khấu nguyên đan. 4 người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bực này đan dược, bọn hắn nghe nói qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bây giờ bọn hắn lao tổ, thế mà duy nhất một lần lấy ra 4 cái, đây là cỡ nào kinh người. Đa tạ lao tổ ban thưởng. Đè xuống đáy lòng chấn kinh, Chu Chính Dương, Chu Phòng, Chu Thần 3 người lần nữa hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược. Về phần Chu Ứng Thiên thì là lắc đầu, cười khổ nói, đa tạ lao tổ ban thưởng, nhưng đan điển ta đặc thù, đối với đan dược cực kỳ bài xích, phục dụng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, liền không lãng phí như thế bảo vật. Chu Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này lấy kiếm đúc thành đan điển còn có chút bắt bẻ a. Chu Ứng Thiên chần chờ một lát, lại tiếp tục nói ra, lao tổ, ta muốn đi một chuyến kiếm quật, mong rằng ngài đáp ứng. Hắn thực lực vẫn là quá yếu ớt, đối với gia tộc hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Kiếm quật liền ở vào Thiên Nguyên Sơn mạch vòng trong, truyền thuyết chính là 5000 năm một kiếm đạo chân quân, cùng địch nhân đại chiến lúc, hiển hóa kiếm đạo lĩnh vực chém ra tới đặc thủ chi địa. Bên trong tồn tại kiếm này đạo chân quân một sợi chân ý, có thể trợ người nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí lĩnh ngộ chân ý cái này dẫn tới vô số kiếm tu tranh nhau tiến về. Nhưng bên trong tràn ngập cực hạn sát phạt, ngàn năm bất hủ, tăng thêm đường xá bên trong có yêu thú ngăn cản, mấy ngàn năm qua, vô số kiếm tu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng thành công đi ra, một tay nắm tính ra không quá được. Mà Chu Ứng Thiên đan điền quá mức đặc thủ, so những người khác tiên thiên đan điền yếu đi vô số lần. Bởi vậy, hắn quyết định kiếm tẩu thiên phong, đọ sức một lần. Nếu không, hắn khi nào mới có thể đuổi kịp Chu Thanh Vân, vì đó phân ưu. Dù sao gia tộc ngoại trừ trước mắt gặp phải Liệt Dương Tông, còn có Huyền Kinh chủ gia uy hiếp tiềm ẩn. Kiếm quật. Chu Chính Dương 3 người đôi mắt hơi mở, hai mặt nhìn nhau, nếu không phải cố kỵ Chu Thanh Vân ở đây, bọn hắn chỉ sợ cũng phải kể tới rơi mấy câu. Đây là mưu đồ gì? Rõ ràng đã tu luyện ra kiếm ý, ổn định đường sóng, liền có tốt đẹp tiền đồ. Mà tiến vào kiếm quật chính là cựu tử nhất sinh, không, hẳn là vạn tử nhất sinh. Bởi vậy, mấy người không hiểu rõ cái này Chu Ứng Thiên là đang nghĩ cái gì. Ngay cả Chu Thanh Vân đều có một ít ngoài ý muốn, cao mày nói, lần này đi còn sống xa đời, có thể kiểm tra lo rõ ràng. Suy nghĩ kỹ càng, Chu Ứng Thiên thần sắc kiên định. Hắn đã suy nghĩ kỹ mấy ngày, cũng cùng Khương Thanh Thương lựa qua, hôm nay Sa Hoa Thanh hai người xuất hiện, thì là triệt để hắn hạ quyết tâm. Nếu như Chu Thanh Vân không chịu kiến hắn đều chuẩn bị sáng mai đến bái kiến Chu Thanh Vân, được Chu Thanh Vân đồng ý, Chu Thanh Vân khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hắn khởi xướng thành viên gia tộc đa nguyên hóa phát triển, cũng tôn trọng người lựa chọn. Chu Ứng Thiên hít vào một hơi thật sâu, quỳ trên mặt đất, trung điệp cúi đầu, lần này vừa đi, tiền đồ không rõ, như bỏ mình, thì tạ thế báo đáp gia tộc bồi dưỡng tri ân, cùng lao tổ chỉ điểm cùng che chở tri ân. Sau đó, hắn lại hướng 3 người khác thi lễ một cái. Chính Dương ca, 3 vị thúc bá, những năm này để các ngươi thất vọng, hôm nay khả năng còn muốn cho các ngươi thất vọng một lần. Hắn không có lại xưng hô 3 người chức vụ. 3 người khác mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, khẽ thở dài một hơi. Không có tạ thế, nếu như không muốn để cho Khương Thanh cùng Chu Động bi thống cả đời, vậy liền cho bản tọa còn sống trở về. Chu Thanh Vân thản nhiên nói. Dứt lời, hắn phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra. Rõ. Chu Ứng Thiên hít vào một hơi thật sâu, thối lui ra khỏi phòng nghị sự, đằng không mà lên, hướng Thiên Nguyên Sơn mạch mà đi. Hắn bóng lưng kiên định, chưa từng quay đầu, không có trở về hướng Khương Thanh cùng Chu Động cáo biệt, hắn sợ hai sẽ do dự, sẽ lùi bước. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một địa cương a. Chu Chính Dương khẽ thở dài một hơi. Chu Phong cười nói, nếu như không cưỡng, cũng không phải là Ứng Thiên. Chu Thần Sâu để ý gật gật đầu, nói, chúng ta cũng phải thêm chút sức, lão tổ cũng đã cho chúng ta cung cấp tốt như vậy điều kiện, cũng không thể để lão nhân gia ông ta thất vọng. Chu Chính Dương cùng Chu Phong gật đầu, hướng riêng phần mình tu luyện mật thất mà đi. Trong đại sảnh Chu Thanh Vân lộ ra tiểu dung, nhẹ giọng nói, mặc dù xuất hiện khí vận chi tử, nhưng trước mắt coi như đoàn kết, cũng chưa từng xuất hiện tình kế lẫn nhau chẳng cảnh, hy vọng về sau còn có thể có loại này không khí đi. Chợt, hắn cũng trở về đến tự mình tu luyện mật thất, xuất ra toàn cục 10 khối linh thạch, đem nó bóp nát, bắt đầu tu luyện. Chu Chính Dương cùng Chu Thần sau khi trở về, trước tiên phục dụng đan dược, vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực. Mấy cái canh giờ trôi qua, hai người tu vi đều là đột phá. Chu Chính Dương đột phá linh mạch cửu trọng, mà Chu Phong cùng Chu Thần đều là đột phá linh mạch bát trọng. Theo ba người đột phá, Chu Thanh Vân nước chảy thành sông đột phá cửu trọng. Chợt, hắn lại đem Khấu Nguyên đan nuốt mà xuống, đem luyện hóa về sau, Chu Thanh Vân tu vi đi vào Khấu Quan viên mãn. Hắn không chút do dự nuốt vào Dung Linh đan, xung kích động thiên cảnh. Chương 31. Chương cư tử, tương lai cực điểm huy hoàng màn đêm bao phủ. Lâm Viên Thành yên lặng như tờ, lờ mờ có thể nghe được Tiên Nguyên Sơn mạch cự thú gào thét. Một chỗ trong mật thất, Chu Thanh Vân không có đau lòng linh thạch, lại lần nữa bóp nát mấy ngàn mai trung phẩm linh thạch. Trong chốc lát, trong mật thất linh khí tạo thành nồng vụ, như muốn chuyển hóa làm linh khí giọt mưa. Hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch hối đoái so vì 10, 1. Mấy ngàn mai trung phẩm linh thạch liền tương đương với mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Phải biết, hắn bình thường một tháng tiêu hao hạ phẩm linh thạch cũng mới gần 1 vạn mai. Vì cam đoan có thể đột phá đầu tiên, hắn bỏ hết cả tiền vốn. Oanh. Chu Thanh Vân nuốt dung linh đan, khuynh chân mà đi, thể nội lưu chuyển mênh mông thần huy, khí cơ bành trướng, tựa như một cái lô đen, điên cuồng hút chung quanh linh khí. Trong cơ thể hắn truyền ra hoành minh, hổ báo lôi âm, khí huyết bành trướng. Đem dung linh đan luyện hóa, Chu Thanh Vân sinh mệnh hạt vô cùng sinh động, tiềm năng đạt tới một cái mới đỉnh phong. Đầu tiên là một cái mới tinh cảnh giới, cũng là một cái khác sinh mệnh cấp độ, vượt qua 8 thành người tu luyện đều không thể đột phá cảnh giới này. Nay cảnh giới cần phải mượn thể nội linh mạch, cấu kết thiên địa, lấy tự thân tiềm năng, cướp đoạt thiên địa tinh hoa cùng đạo vận, tại thể nội hoặc là bên ngoài cơ thể mở một phương giới tự thiên địa. Giới tự thiên địa có thể cắm rễ hư không, tự hành rút ra năng lượng, chuyển hóa làm chân nguyên, khiến cho thể nội chân nguyên bành trướng, thời khắc bảo trì tại cường thịnh trạng thái. Trọng yếu hơn là, giới tự thiên địa có thể khiến người ta trực quan cảm thụ thế giới trật tự biến hóa, vận dưỡng đạo vận phù văn, gia trì linh thuật hoặc là vũ khí, phát huy kinh thiên uy năng. Cũng có thể tại động thiên bên trong, tế dưỡng bảo khí, mật khí trở. Có thể nói, động thiên cảnh hóa mục nát thành thần kỳ. Ông ngong. Chu Thanh Vân toàn thân nóng ánh, thể nội thập đại linh mạch như ẩn như hiện, tựa như một đầu thần liên, phi phàm vô cùng. Toàn thân tiềm năng bị điều động, hội tụ một đầu linh mạch. Này linh mạch bộc phát vô hình ba động, bắt đầu cướp đoạt thiên địa tinh hoa cùng đạo vận. Đông đông đông, Chu Thanh Vân thân thể như là trung cổ, phát ra hùng vĩ thanh âm, cùng thiên địa cộng minh. Quần quần tinh hoa cùng đạo vận, ùn ùn kéo đến, tiến vào Chu Thanh Vân thể nội. Ầm ầm. Tinh đầu đầy trời bầu trời, chống rông xẹt qua một đạo kinh lôi, chấn động vô số người. Đây là thế giới tại biểu đạt phẫn nộ. Mở động tiên cướp đoạt đạo vận tương đương với chiếm thiên địa tạo hóa. Thế giới tự nhiên sẽ có phản ứng, nhưng vừa đột phá động tiên cần có đạo vận cũng không nhiều, còn chưa đủ lấy dẫn động lôi kiếp. Muốn dẫn động lôi kiếp, chỉ có động tiên hợp nhất, đột phá thần du thời điểm. Đương đạo vận cùng tinh hoa tiến vào thể nội, Chu Thanh Vân tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, thuận linh mạch, dẫn vào nguyên biển. Tiến vào nguyên biển về sau, Chu Thanh Vân thần sắc run lên, bắt đầu áp xúc nguyên biển, trong đó đạo vận, chân nguyên, thiên địa tinh hoa, sinh mệnh tiềm năng xen lẫn biến hóa. Nguyên biển là người tu hành vận mệnh, chính là khai nguyên cảnh lúc trong đan điền, mở ngụy không gian. Đột phá đầu tiên, mở cái thứ nhất đầu tiên, đều là tại đan điền tiến hành, đem nguyên biển hóa thành đầu tiên. Đây cũng là tốt nhất mở một cái đầu tiên. Sau đó đầu tiên, muốn mở, có thể nói một cái so một cái khó. Đa số người, tại đột phá đầu tiên về sau, liền một mực khốn tại động tiên nhất trọng. Hướng kỳ điểm áp xúc sao? Nội thị lấy thể nội nguyên biển, Chu Thanh Vân con ngươi lưu chuyển tinh quang. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập nguyên biển, khống chế áp xúc. Nay trình tự hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến nguyên biển bạo tạc, thất bại trong gắng sức, biến thành phế nhân. Nắng sớm mờ mờ, Chu Thanh Vân thể nội nguyên biển đã biến thành trứng chim cút lớn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn trực tiếp nô ra thần thức, tham dự áp xúc. Hắn sớm thức tỉnh xuất thần biết, để hắn đột phá động thiên càng thêm dễ dàng. Thanh Châu. Thanh Châu cùng Vân Châu đồng dạng là biên cảnh, nhưng cùng Vân Châu khác biệt chính là, Thanh Châu chỉ có số ít cương vực cùng trời uyên giáp giới, đại bộ phận cương vực là cùng Thiên Linh Hoàng Triều giáp giới. Thiên Linh Hoàng Triều, từ linh tộc thống trị. Linh tộc cùng nhân tộc trên lệch không hai, nhưng thần hồn lại phải cường đại vô số lần, cảm giác nhạy cảm. Điều này cũng làm cho linh tộc tại đúc khí, luyện dược hai đạo có được trời ưu ái thiên phú. Chính là bởi vì đây, Thiên Linh Hoàng Triều đúc khí, luyện dược chi phong thịnh hành. Điều này cũng làm cho Thiên Linh Hoàng Triều đối ngoại bán vũ khí, đan dược, cùng nhiều hướng đều có thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại Càn Hoàng Triều cũng không ngoại lệ. Mà Thanh Châu làm trung chuyển cương vực, bởi vậy phồn vinh. Thiên Hoang Thành chính là Thanh Châu phồn hoa nhất thành trì, chiếm diện tích rộng lớn, người đến người đi, linh mạch khắp nơi có thể thấy được. Cấu quan không nói nhiều, nhưng cũng có thể thường xuyên trên không trung nhìn thấy, vận khí tốt, thậm chí có thể nhìn thấy động thiên đại năng. Đại lộ bên trên, một ngôi lầu vũ sừng sững, vẫn biết đạo vận, mông lung thần bí. Nơi đây chính là danh xưng có thể thôi diễn vạn sự vạn vật thiên cơ các phân cát, nghe đồn chỉ cần thanh toán đầy đủ đại giới, liền có thể thu hoạch được thôi diễn hết thể thiên cơ. Lúc này, người ở thưa thất vô cùng. Cái này cũng nhờ vào thiên cơ các quy định, muốn tiến hành thôi diễn, tu vi thấp nhất, tối thiểu nhất phải có lấy động thiên cảnh. Lúc này, thiên cơ các đại môn chậm rãi mở rộng. Một mặc trang phục màu trắng hầu đồng đi ra. Hầu đồng khí tức bất phàm, con người linh động. Hắn đứng ở ngoài cửa, tựa hồ là đang chờ cái gì người. Đồng nhiên, chân trời chỗ, một thân cao chí thước, thân thể tráng kiện nam tử trung niên, đã không mà tới. Trông thấy người tới, hầu đồng mỉm cười, Lưu đạo hữu, nhà ta các chủ cho mời. Hả? Lưu Nguyên Khôi kinh hãi, bất quá nghĩ đến đối phương thế nhưng là thiên cơ các người, liền bình thường trở lại. Hắn gật gật đầu, đi theo hầu đồng đi vào trong đó. Vừa đi vào, Lưu Nguyên Khôi trước mắt một trận mê muội, quang mang chói mắt xuất hiện. Một trận gió nhẹ đánh tới, xen lẫn thúy trúc thơm. Lưu Nguyên Khôi bên tai truyền đến khe nước chảy tràn thanh âm. Đợi quang mang tiêu tán, hắn đỉnh tiêm nhìn lại, chỉ gặp hắn đi tới một chỗ xanh biếc rừng trúc, trước mắt là một chỗ phòng trúc. Phòng trúc trước là một đầu rơi lã chã dòng suối. Cái này, Lưu Nguyên Khôi chấn động vô cùng. Cái này hoàn toàn là đi đến một thế giới khác á. Lúc này, hầu đồng thanh âm vang lên. Lưu đạo hữu, phía trước vị kia chính là nhà ta các chủ, Trương cư tử, tha cho hắn câu lên một con cá, lại vì ngươi tiến hành suy tính. Lưu Nguyên Khôi thuận hầu đồng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một tiên phong mở mịt thanh niên tóc trắng, ngồi tại dòng suối bên cạnh, tiến hành thả câu. Cần câu rất phổ thông, một cây thúy trúc bên trên treo dây dài. Lưu Nguyên Khôi không dám lỗ mãng, khẽ gật đầu một cái, đi theo hầu đồng đi vào một chỗ băng ghế đá ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một đạo xoạt tiếng vang lên. Chỉ gặp Trương cư tử trong tay cần câu có phản ứng. Hắn tranh thủ thời gian kéo lấy cần câu. Chỉ gặp một đầu lớn chừng bàn tay linh ngư bị câu được đi lên. Trương cư tử lộ ra tiếu dung, đem linh ngư ném vào trong thùng gỗ. Thế mà không có lưới câu. Chơi lấy cần câu, Lưu Nguyên Khôi lại lần nữa giật mình. Lúc này, Trương cư tử dẫn theo thùng gỗ đi tới, cười nói, thiên cơ có thể tính, lòng người khó dò, mời Trương đạo hữu nói ra nhu cầu của ngươi. Lưu Nguyên Khôi chắp tay, nói, ta muốn biết Lâm Viên Chu gia bối cảnh, không biết cần trả cái giá lớn đến đâu. Hắn lúc đầu muốn cho suy tính cái gọi là Tạc Thiên Bang, nhưng nghĩ lại, Lâm Viên Chu gia có lớn bí, nếu như suy tính đưa ra lương tựa Tạc Thiên Bang, kia Tạc Thiên Bang chính là chân thực tồn tại, mà nếu như suy tính ra Chu gia không có bối cảnh, kia tất cả mọi thứ đều là Chu gia khiến cho quỷ. Mục đích chính là vì mê hoặc Liệt Dương Tông. Chỉ cần là cái sau, kia Liệt Dương hoàn toàn có thể đem Chu Thanh Vân cầm xuống, tiến hành siêu hồn, tìm kiếm lớn bí. 50 vạn trung phẩm linh thạch, 3 cây địa cấp linh dược. Trương cư tử nhẹ gật đầu, nói ra đại giới. Suy tính tình báo, lấy hắn hiện tại đạo hạnh, cũng sẽ không để hắn tiếp nhận quá nhiều nhân quả. Còn xin Trương các chủ suy tính. Lưu Nguyên Khôi thở dài một hơi, cái này đại giới vừa vặn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Trương cư tử thân thể hiện lên một trận mờ mịt khí tức, thủ ấn biến ảo, bắt đầu xem bói. Ừm. Vốn nên hủy diệt, làm sao sẽ còn tồn tại? Chẳng lẽ đây chính là lão tổ chỗ lời bình luận biến số? Theo xem bói, Trương cư tử phát hiện Lâm Viên Chu gia bất phàm, lông mày nhíu chặt. Nghĩ đến đời thứ nhất lão tổ lưu lại lời bình luận, Trương cư tử đáy lòng hứng thú. Trong tay hắn xuất hiện một viên cổ pháp mai rùa. Mai rùa bị hắn ném vào thùng gỗ. Thùng gỗ trong nháy mắt đôm đốp có âm thanh, hóa phàm bị hoa, tựa hồ cấu kết không biết, phóng ánh. Một trận sương mù xuất hiện tại thùng gỗ phía trên. Trương cư tử xuyên thấu qua sương mù, tựa hồ nhìn thấy cái gì, sắc mặt đại biến, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Phốc. Ngay sau đó, hắn thọ nguyên cấp tốc trôi qua, chớp mắt giàn mua. Các chủ, hầu đồng hoàng hốt, nhanh lên đem thùng gỗ đổ nhào. Sương mù tiêu tán, Trương cư tử thọ nguyên đình chỉ trôi qua. Bên cạnh Lưu Nguyên Khôi lộ ra vẻ lo lắng, "Trương các chủ, người không sao chứ?" Trương cư tử lau khỏe miệng máu tươi, khoát khoát tay, nói, "Lâm Viên Chu gia hiện tại không có bất kỳ cái gì bối cảnh." Lưu Nguyên Khôi trong nháy mắt đại hỉ, chắp tay nói, "Đa tạ các chủ." Chợt, hắn xuất ra nạp giới, kiểm kê ra thù lao. Giao xong thù lao, tại hầu đồng dẫn đầu dưới, rời đi nơi đây. Đợi Lưu Nguyên Khôi rời đi, Trương cư tử thở dài, hiện tại không có bối cảnh, nhưng tương lai sẽ cực điểm huy hoàng. Nửa câu đầu là tình báo, mà phần sau câu là hắn thôi diễn tương lai thiên cơ. Hắn tại quẻ tượng bên trong, thấy được Chu gia thiên cơ hỗn tạp, ẩn ẩn có mấy thiên mệnh xuất thế. Một thiên mệnh liền đủ để thông hướng cực đạo, mà mấy thiên mệnh, vậy sẽ không thể tưởng tượng. Hắn cũng bởi vì những này giải giáp tin tức, gặp phản vệ, thọ nguyên tổn thất gần ngàn. Sau đó, Trương cư tử tay lấy ra thần giấy, lấy đạo vật viết. Biến số đã hiện, con đường phía trước thông hướng mông lung, giống như thiên địa chưa mở, đại biến tiến đến, tương lai thiên cơ khó dò, cẩn thận thôi diễn. Viết hoàn tất. Một vòng linh hỏa xuất hiện, thiêu tận thần giấy. Chương 32. Đột phá đầu tiên, trấn áp Mạc Ngọc Liệt Dương Tông. Nghị sự điện. Mạc Ngọc cùng mấy tên hạch tâm trưởng lão, thần sắc khẩn trương nhìn qua chủ tọa bên trên Lưu Nguyên Khôi. Mạc Ngọc dẫn đầu hỏi, "Tông chủ, nhưng tôi diễn ra Tạc Thiên Bang tin tức." Lưu Nguyên Khôi nhấp một miếng trà, "Ta cũng không có suy tính Tạc Thiên Bang tình báo, mà là để thiên cơ các tôi diễn Lâm Viên Chu gia tình báo." Kết quả kia là, Mạc Ngọc liền giật mình, sau đó kịp phản ứng, liền đội vàng hỏi. Đấy lòng của hắn có chút khẩn trương. Nếu như Lâm Viên Chu gia thật có chỗ dựa, kia Trần Tuân thật sự là chết vô ích a. Hắn không có con cái, hoàn toàn đem Trần Tuân coi là truyền nhân y bát, chút xuống quá nhiều tâm huyết, nói không phẫn nộ là giả. Dù cho nuôi một con chó, làm được loại trình độ này, cũng có tình cảm. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh, nhưng Chu Thanh Vân trên người có đại bí mật, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lưu Nguyên Khôi mắt lộ tinh quang. Mạc Ngọc đại hỉ, trong nháy mắt sát cơ tứ ngược, đồ hỗn trướng, tông chủ chờ ta đem nó bắt giữ, tiến hành siêu hồn. Nói, hắn xông ra đại điện, hóa thành thần hồng, chớp mắt rời đi Liệt Dương Tông địa giới. Lưu Nguyên Khôi không có ngăn cản. Hắn đối với Chu Thanh Vân trên người bí mật cũng vô cùng hiếu kỳ, nếu như Mạc Ngọc thật có thể mưu đoạt đến cơ duyên, vậy hắn cũng có thể từ đó kiếm một chén canh. Chu phủ, trong tu luyện mật thất. Ầm ầm. Chu Thanh Vân thể nội truyền ra huynh minh, thể nội nguyên biển bị hoàn toàn áp xúc thành một cái kỳ điểm, ầm vang nổ tung, tựa như hỗn độn sơ khai, hóa thành một cái giới tử không gian. Giới tử không gian bắt đầu diễn hóa, hướng lên trời địa chuyển biến. Chu Thanh Vân khí tức cấp tốc kéo lên, uy áp tứ ngược, làm cho người sợ hãi, quét sạch toàn bộ Chu phủ lãnh địa. Đây là Chu Chính Dương, Chu thần cùng với các tộc nhân không cách nào kháng trụ uy áp, nằm rạp trên mặt đất, kinh hãi nhìn về phía Chu Thanh Vân tu luyện mật thất phương hướng. Uy áp xuất hiện được nhanh, biến mất cũng nhanh. Trung quanh linh khí, đạo vận, cái khác năng lượng hình thành phong bạo hướng Chu Thanh Vân bế quan phương hướng hội tụ. Lão tổ đây là muốn đột phá động tiên rồi. Nhìn qua một màn này, Chu Chính Dương kết hợp tối hôm qua xuất hiện kinh lôi, nghĩ đến trong thư tịch đối với động tiên cảnh miêu tả, lẩm bẩm nói. Đấy lòng hiện hiện cái này một suy đoán, Chu Chính Dương bị giật nảy mình. Theo, chính là vô tận chờ mong. Động tiên cảnh à, cái này tại toàn bộ đại càn đều có thể được xưng được một vị đại năng, cho dù ở huyền tinh Chu gia cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Chu đạo huyền thức tỉnh thiên luận thánh thể về sau, đối với thiên địa cảm giác càng thêm nhạy cảm, nội tâm rung động, lão tổ vẫn là lão tổ, như thế phá cảnh tốc độ, cổ kim khó đạt đến a. Nguyên bản thức tỉnh thiên luận thánh thể về sau, hắn còn lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình có thể đuổi kịp Chu Thanh Vân bộ pháp. Nhưng bây giờ xem xét, lại là hắn tự cao tự đại. Lão tổ vì ta trải lên tiền đồ tươi sáng, đến cố gắng gấp bội a. Chu đạo huyền âm thầm cho mình động viên. Theo mênh mông năng lượng rót vào, Chu Thanh Vân giới tử không gian thành công diễn hóa thành thiên địa, hóa thành động tiên. Chu Thanh Vân cảnh giới cũng thành công từ khấu quan đột phá động tiên. Đột phá trong nháy mắt, Chu Thanh Vân sinh mệnh cấp độ kéo lên, vô tận tiềm năng bộc phát, vũ nội vang một tiếng tiếng vang. Thần trí của hắn cấp tốc tăng trưởng, chớp mắt bao phủ phương viên trăm dặm. Lâm Viên Thành cùng xung quanh thôn xóm, nhất cử nhất động đều là rơi vào trong đầu của hắn, tựa hồ mở ra thượng đế thị giác. Bình thường động tiên cảnh nhất trọng, thần thức có thể bao trùm 20-30 dặm, đã là cực hạn. Nhưng Chu Thanh Vân có hỗn độn thể, đột phá mang tới sinh mệnh cấp độ nhảy vọt kinh khủng hơn, đạt được phản hồi vượt quá tưởng tượng, khiến cho thần trí của hắn đã thức tỉnh cũng đã nhận được gia trì. Ầm ầm. Sinh mệnh cấp độ nhảy vọt kết thúc, Chu Thanh Vân nhục thân lưu chuyển thần huy, từng đạo hỗn độn phù văn từ nhục thân bên trong xuất hiện, chui vào động tiên bên trong. Động tiên bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa, xuất hiện nhật nguyệt tinh huy, tựa hồ muốn diễn biến ra thái âm thái dương, địa hỏa phong thủy. Đây là muốn hướng thế giới chân chính chuyển biến. Chu Thanh Vân nhìn qua một màn này, có chút giật mình. Lúc đầu tại hỗn độn ảnh hưởng dưới, hắn động tiên liền so những người khác toàn cục gấp 10, bây giờ thế mà còn muốn hướng về chân chính thế giới diễn hóa, vậy thì có điểm đáng sợ. Dù sao động tiên chỉ là giới tử thiên địa, dựa vào thế giới mà tồn, một khi chuyển hóa làm thế giới, vậy hắn tự thân liền bị giới, đem đạt được kinh khủng tăng thêm. Đương nhiên, chỉ là có loại này khuynh hướng, tương lai có thể hay không hoàn toàn chuyển hóa, còn phải nhìn tạo hóa. Rốt cục đột phá động tiên, cái này động tiên cùng khấu quan hoàn toàn là hai cái thiên địa a. Đè xuống trong lòng suy đoán, Chu Thanh Vân cảm giác thể nội bành trướng lực lượng, từ đáy lòng cảm khái. Nhưng vào lúc này, Chu Thanh Vân tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên hướng bắc bên cạnh nhìn lại. Tại hắn thần thức cảm giác bên trong, một đạo thần hồng cấp tốc hướng Lâm Viên Thành đánh tới. Động tiên cảnh. Đây là Trần Tuân Sư Tôn Mạc Ngọc. Hắn thấy rõ Mạc Ngọc tướng mạo, trong nháy mắt liền nhận ra người này. Liệt Dương Tông là phạm vi ngàn dặm đỉnh tốc độ dòng chảy lực, có thể nói là nổi tiếng, mà Mạc Ngọc chi danh 400 năm trước đột phá động tiên, đồng dạng là xa gần nghe tiếng. Chu Thanh Vân con ngươi bỗng nhiên lạnh, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Đinh. Hàng xa vô tận, người tham lam cũng vô cùng, Liệt Dương Tông liên tục khiêu khích, đây là đối lao lục gia tộc không tôn trọng. Bây giờ túc chủ đột phá, xúc phạm mới gia tộc nhiệm vụ, hủy diệt hoặc thu phục Liệt Dương Tông. Nhiệm vụ ban thưởng, hộ tông đại trận trận bàn, địa phương huyền vũ, lôi huyền chiếu thiên kinh. Địa phương huyền vũ, thiên cấp trung phẩm linh trận, lâm huyền vũ chi hình, hấp thu địa khí, hóa thành huyền vũ tướng, che chở gia tộc, có thể chống đỡ cản thiên tướng phía dưới tất cả công phạt. Ấm áp nhắc nhở, trận bàn thôi động, linh trận lúc này khôi phục, không thể thu hồi. Lôi huyền chiếu thiên kinh, thiên cấp hạ phẩm linh thuật, thôi động thể nội chân nguyên, diễn hóa huy hoàng lôi đỉnh, chu diệt hết thể địch nhân. Hệ thống ngươi thật sự là chi kỳ a. Trông thấy hai cái ban thưởng, Chu Thanh Vân hít sâu một hơi. Thiên cấp linh thuật có rời sông lấp biển chi năng, mỗi lần xuất hiện chắc chắn chấn động một thời, tại đại càn chỉ có hoàng thất cùng những cái kia cự đầu thế lực mới có được, chỉ có dòng chính mới có thể học tập. Về phần kia linh trận càng không cần nhiều lời, có thể ngăn cản thiên tướng phía dưới tất cả công phạt, có thể xưng mai rùa. Hắn nhớ không lầm, huyền kinh chu gia chiến lược mạnh nhất cũng bất quá là linh tiểu, mà có được thứ này, gia tộc kia an toàn có bảo hộ. Hắn trước mấy ngày còn lo lắng, lại bởi vì đây để gây nên huyền kinh chu gia chú ý bình thường á. Chu Thanh Vân mỉm cười, tâm thần khẽ động, trong nháy mắt ra mật thất, hóa thành thần hồng, rời khỏi gia tộc trụ sở. Tại trong cảm nhận của hắn, Mạc Ngọc như trước vẫn là động tiên nhất trọng. Bởi vậy, hắn từ bỏ dùng hóa thân đi dò xét ý nghĩ. Bất quá một lát, Chu Thanh Vân liền tới gần Mạc Ngọc. Tại Chu Thanh Vân đến gần trong nháy mắt, Mạc Ngọc cũng cảm giác được Chu Thanh Vân. Hắn thấy rõ Chu Thanh Vân tướng mạo lúc, thần sắc kinh hãi, "Chu Thanh Vân." Trải qua Liệt Dương Tông mấy ngày nay điều tra, Liệt Dương Tông bên trong có Chu Thanh Vân tất cả tình báo cùng chân dung, bởi vậy hắn mới có thể nhận ra Chu Thanh Vân. Thế mà đột phá động tiên rồi. Quả nhiên có lớn bí. Cảm giác được Chu Thanh Vân khí tức, Mạc Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức thần sắc lạnh lẽo, thật sự là muốn chết à. Oanh. Trong cơ thể hắn khí thế bộc phát, thần mang sáng chói, tốc độ tăng gọn, trực tiếp hướng Chu Thanh Vân trùng sát đi. Mạc Ngọc sát ý nghiêm nghị, đấm ra một quyền, chân nguyên mạnh mẽ như biển. Sau lưng động thiên như ẩn như hiện, bắn ra kinh khủng nhiệt độ, khí tức kinh người, như là vương dương rơi xuống, trời long đất lở. Chu Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, đứng ở không trung không có động tác. Giả thần giả quỷ. Mạc Ngọc cười lạnh, như là một tôn mặt trời hoàng giả, trong nháy mắt công sát đến Chu Thanh Vân trước mắt. Trên nắm tay thần mang kinh thiên, nếu như phổ thông động thiên bị oanh trúng, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Nhưng Chu Thanh Vân cũng không phải bình thường người. Chỉ gặp Chu Thanh Vân đưa tay, như là một tôn cổ lão thần minh, trong lòng bàn tay đạo vận lưu chuyển, tựa hồ có thể cướp quát vật vận, nhẹ nhõm đem Mạc Ngọc bắt lấy. Kinh khủng quyền phong trong nháy mắt tịt ngòi, Mạc Ngọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn thoát thân mà ra. Nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe Chu Thanh Vân thanh âm bình tĩnh vang lên. Liền cái này sao? Ngữ khí rất bình thản, nhưng rơi vào Mạc Ngọc trong tai, lại làm hắn rùng mình. Chỉ gặp Chu Thanh Vân nhẹ nhàng kéo một cái, Mạc Ngọc tay phải trong nháy mắt đứt gãy. A! Huyết dịch bẩy xuống, Mạc Ngọc kêu thảm, khuôn mặt bặm mẻo. Nhưng Chu Thanh Vân nhưng không có đến đây dừng tay, chân nguyên bắn ra, thần huy dập dờn, tay phải nô ra, bao trùm tại Mạc Ngọc trên đầu. Tha! Mạc Ngọc thần sắc hoảng sợ, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Chu Thanh Vân căn bản liền không có cấp hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp thôi động mênh mông thần thức, xâm nhập Mạc Ngọc thức hải, tiến hành siêu hồn. Mạc Ngọc chính là Trần Tuân sư tôn, hắn nhưng không có chuẩn bị buông tha. Phù hợp lão lục hành vi, thu hoạch được lão lục giá trị 40.000. Chương 33. Liệt Dương Tông thần phục, như thiên lôi sai đâu đánh đó ơi, ơi. Mạc Ngọc miệng sủi bọt mép, ánh mắt ngốc trệ. Siêu hồn là lấy thần thức, cưỡng ép xâm nhập thức hải, thu hoạch đối phương ký ức, cực kỳ bạo lực, nguy hại cực lớn, nhẹ thì ngu dại, nặng thì vẫn lạc. Chỉ chốc lát sau, Chu Thanh Vân liền siêu hồn kết thúc, thu được muốn tin tức. Chợt, hắn ánh mắt mãnh liệt, bàn tay một nắm, như là Thái Sơn áp lực xuất hiện, trực tiếp đem Mạc Ngọc đè nát, hóa thành huyết vụ. Dầm dầm, Mạc Ngọc động thiên vỡ vụn, trong đó đạo vận cùng tinh hoa quay về thiên địa. Tông chủ Lưu Nguyên Khôi động thiên nhất trọng, mà Thái thượng lao tổ thì là động thiên nhị trọng, nhưng tới gần đại nạn, sinh cơ khó khăn, không còn đỉnh phong. Nhưng nếu cực hạn thăng hoa, thì những ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong chiến lực. Đây đều là hắn siêu hồn Mạc Ngọc đạt được tin tức. Được rồi, hóa thân không nhất định có thể trấn áp, tự mình đi một chuyến đi. Chu Thanh Vân trầm ngâm một lát, làm ra quyết định. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn lại trở về gia tộc, mang tới đế bia. Chợt, hắn hóa thành thần hồng, hướng Liệt Dương Tông mà đi. Liệt Dương Tông, nghị sự đại điện. Lưu Nguyên Khôi cùng một đám hoạch tâm trưởng lão đều không có rời đi chờ đợi lấy Mạc Ngọc khải hoàn. Nhưng vào lúc này, một chấp sự trưởng lão, thần sắc hoảng sợ, vội vã xông vào đại điện, run rẩy nói, "Chớ, trưởng lão, mệnh bài nát." Bèn, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người trong nháy mắt đứng dậy, sắc mặt đại biến. Bọn hắn đầu ông tắc hưởng, tựa hồ trời sập. Mạc Ngọc thế nhưng là động tiên cảnh, trong lòng bọn họ, kia là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng Mạc Ngọc chân trước bất quá mới rời khỏi hơn một canh giờ, liền bất lạc. Cái này Lâm Viên Thành đến cùng là có cái gì tồn tại a? Tông chủ không phải nói Lâm Viên Chu gia không có bối cảnh sao? Lưu Nguyên Khôi cũng phủ, hỏi lần nữa, ngươi xác định không có nhìn lầm? Chấp sự trùng điệp nhẹ gật đầu. Bù bù. Lưu Nguyên Khôi thần sắc âm tình bất định, chẳng lẽ là thiên cơ các thôi diễn sai rồi? Hôn trướng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian phân phó nói, tranh thủ thời gian chuẩn bị đại lễ, theo ta đi một chuyến Lâm Viên. Có thể ngắn như vậy thời gian bên trong, diệt sát Mạc Ngọc, Lâm Viên Thành tối thiểu nhất có động thiên nhị trọng cường giả. Bực này cường giả Liệt Dương Tông cầm đầu đánh. Tuy nói Liệt Dương Tông có một động thiên nhị trọng thái thượng lão tổ tồn tại, nhưng lão tổ đã tới gần đại nạn, chỉ có thể ở tông môn tao ngộ nguy cơ mới có thể tỉnh lại xuất thủ. Mà một khi xuất thủ, thái thượng lão tổ tuổi thọ sói mòn tốc độ sẽ nhanh hơn, đôi này Liệt Dương Tông tới nói là bất lợi. Bởi vậy, hắn chuẩn bị cùng Mạc Ngọc tiến hành cắt chém. Làm tông chủ, hắn coi được gián được, đối với thế cục phán đoán không phải người thường có thể so sánh. Rõ. Những trưởng lão này cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, đang muốn đứng dậy đi chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang vọng toàn bộ Liệt Dương Tông. Lưu Nguyên Khôi cút ra đây nói chuyện. Tất cả Liệt Dương Tông đệ tử, thần sắc hoảng hốt, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một vai hùng ánh phát, khí tức tuyệt đại thanh niên, sừng sững đám mây quan sát Liệt Dương Tông. Người tới chính là Chu Thanh Vân. Đột phá động thiên về sau, chân nguyên gần như vô hạn, thiên địa mặc cho ngao du, tốc độ càng là tăng vọt mấy lần. Bất quá nửa canh giờ, Chu Thanh Vân đi tới Liệt Dương Tông. Liệt Dương Tông tọa lạc tại thẳng tắp cao ngất trên vách đá dựng đứng, tinh mỹ lâu vũ cùng điện đường đứng sừng sững, hào hùng khí thế. Nơi đây trung linh dục tú, linh khí mờ mịt, một màn ánh sáng như ẩn như hiện. Đây cũng là huyền cấp hộ tông đại trận sao? Nhìn qua kia màn sáng, Chu Thanh Vân như có điều suy nghĩ. Đại càn linh trận sư ít càng thêm ít, Liệt Dương Tông có thể bố trí ra huyền cấp linh trận, đã là may mắn vô cùng. Nghị sự đại điện tất cả mọi người, sắc mặt cuồng biến lập tức đi ra đại điện. Vừa đi ra, liền phát hiện sừng sững đám mây Chu Thanh Vân. Động thiên cảnh, một đám hoạch tâm trưởng lão cùng Lưu Minh Khôi, cảm giác được Chu Thanh Vân khí tức lúc, đáy lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Đây là Chu Thanh Vân, không phải nói hắn là khấu quan bắt trọng sao? Tất cả hoạch tâm trưởng lão thần sắc kinh nghi bất định, nhao nhao căm tức nhìn Tiết Tiến. Ngay cả Lưu Nguyên Khôi cũng nhịn không được hoài nghi Tiết Tiến có phải hay không nội ứng. Tiết Tiến ủy khuất đến muốn khóc, khàn khàn nói, "Các vị mời tin tưởng ta, sư minh cùng ta đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta sẽ bắt hắn sinh mệnh đùa giỡn hay sao?" Nàng sống như thế lớn số tuổi, chưa bao giờ như hôm nay như thế bị khuất qua. Nàng có chút nghĩ Sa Hoa Thanh, nếu như Sa Hoa Thanh vẫn còn, sẽ để cho nàng tụ loại này ủy khuất sao? Đấy lòng của mọi người cười nhạo, Tiết Tiến một mực đem Sa Hoa Thanh đương chó sai sự, sẽ để ý sinh mệnh. Chỉ là trước kia một người muốn đánh một người muốn bị đánh, bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì. Lưu Nguyên Khôi không để ý đến Tiết Tiến, chỉ là đằng không mà lên, nhìn qua Chu Thanh Vân, chắp tay nói, "Ta chính là Liệt Dương Tông tông chủ Lưu Nguyên Khôi, không biết đạo hữu đến Liệt Dương Tông cần làm chuyện gì?" Hắn thần sắc mê mang, tựa hồ không biết Chu Thanh Vân. Ít cho nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chu Thanh Vân cười lạnh, "Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là di diệt Tiết Tiến, Mạc Ngọc, Sa Hoa Thanh, Lý Húc một mạch, lựa chọn thần phục, hoặc là liền để Liệt Dương Tông hóa thành lịch sử bụi bặm." Trước đó không lâu phát động giai đoạn tính nhiệm vụ, cần thu phục Vân Châu một cái nhất lưu thế lực, mà Liệt Dương Tông trùng hợp chính là một cái lựa chọn tốt. Thần phục. Lưu Nguyên Khôi thần sắc đổi biến, gượng cười nói, "Đạo hữu nói đùa, ta..." Nhưng vẫn chưa nói xong, liền bị Chu Thanh Vân đánh gãy, "Vậy liền chết đi cho ta." "Vâng." Chu Thanh Vân trên thân bỗng nhiên bộc phát một đạo kinh thiên địa khóc khí thế, quanh thân chân nguyên tràn ngập, từng mai đạo vận phù văn thấu thể mà ra, cắm rễ hư không. một tôn kim sắc hư ảnh, như là thần linh, ở sau lưng hắn như ẩn như hiện. Hắn đấm ra một quyền, kim sắc hư ảnh tùy theo động thủ. Sát na, thiên địa linh cơ quét sạch, chân nguyên bộc phát, hình thành một đạo kim sắc quyền ấn hướng Liệt Dương Tông đánh tới. Từng mai đạo vận phù văn lượn lờ kim sắc quyền ấn, để uy thế càng sâu, chống rống tăng vọt 300 trượng, che khuất bầu trời, thẳng tắp rơi vào màn sáng phía trên. Giang giác, hộ tông đại trận một hơi thời gian đều không có kiên trì đến, tựa như tấm gương vỡ vụn. Đây là Chu Thanh Vân trước mấy ngày hối đoái chấn ma quyền, trải qua đạo vận gia trì, uy năng kinh khủng đến không biên giới. Ầm ầm, Liệt Dương Tông chỗ dãy núi lay động, tựa như sau một khắc liền bị băng diệt. Các đệ tử cùng trưởng lão nhìn qua kia che trời quyền ấn, con người hơi co lại, tuyệt vọng nhắm mắt. Bạch Lưu Nguyên Khôi sắc mặt đại biến, thể nội động thiên rung động, một thanh đại kích xuất hiện trong tay, vọt lên tận trời, hướng che trời quyền ấn bổ tới. Kích Dương, đại kích thần mang sáng chói, thao thiên kích chỉ riêng bắn ra, tựa như muốn tìm diện mặt trời, hướng che trời quyền nên đón. Bạch, như là thần chống bị gõ vang, thanh âm điếc tai nhức óc xuất hiện, một chút cảnh giới thấp kém đệ tử thất khiếu chảy máu. Dư ba bộc phát, phá hủy rộng lớn lâu vũ. Nhưng kích chỉ riêng không có chút nào sức chống cự, chớp mắt phá diện. Làm sao lại như vậy? Lưu Nguyên Khôi thần sắc hoảng hốt, kinh khủng quyền ấn chớp mắt đã tới, ép tới thần hồn của hắn rung động, hắn đã hoàn toàn phản ứng không kịp, lâm vào tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một âm u đầy tử khí lao giả đột nhiên xuất hiện tại Lưu Nguyên Khôi trước người, nô ra bàn tay, đạo vận sinh sôi, đem quyền ấn vỡ vụn. Hả? Liệt Dương Tông lão tổ. Trông thấy người tới, Chu Thanh Vân hơi nhíu mày, đang muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng vào lúc này, lão giả thở dài nói, Liệt Dương Tông thần phục, nguyện lấy đạo hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 34. Đây chính là lão tổ nói tới cơ duyên. Liệt Dương Tông thần phục, nguyện lấy đạo hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hoa, lão giả thanh âm không lớn, lại bị Liệt Dương Tông tất cả mọi người nghe cái rõ ràng. Một số nhỏ trưởng lão thần sắc nặng nề, mà rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử thì như chút được gánh nặng, lộ ra vẻ may mắn. So sánh với những người khác, Thiết Tiến sắc mặt coi như thay đổi, hét lớn, Liệt Dương tổn thế hơn 2000 năm, hy sinh nhiều ít anh kiệt, mới có bây giờ rầm rộ, sao có thể trở thành người khác phụ thuộc. Nàng sợ hãi, người được sợ hãi tử vong, hoang mang lo sợ. Lão giả phất phất tay. Lưu Nguyên Khôi đáy lòng thở dài, trong nháy mắt tới gần Thiết Tiến. Thần thức xâm nhập thức hải, đem nó thần hồn băng tán, cho thứ nhất cái thể diện tiểu chết. Liệt Dương Tông cũng không phải là bền chắc như thép, đồng dạng có tranh đấu, đạt được lao giả cho phép, lập tức tiến về thì là tất cả đỉnh núi, đem Chu Thanh Vân nói tới mấy mạch tương quan nhân viên di diện. Đạo hữu đối với nơi đây lý nhưng hài lòng. Lao giả kiêng kỵ nhìn qua Chu Thanh Vân. Chu Thanh Vân giống như cười mà không phải cười, đều không phản kháng một chút. Đạo hữu, nội tình, chiến lực đều không là phàm gian người, ta không phải là đối thủ. Lao giả nói thẳng. Coi như thứ thời, sau này Liệt Dương Tông hàng năm tất cả tài nguyên ích lợi cần hướng bản tọa giao nạp năm thành, lại để bản tọa tại ngươi cùng Lưu Nguyên Khôi động tiên gieo xuống kiếm ý, bản tọa có thể để Liệt Dương Tông tồn tại. Chu Thanh Vân bình tĩnh mở miệng. Tại động tiên gieo xuống kiếm ý, chỉ cần hai người dám đùa mánh khỏe, hắn có thể lập tức dẫn bạo kiếm ý, sụp đổ hai người đan điền. Hai người bây giờ là Liệt Dương Tông người mạnh nhất, là người nói chuyện, khống chế hai người liền tương đương với khống chế Liệt Dương Tông. Mà Liệt Dương Tông tất cả mọi người nghe thấy Chu Thanh Vân nói lên điều kiện, đều là thần sắc đột biến. Năm thành tài nguyên, cái này tương đương với muốn Liệt Dương Tông nửa cái mạng a. Lưu Nguyên Khôi sắc mặt khó coi, trong lòng lại lần nữa đem đã chết đi Trần Tuân lôi ra đến tiên thi. Đây hết thể dây dẫn nổ, chính là bởi vì Trần Tuân trở về thăm người thân. Nếu không phải Trần Tuân, Liệt Dương Tông sẽ rơi vào bộ này ruộng đồng. Hắn mau đem Trần Tuân hận chết. Đồng thời, hắn cũng đem thiên cơ cắt cho ghi hận. Nếu như đảo ngược thời gian, hắn nhất định không cho Trần Tuân trở về. Lão giả trầm mặc một lát, phản phất lại lần nữa giàn mua, gian nan mở miệng, ta đáp ứng nói bạn. Chu Thanh Vân hài lòng gật đầu, thân hình rơi xuống, vung ra động tiên phòng ngự. Nhìn qua lão giả cùng Lưu Nguyên Khôi, Chu Thanh Vân thản nhiên nói. Ván đã đóng thuyền, hai người cũng không dãy rủa nữa, vung ra động tiên hạn chế. Thấy thế, Chu Thanh Vân cô động hai sợi lăng lệ kiếm ý, bay vào hai người động tiên bên trong. Ngài xuất kỳ bất ý tập kích Liệt Dương Tông, phù hợp lão lục hành vi, thu hoạch được lão lục giá trị 50.000. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, địa phược huyền vũ cùng lôi huyền chiếu thiên kinh đã cấp cho đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời rút ra. Chuyện hôm nay, đừng rêu rao, tài nguyên đưa đi Lâm Viên Chu gia. Chu Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, phân phó một câu, trực tiếp thẳng rời đi. Đừng rêu rao, chẳng lẽ trước kia ngay tại ở tàng? Hèn hạ a. Lưu Nguyên Khôi trong lòng phỉ báng một câu. Lúc này, lão giả tới gần Lưu Nguyên Khôi, một bàn tay vung ra, giận dữ hét, "Hỗn trướng, ngươi thật sự là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a." Lưu Nguyên Khôi trực tiếp bị đập bay trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, đối Trần Tuân hận ý lại lên một tầng nữa. Nếu có chuyện thế, hắn nhất định tìm tới Trần Tuân chuyển thế thần, nói cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Lưu Nguyên Khôi não bổ túc chủ cho rằng ngươi quá hèn hạ, chúc mừng ngươi thu hoạch được lão lục giá trị 30.000. Hóa thành thần hồng Chu Thanh Vân nghe được hệ thống nhắc nhở, cái trán hiện hiện hắc tuyến. Lại một cái não bổ quái. Chu Thanh Vân nhả danh một câu, đem Ngô Nghi cùng Lưu Nguyên Khôi tập hợp một chỗ, không biết sẽ não bổ thành dạng gì a. Đấy lòng của hắn xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Nửa canh giờ, Chu Thanh Vân thành công về đến gia tộc. Về đến gia tộc, hắn đem đế bia buông xuống, một sợi ngón trỏ đại bán khí vận đống nhiên bay vào đế bia. Đế bia chi thế lại lần nữa biến hóa. Đây là Chu Thanh Vân thần sắc khẽ nhúc đích, mở ra động xuyên chi nhãn, nhìn về phía khí vận chi long. Khí vận chi long so trước mấy ngày lớn hơn một vòng, nhan sắc càng thâm thúy hơn, chỉ kém một chút liền có thể chuyển hóa làm màu lam. Mà tại đông đảo khí vận chi tuyến bên trong, có ba đầu nhất là thô to. Hắn tranh thủ thời gian thuận một cái khác đầu thô to khí vận tuyến nhìn lại, phát hiện là từ sau núi mà tới.
Ừm, Chu Động đây là muốn đã thức tỉnh.
Chu Thanh Vân thần sắc kinh ngạc, trong lòng mong đợi. Chỉ cần Chu Động có thể thức tỉnh thành công, kia nói không chừng có thể lần nữa phát động thiên mệnh đầu tư. Đè xuống đáy lòng cảm xúc, Chu Thanh Vân quay trở về tự mình tu luyện mật thất, bắt đầu xem xét vừa rồi lấy được ban thưởng. Phía sau núi, một chỗ trong hạp cốc, có một chỗ đầm sâu. Lộc cộc, lộc cộc. Một tiểu nam hải không ngừng ở trong nước giãy giụa. Hắn sử xuất lực lượng toàn thân, miễn cưỡng leo ra ngoài đầm sâu, ngồi liệt tại trên vách đá, mờ mịt nhìn qua trước mắt đầm nước, gãi đầu, lẩm bẩm nói, cái này phía sau núi thế mà còn có như thế lớn một cái đầm nước, ta trước kia làm sao không có phát hiện a. Tiểu Nam Hải chính là Chu Động, hắn giống nhau thường ngày đi vào chạy tới phía sau núi, tiến hành rèn thể tu luyện. Tu luyện hoàn thành về sau, hắn cực kỳ mỏi mệt, liền dự định trở về. Có thể đi đến một nửa, hắn bị một cây dây leo đẩy ta một chút, lan đến trước mắt trong đầm nước. A. Chu Động tựa hồ phát hiện cái gì, cẩn thận cảm thụ. Tại sao ta cảm giác không mệt? Vừa rồi luyện thể lưu lại cảm giác đau đớn tựa hồ cũng đã biến mất. Hắn vô cùng kinh ngạc, vội vàng xem xét vừa rồi luyện thể hình thành thương thế. Trên thân thể vết máu quả nhiên biến mất. Cái này, Chu Động thần sắc ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thẳng vào nhìn xem đầm nước. Chẳng lẽ đây chính là lão tổ nói tới cơ duyên? Bịch, bịch. Chu Động nhịp tim rất nhanh. Hắn hung hăng ít mấy hơi, đợi đến tâm tình bình phục, mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên đầm nước tới. Đầm nước rất thanh tịnh, đáy đầm lờ mờ có thể thấy được. Hắn đem tay mình chỉ cắn nát, vươn vào trong đầm nước. Trên tay thương thế chớp mắt liền khôi phục. Cái này, Chu Động trợn to mắt. Nhưng vào lúc này, ung ung cục, như là nước sôi thanh âm truyền ra, Chu Động chăm chú nhìn lại, lập tức phát hiện trong đầm nước thế mà biến thành huyết hồng sắc, sôi trào không thôi. Chương 35. Thiệt yêu điêu tại sao có thể như vậy? Chu Động sắc mặt biến hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo vẻ suy tư. Hắn do dự một lát, lại cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay vươn vào trong đó. Vừa vươn vào, một trận cực nóng cảm giác truyền đến. Tê. Chu Động khuôn mặt nhỏ hít vào một hơi khí lạnh, nhanh lên đem ngón tay rối bể. Trên ngón tay còn lưu lại tinh hồng chất lỏng. Đương nhiên, kia tinh hồng chất lỏng chậm rãi thuận lỗ chân lông thẩm thấu tiến ra thịt bên trong. Ngón tay truyền đến ấm áp cảm giác, tại Chu Động kinh dị ánh mắt bên trong, ngón tay trở nên so vừa rồi còn cứng rắn. Chẳng lẽ nhỏ vào huyết dịch có thể rèn thể sao? Chu Động biết hầu không tự giác nhấp nô, nuốt xuống một ngụm nước. Nếu thật là dạng này, vậy đối với hắn, đối với gia tộc đều đem tiết kiệm một số lớn luyện thể phí tổn. Tục nữ nói, nhục thân bị thuyền, thần hồn bị bượm. Muốn đi được xa, nhất định phải rèn luyện nhục thân. Thuế phàm cảnh chính là một cái rèn luyện nhục thân, rèn luyện tạm khí cảnh giới. Chu phủ hàng năm đối với thuế phàm tu sĩ chi tiêu tài nguyên là cực kỳ khủng bố. Chu Động áp chế hưng phấn trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đầm nước. Vừa bước vào, một cỗ lửa nóng cảm giác trong nháy mắt đánh tới, dường như ở vào nước sôi bên trong làm cho Chu Động trên mặt hiện hiện nhàn nhạt vẻ thống khổ. Nhưng Chu Động cũng không hề rời đi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ tinh thuần năng lượng xuyên thấu qua lỗ chân lông, tiến vào cơ thể của hắn màng da bên trong. Hắn làn da trở nên cứng rắn, huyết dịch lưu động tăng tốc, xương cốt cũng đang phát sinh biến hóa. Hắn trước mấy ngày mới đột phá thuế phàm tam trọng, nhưng bây giờ thế mà lần nữa phát sinh bùng lòng, đột phá thuế phàm tứ trọng. Bực này hiệu quả, chỉ sợ là phàm cấp thượng phẩm linh dịch đều không có khủng bố như thế đi. Chu Động cảm nhận được mình đột phá cảnh giới, gia tăng rèn thể tiến độ, lần nữa bị chấn kinh. Lúc này, bao phủ trên người Chu Động cực nóng cảm giác biến mất, trong đầm nước tinh hồng sắc dần dần biến mất, khôi phục thanh tịnh. Thấy thế, Chu Động lần nữa đem ngón tay cắn nát, để huyết dịch nhỏ vào trong đầm nước. Nhưng lần này, đầm nước nhưng không có phát sinh biến hóa. Ừm. Chu Động nhíu mày, đem cắn nát ngón tay vươn vào đầm nước, nhưng cũng không có để hắn khôi phục. Chẳng lẽ có số lần hạn chế, vẫn là cần những vật khác bổ sung. Chu Động trầm âm. Hắn liền nói đi, trên đời này tại sao có thể có loại này không muốn bất luận cái gì tiêu hao thần vật. Đương nhiên, Chu Động liếc về đáy đầm có một đạo quang mang hiện lên. Quang mang phi thường yếu ớt, nhưng vẫn là bị Chu Động cho bắt được. Chu Động giật mình, hít vào một hơi thật sâu, ở mức tiềm nhập đáy đầm. Hắn lần theo vừa rồi quang mang vị trí, tìm tòi mà đi. Theo hắn tới gần, một viên trứng chim cút kỳ dị hơn đá, ánh vào Chu Động tầm mắt. Chu Động nhanh lên đem nhặt lên, trốn khỏi đáy đầm. Sau khi ra ngoài, Chu Động quan sát tỉ mỉ lấy hòn đá. Tảng đá hiện ra màu xám trắng, phía trên có một đạo phức tạp phù văn. Nắm trong tay, có băng lãnh xúc cảm, để hắn tâm thần yên tĩnh. Chính là thứ này để đầm nước này trở nên kỳ dị sao? Được rồi, chờ một lúc đi về hỏi hỏi lão tổ đi. Chu Động lẩm bẩm một câu. Trong lòng hắn, Chu Thanh Vân kiến thức rộng rãi, khẳng định sẽ đối với vật này giải một hai. Về phần nói Chu Thanh Vân cướp đoạt có thể hay không đem nó lấy đi, Chu Động ngược lại là chưa từng có nghĩ tới. Dù sao, Chu Thanh Vân biết cơ duyên của hắn tại hậu sơn, muốn lấy đi cũng sẽ không cố ý nói cho hắn biết. Thế nhưng là ngay tại Chu Động vừa nói thầm xong, một đạo trêu tức thanh âm từ hòn đá bên trong vang lên. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, không phải có thể giữ được hay không vật này vẫn là khác nói. Ai? Chu Động bị giật nảy mình, theo bản năng hòn đá ném ra, hai mắt hơi mở, nghiêm nhiên một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Tiểu tử, có muốn hay không thành tiểu thiên địa chân vương? Hòn đá lưu chuyển quang hoa, một đạo như trồn sinh vật hư ảnh, như là người đồng dạng đứng thẳng, phiêu phủ ở trên hòn đá không. Thành tinh trồn. Chu Động trong lòng càng căng thẳng hơn. Hắn nhớ không lầm, có thể miệng nói tiếng người yêu thú, tối thiểu nhất đều có khấu quan cảnh. Về phần cái này trồn trong miệng chân vương, thì là bị hắn tự động xem nhẹ. Chân vương, đây là một cái cảnh giới xa không thể vời. Cái này trồn rõ ràng liền không có ý tốt. Nghe được Chu Động kinh hô, trồn trong nháy mắt sù lông, giận dữ hét, hỗn trướng tiểu tử,
ngươi nhớ kỹ cho ta, ta chính là Tiên Yêu Điêu, cũng không phải phàm trần bên trong trộn, ngươi có thể xưng hô ta vì Điêu gia. Nếu có lần sau nữa, Điêu gia cho ngươi nuốt. Thanh âm hắn vô cùng bén nhọn, không có ở trong núi truyền vang, lại trực kích Chu Động màng nhĩ, để đầu óc hắn đầu váng mắt hoa. Chu Động sững sờ, nhẹ gật đầu trông thấy tức hồn hển Tiên Yêu Điêu, Chu Động trong lòng sợ hãi bị hòa tan không ít, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn như cũ không giảm. Đến ổn định gia hỏa này, trở về nhìn xem lão tổ nói thế nào. Chu Động trong lòng xuất hiện một cái ý niệm như vậy, nhìn qua Tiên Yêu Điêu, lặng lẽ nói, không biết Điêu gia vừa rồi nói Thiên Địa Chân Vương là có ý gì à? Mặt chứa ý tứ. Điêu gia ta có thể trợ ngươi trợ giúp ngươi tu luyện, trở thành chân vương, mà ngươi cần trợ giúp ta tìm kiếm khôi phục yêu hồn thần dược. Tiên Yêu Điêu ngạo nghễ nói, hắn đã từng thế nhưng là phong hoàng, trợ giúp một nhân loại tiểu quỷ đột phá chân vương vẫn có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là, tiểu quỷ này thế mà đạt được thần phù tán thành. Bởi vậy, hắn không ngại cùng hợp tác một phen. Tốt. Chu Động không chút nghĩ ngợi gật đầu. Người khác tuy nhỏ, nhưng không đốc. Như thế một đầu yêu thú, nếu như vi phạm ý chí, hắn có thể trở về hay không vẫn là một tần số. Gặp Chu Động đáp ứng sảng khoái như vậy, Tiên Yêu Điêu có chút ngạc nhiên. Lúc này, Chu Động thanh âm vang lên lần nữa. Điêu gia, xin hỏi thạch phù này là cái gì a? Ngươi bây giờ quá yếu, biết quá nhiều đối ngươi cũng không tốt, ngươi chỉ cần biết thứ này tên là thần phù, rất chất quý, có rất ít người không tâm động, năm đó ta chính là bởi vì cướp đoạt thứ này mới bỏ mình. Vừa rồi ngươi có thể rèn thể, chính là bởi vì thần phù, đản sinh thần dịch. Thứ này còn có rất nhiều năng lực chờ phía sau ngươi cảnh giới đi lên, tự nhiên có thể chậm rãi thôi động. Bởi vậy, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn hướng người khác bại lộ, mặc kệ là cỡ nào tín nhiệm người. Điêu gia trầm tư nói. Chợt, hắn lại nói một câu, ngươi bây giờ miễn cưỡng đạt được thần phù tán thành, tâm thần chìm vào thần phù, liền có thể đem thần phù thu nhập đan điền. Nói thật, Thiên Yêu Điêu thật phi thường hâm mộ Chu Động. Nghĩ hắn ngày xưa làm phong hoàng, vô luận dùng hết bất kỳ phương pháp nào cũng không thể đạt được tán thành, không nghĩ tới tên khốn này tiểu tử, chỉ là làm một chút huyết dịch, liền được tán thành. Thật sự là thương thiên bất công a. Chợt, Thiên Yêu Điêu thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán, chui vào thần phù bên trong. Chu Động hồng nghi, nhặt lên thần phù, chìm vào tâm thần. Hưu, hưu. Thần phù lập tức hóa thành một đạo quang mang, chui vào trong đan điền của hắn. Cái này, Chu Động sững sờ, lập tức liền kinh hỉ. Tiểu tử, ngươi trở về nghĩ biện pháp làm gốc dưỡng hồn thảo cho ta, ta dạy cho ngươi công pháp. Tiên Yêu Điêu thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Chu Động não hải. Còn muốn tay không bắt sói à? Chu Động thầm mắng một tiếng, mặt ngoài đáp ứng, lập tức mang theo thần phù, hướng phía Chu Thanh Vân tu luyện mật thất mà đi. Chương 36. Hỗn độn tiên phủ, đầu tư thành công Chu phủ, tu luyện mật thất. Đinh. Chu Động thức tỉnh là trời mệnh chi tử, phát động đầu tư, hướng đầu tư một giọt giao long tinh huyết, có thể đạt được ngẫu nhiên bội số trả về ban thưởng. Rốt cục đã thức tỉnh sao? Hơn nữa còn phát động đầu tư nhiệm vụ. Chu Thanh Vân trong con ngươi lộ ra tinh mang, có chút mừng rỡ. Ông ngong, gia tộc khí vận tùy theo biến hóa, từ lục sắc biến thành màu lam. Xoay quanh ở gia tộc trên không khí vận chi long, cũng thay đổi thành tử sắc. Mà ở vào tổ từ bên trong đế địa, cũng rung động không thôi, phẩm giai từ thiên cấp trung phẩm, thăng làm thiên giai thượng phẩm. Theo khí vận biến hóa, tất cả thành viên gia tộc đều cảm thấy mình trên thân tựa hồ nhiều một chút huyền chi lại huyền đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì, bọn hắn còn nói không rõ không nói rõ. Hệ thống, hối đoái một giọt giao long tinh huyết cần bao nhiêu lão lục giá trị? Chu Thanh Vân trầm ngâm nói. 10 vạn. Chu Thanh Vân nhẹ gật đầu, kia lấy hắn hiện tại lão lục giá trị là có thể hối đoái. Chợt, hắn cũng không do dự, trực tiếp đem nó hối đoái. Ông ngong, một giọt đạo vận tràn ngập kim sắc huyết dịch xuất hiện tại Chu Thanh Vân trước mắt. Huyết dịch tản ra nhàn nhạt long uy, phi phàm vô cùng. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Chu Thanh Vân thần thức nô ra, phát hiện người tới lại là Chu Động. Hắn đem giao long tinh huyết thu hồi, thản nhiên nói, tiến đến. Chu Động cẩn thận đẩy ra mật thất cửa, đi vào trong mật thất, hành lễ nói, bái kiến lão tổ. Chu Thanh Vân gật gật đầu, chuyện gì? Thần phù bên trong Tiên Yêu Điêu nhìn qua một màn này phủ, trong lòng hiện dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian hướng Chu Động truyền âm, hôn trướng tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhưng Chu Động nhưng không có để ý tới, đem thần phù gọi ra, nói, lão tổ, đây là ngươi chỗ nói cho ta biết cơ duyên, bây giờ bị ta tìm được, nhưng bên trong có một cực giống trồn yêu thú, nó tự xưng Tiên Yêu Điêu. Ta muốn cho lão tổ giúp ta nhìn xem, yêu thú này có vấn đề hay không. Chu Thanh Vân vẫn không nói gì, thần phù bên trong Tiên Yêu Điêu khí cười, hôn trướng tiểu tử, ngươi mẹ hắn có phải hay không ngốc à? Hắn lần này không có lựa chọn truyền âm, nói thẳng ra. Kia tức hồn hển thanh âm tại trong mật thất tiếng vọng, nói, Tiên Yêu Điêu trực tiếp hiện hóa thân hình, tức giận nói, liền để Điêu ra ta xem một chút, tên khốn này tiểu tử tín nhiệm người có gì? Hắn còn không tin, loại này góc chi địa, thật sẽ tồn tại đại nhân vật gì, để Chu Động như thế tín nhiệm? Thế nhưng là Tiên Yêu Điêu mới nói được một nửa, thân hình hắn đột nhiên run lên, hoảng sợ nhìn qua Chu Thanh Vân, thất thanh nói, hỗn độn thể. Hắn năm đó vì cướp đoạt thần phù lúc, dẫn đến yêu hồn bản nguyên tổn thất nghiêm trọng, chỉ để lại tàn hồn, nhưng nên có tầm mắt vẫn là tồn tại. Mặc dù Chu Thanh Vân cực lực thu liễm, nhưng sau người kia yếu ớt hỗn độn khí tức vẫn là bị hắn nhìn ra. Loại địa phương này làm sao lại xuất hiện loại này ngập trời thể chất? Tiên Yêu Điêu đấy lòng con ngươi ngốc trệ, nội tâm không ngừng gào thét. Cái này thể chất thế nhưng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lưu truyền không biết bao nhiêu tuế nguyện, danh xưng không bị vạn đạo chỗ áp chế, dù cho cùng một cái thời đại, có sinh linh thành đế, nhưng hỗn độn thể bình thường tu luyện, vẫn như cũ có thể thành đế, cực kỳ khủng bố. Cổ kim sinh linh, không biết bao nhiêu người hướng tới chi. Dù cho Tiên Yêu Điêu nhất tộc, đối với loại thể chất này, cũng là cực kỳ hâm mộ. Cái này nhân thân bên trên hỗn độn thể hẳn là có thiếu.
Tiên Yêu Điêu lại tại trong lòng tự an ủi mình. Trông thấy Tiên Yêu Điêu lại nhảy biểu hiện, Chu Động trong lòng thầm đủ, không phải mới vừa rất phách lối sao? Làm sao thấy được lão tổ lại là cái phản ứng này rồi? Hắn rất khinh thường Tiên Yêu Điêu hành vi. Đương nhiên, Chu Động đồng dạng giật mình. Mặc dù hắn đối với hỗn độn thể biết rất ít, nhưng không trở ngại hắn đối với hỗn độn hai chữ tôn sùng. Rõ ràng như vậy sao? Chu Thanh Vân liền giật mình. Hắn đã cực lực thu liễm hỗn độn thể khí tức, không nghĩ tới vẫn là bị nhìn ra. Xem ra cái này Tiên Yêu Điêu xác thực rất bất phàm á trận, Chu Thanh Vân cười nhạt một tiếng, thần thức nô ra, hóa thành lao tủ, đem Tiên Yêu Điêu giam cầm, phòng ngừa chạy về thần phủ. Khi còn sống Tiên Yêu Điêu khả năng rất khủng bố, nhưng bây giờ Tiên Yêu Điêu bất quá là một sợi tàn hồn thôi. Đồng thời, hắn đem động xuyên chi nhãn mở ra. Tính danh, Điêu gia cảnh giới, linh mạch tư chất, thánh khí vận, tử sát thể chất, không huyết mạch, Tiên Yêu huyết mạch thiên phú, pháp thiên tượng địa, đỏ, hư không hành động, kim, vị cách, không danh tự này. Chu Thanh Vân gọi thẳng khá lắm, vô duyên vô cớ chiếm người ta tiện nghi. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Điêu gia cảm giác kia kinh khủng thần thức, sắc mặt biến hóa, triệt để trung thực. Nói một chút thần phù này cùng lai lịch của ngươi. Dù sao cũng là Chu Động lao ra, Chu Thanh Vân cũng không có quá nhiều khó xử, chỉ là bình tĩnh hỏi. Điêu gia lập tức sững sờ, sau đó mở miệng nói, loạn cổ thời đại mới bắt đầu, tiên môn mở rộng, có một hỗn độn tiên phù từ tiên môn bay ra, bộc phát thông tiên uy năng, tựa hồ có thể điên đảo càn khôn, dẫn tới vô số đời thứ nhất sinh linh tranh đoạt, bộc phát kinh thiên đại chiến. Trận chiến này đánh nát vô số tinh hệ, vô số vị diện, cũng đánh nát hỗn độn tiên phù. Hỗn độn tiên phù sau khi vỡ vụn, bắn ra vô tận tiên quang, hóa thành chín đạo thần phù, bay về phía cổ kim tương lai. Trước mắt đạo này hòn đá chính là một đạo thần phù, chỉ là bây giờ công nhận tiểu tử này không cách nào diễn hóa xuất uy năng. Mà ta vốn là vũ trụ đỉnh tiêm tiên yêu tộc một viên, về sau tại một chỗ bí cảnh bên trong, vô ý phát hiện này thần phù, liền muốn tiến hành nhu đồ, đem nó mang đi. Nhưng lần đó tiến vào tiên kiêu nhiều lắm, ta vừa nắm bắt tới tay, liền bị phát hiện, trở thành mục tiêu công kích, tao ngộ vây công. Dưới cơn nóng giận, ta tự bạo yêu thân, một sợi yêu hồn đã trốn vào thần phù, cùng thần phù trốn vào hư không, đi tới giới này. Điêu gia thần sắc thổn thức, dừng một chút, nó lại tiếp tục nói ra, đạo hữu yên tâm, bây giờ đối với thần phù này ta đã không có bất kỳ ý niệm gì, chỉ là muốn cùng tiểu tử này hợp tác, để hắn trợ giúp ta khôi phục yêu hồn, tái tạo yêu thân. Chu Thanh Vân không nói gì, chỉ là đánh giá Điêu gia, đối Chu Động đống nhiên cười một tiếng, cái này tiểu điêu đã bị khốn ở thần phù, bị hạn chế, mà ngươi làm thần phù chủ nhân, hoàn toàn có thể thử thôi động thần phù, tiến hành phản chế, bởi vậy cũng là không cần lo lắng quá mức. Tiểu điêu. Điêu gia sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nếu không phải hiện tại không cách nào đánh qua Chu Thanh Vân. Điêu gia ta à, thật sự là trồn rơi côn luân bị người lấn a. Điêu gia khó chịu vô cùng. Đa tạ lão tổ. Chu Động con ngươi hơi sáng, lập tức nói cảm tạ. Chu Thanh Vân câu nói này, hắn an tâm. Chu Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem dao long tinh huyết xuất ra, giao cho Chu Động. Đây là một giọt dao long tinh huyết, phối hợp thần phù, nói không chừng có tác dụng lớn. Chu Thanh Vân cười nói, dao long. Điêu gia con ngươi hơi mở. Loại địa phương này lại có loại vật này. Chu Động cũng là cực kỳ chấn kinh, đối với dao long loại vật này hắn nên cũng biết, đây là một loại vương cấp sinh vật, có trong truyền thuyết yêu ớt chân long huyết mạch. Đa tạ lão tổ. Hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cẩn thận nhận lấy tinh huyết, lần nữa cảm kích. Đinh, đầu tư thành công, phát động 30 lần ban thưởng, thu hoạch được 10 cân thần vị dịch, gia tộc khu kiến trúc. Chương 37. Điêu gia tâm tính sập thần vị dịch, từ long mạch chi khí ngưng tụ, hiếm thấy linh dược, có thể tăng mạnh tuổi thọ, cũng có thể cải thiện tư chất, tăng cường tự thân nội tình, nhiều lần phục dụng, hiệu quả đem giảm dần. Gia tộc khu kiến trúc, từ huyền cấp thần mỏ rèn đúc, bao hàm công pháp điện, chủ điện, phòng nghị sự, diễn võ quảng trường, luyện đan điện, tu luyện mật thất, tạp vật điện các loại, phòng ngự kinh người, tốc chủ có thể tùy thời nhận lấy cất đặt. Nhìn qua hai cái ban thưởng, Chu Thanh Vân trong lòng hơi vui. Hai cái ban thưởng đều là cực phẩm. Nhất là cái cuối cùng, nếu như gia tộc rời đi vùng đất mới, ngược lại là miễn trừ kiến tạo phiền phức. Lúc đầu hắn còn dự định từ hệ thống trong thương thành hối đoái, bây giờ ngược lại là miễn trừ một chút phiền toái. Chợt, Chu Thanh Vân đem thần vị dịch nhận lấy, xuất ra 10 giọt cho Chu Đậu. Đây là thần vị dịch, ngươi mang về phục dụng. Chu Thanh Vân cười nói. 10 giọt như hổ phách, phát ra thần vận giọt nước, trôi hướng Chu Đậu. Không phải hắn keo kiệt, mà là lấy Chu Động bây giờ tu vi, tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa nhiều như vậy. Mà lại Chu Động còn có giao long tinh huyết chờ tiêu hao hết, thực lực sẽ nên đón chất biến. Thần thủy dịch. Điêu gia con ngươi máy động, bất khả tư nghị nhìn qua 9 giọt thần thủy dịch. Đây con mẹ nó là cái quỷ gì? Hắn lần nữa phủ, đáy lòng càng là phát ra gào thét, người này chẳng lẽ cái nào đó thánh địa trưởng lão ngụy trang? Đây chính là thần thủy dịch, vô cùng chân quý, một giọt liền có thể kéo dài trăm năm, cải thiện tư chất. Loại vật này một khi xuất thế, cơ bản đều bị những thánh địa này, trưởng sinh đạo thống chỗ lũng đoạn. Cho dù là trước kia tại Tiên Yêu trong tộc, cũng là cực kỳ thưa thất chi vật. Chu Động có chút mơ hồ. Hán Thủy Trung là một cái địa phương nhỏ người, đối với loại bảo vật này cũng không nhận ra, nhưng qua nét mặt của Điêu gia đến xem, đây cũng là một cái vô cùng chân quý bảo vật. Đa tạ lão tổ, ta nhất định không cô phụ lão tổ kỳ vọng. Chu Động tiếp nhận thần thủy dịch, lần nữa cung kính hành lễ. Tâm tình của hắn nặng nề, áp lực như núi. Hắn liền sợ mình cô phụ Chu Thanh Vân những ngày ban thưởng. Ha ha, trở về hảo hảo tu luyện là được, không cần có áp lực quá lớn. Chu Thanh Vân mỉm cười, lại dặn dò, thần phụ việc này lớn, không nên tùy tiện vận dụng, cũng không cần lại nói cho hắn biết người. Thứ Điêu gia miêu tả đến xem, thứ này liền không phải tầm thường. Một khi bại lộ, Chu gia chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị san thành bình địa, toàn bộ Côn Luân Tinh đều đem lâm vào náo động. Rõ. Chu Động nhẹ gật đầu.
Những vật này, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Thấy thế, Chu Thanh Vân phất phất tay, ra hiệu Chu Động có thể đi về. Chu Động lần nữa hành lễ, đem thần phù thu hồi, mang theo điêu ra rời đi mật thất. Hai người vừa rời đi, Chu Thanh Vân biến sắc. "Quá, quên hỏi tiểu điêu có hay không thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp?" Hắn có chút ảo não. Gia tộc bây giờ có cựu chuyển miết bản kinh, cũng là không cần công pháp, nhưng hoàn toàn có thể dùng đến ban thưởng cho một chút thần phục người của Chu gia. Dù sao theo Chu gia lớn mạnh, về sau khẳng định sẽ có càng nhiều thế lực trở thành phụ thuộc, cũng sẽ lục tục ngo ngoe tuyển nhận một chút cung phụng vì gia tộc làm việc. Trong đó liền tránh không được công pháp tài nguyên khen thưởng. Bất quá Chu Thanh Vân cũng không có lần nữa triệu kiến. Hắn tin tưởng điêu gia trong tay có thể trợ giúp nhân tộc tu luyện công pháp, khẳng định sẽ cho Chu Động. Bằng vào Chu Động hiện tại đối với gia tộc tán đồng cảm giác, sẽ tự mình nộp lên. Sau đó, Chu Thanh Vân lại triệu kiến Chu Phong. Bái kiến lao tổ. Chu Thanh Vân gật gật đầu, đây là một môn thiên cấp linh thuật, ngươi lấy về để bảo tàng kinh các, để tộc nhân khác xem duyệt tu luyện. Thiên cấp linh thuật. Chu Phong thần sắc chấn động, đáy lòng đang phát run, nuốt nước miếng một cái, tiếp nhận ngọc giản. Đây là thần thủy dịch, một giọt liền có thể duyên thọ trăm năm, cải thiện tư chất, ngươi cầm đi, căn cứ công lao, tiến hành ban thưởng, còn thừa để vào nhà kho, làm nội tình. Chu Thanh Vân lần nữa xuất ra 6 cân thần thủy dịch. Về phần còn lại, hắn giữ lại mình dùng. Chu Phong cảm giác mình tựa như ở vào trong động, đã không phân rõ hiện thực, hắn chết lặng tiếp nhận thần thủy dịch. Người lao tổ kia, ta trước hết cáo lui. Chu Phong hành lễ nói. Chu Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đợi Chu Phong rời đi, Chu Thanh Vân bắt đầu xuất ra thần ma quan tưởng đồ, tu luyện tâm cảnh. Đợi tâm thần khô kiệt, hắn lại bắt đầu tu luyện lôi huyền chiếu thiên kinh. Mà cùng một thời gian, Chu gia đánh giết liệt dương tông trưởng lão tin tức cũng bắt đầu ở Vân Châu lên men. Nhất là tới gần Lâm Viên thành mấy cái thành lớn gia tộc thế lực, lúc nghe Chu Thanh Vân có khấu quan bắt trọng thực lúc, đều là trợn tròn mắt, cho rằng Chu Thanh Vân một mực tại giấu giốt. Bất quá, ngay sau đó bọn hắn chính là cười trên nỗi đau của người khác, mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu gia. Rất có liệt dương tông tức giận, đem Chu gia xóa đi về sau, bọn hắn liền tới tiếp nhận Lâm Viên thành tương quan sản nghiệp, hoặc là đến hút chút nước cũng được. Nhưng một ngày trôi qua, liệt dương tông căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, rất nhiều người lúc này trợn tròn mắt. Cái này liệt dương tông đang làm cái gì a? Không phải, bây giờ Lâm Viên Chu gia đều không phải là huyền kinh Chu gia chi mạch, cái này liệt dương tông sợ cái gì? Vẫn là nói Chu gia đã thần phục liệt dương tông rồi. Chung quanh một vài gia tộc, suy đoán nói, lộ ra vẻ thất vọng. Liệt dương tông đạt được Chu Thanh Vân cảnh cáo về sau, toàn lực phong tỏa tin tức, cùng tồn tại hạ nghiêm khắc tông quy. Được chứng kiến Chu Thanh Vân kinh khủng, tăng thêm Lưu Nguyên Khôi cao áp, những trưởng lão kia, đệ tử tự nhiên không dám vi phạm. Chu Động trở lại phía sau núi, cùng Khương Thanh sau khi ăn cơm tối xong, liền sớm về tới gian phòng của mình. Về đến phòng, Chu Động bắt đầu nghiên cứu thần phù. Điêu gia, thần phù này ngưng tụ thần dịch, cần làm sao làm a? Hắn đánh giá thần phù, lộ ra vẻ tò mò. Sáng nay hắn nhỏ vào huyết dịch, liền có thể để hắn tiến hành rèn thể. Mà theo Điêu gia nói, sáng nay là huyết dịch của hắn tiến vào đầm nước, kích phát thần dịch, tiến vào đầm nước tiến hành pha loãng. Nếu như có thể để cho thần phù ổn định sản xuất thần dịch, vậy hắn có thể cho Chu Ứng Thiên, Khương Thanh cùng gia tộc thành viên khác làm một chút. Ngươi đi trước làm một gốc dưỡng hồn thảo cho ta cho ngươi biết. Điêu gia con mắt hơi đổi. Chu Động im lặng, tức giận nói, ta hiện tại chỉ là thuế phàm cảnh, đi đâu chuẩn bị cho ngươi chân quý như vậy đồ vật cho ngươi. Đây chính là thiên phẩm linh dược, Mây Đô phủ đều chỉ sợ không có bực này đồ vật. Dừng một chút, Chu Động tiếp tục nói ra, hai chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, ngươi vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp để cho ta mạnh lên, chờ ta cảnh giới đi lên, tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm kiếm vật ngươi cần. Chờ ngươi đột phá động thiên, liền có thể miễn cưỡng thôi động thần phù, tùy thời ngưng tụ thần dịch, bây giờ, ngươi liền đàng hoàng để thần phù tự hành ngưng tụ đi. Dựa theo thời gian để tính, thần phù 3 ngày có thể ngưng tụ một giọt thần dịch, nhiều nhất cất giữ 5 ngày liền sẽ tiêu tán. Thần dịch không chỉ có được tôi thể hiệu quả, còn có thể 100% kích phát linh dược hoặc là cái khác thiên tài địa bảo dược hiệu, ngươi vừa rồi đạt được giao long máu cùng thần vị dịch, liền có thể sử dụng thần dịch tôi phát, có thể giúp ngươi đánh xuống tuyệt thế căn cơ. Điều ra phiền muộn vô cùng, nhưng vẫn là công nhận Chu Động thuyết pháp. Bây giờ hắn vây ở thần phù trong không gian, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Chu Động. Còn có tiếp theo, thần phù bên trong có một cái dị độ không gian, tâm thần tiến vào bên trong, có thể trợ giúp nhanh chóng tu luyện linh thuật cùng công pháp. Điêu gia trầm ngâm, còn có, ngươi bây giờ tu luyện công pháp đẳng cấp phẩm giai như thế nào? Địa cấp. Chu Động nói. Địa cấp? Có được hỗn độn thể, còn có thể xuất ra thần thủy dịch người, thế mà chỉ có thể xuất ra địa cấp công pháp sao? Điêu gia thần sắc quái dị, hỏi, ngươi lão tổ truyền đưa cho ngươi? Chu Động nhẹ gật đầu. Công pháp của ta không thích hợp ngươi, bất quá năm đó ta từng chém giết qua một nhân tộc thiên tiêu, từng thu được một bộ thánh cấp công pháp. Bây giờ còn nhớ rõ một chút nội dung, cũng không hoàn chỉnh, ta có thể chuyển thụ cho ngươi, nhưng tương lai có thể sẽ có một chút phiền toái, bị công pháp này thế lực sau lưng để mắt tới, chính ngươi cân nhắc phải chăng muốn tu luyện. Điêu gia thẳng thắn nói. Thánh cấp. Chu Động thần sắc lập tức ngẩn ngơ, vội vàng nói, Chu gia cái khác có thể tu luyện sao? Tùy ngươi xử trí. Chu Động lập tức hưng phấn, vậy phiền phức Điêu gia chuyển thụ cho ta. Điêu gia cũng không có keo kiệt, nhớ lại một chút, đem công pháp thông qua thần thức chuyển cho Chu Động. Đại lượng nội dung xuất hiện tại Chu Động não hải làm cho trên mặt hắn xuất hiện vẻ thống khổ. Mấy hơi qua đi, truyền thụ hoàn tất, Chu Động thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xem xét công pháp nội dung. Thái Huyền Tuần Thiên Kinh, đây là công pháp danh tự. Sau nửa canh giờ, Chu Động xem hoàn tất, hiểu được một chút nội dung. Nhưng khi hắn cùng cựu chuyển niết bàn kinh so sánh lúc, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ cổ quái. Do dự một lát, Chu Động nói ra, Điêu gia, ngươi xác định ngươi truyền thụ cho ta là thánh cấp công pháp sao?
làm sao ta cảm giác còn không bằng ta địa cấp công pháp? Hắn có chút hoài nghi. Theo đạo lý tới nói, thánh cấp công pháp, cho dù là tản thiên, cũng hẳn là so địa cấp công pháp càng thêm tinh diệu đi. Thế nhưng là so sánh một vòng, phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Điêu gia thần sắc tối đen, hừ lạnh nói, tiểu tử, Điêu gia ngày xưa dù sao cũng là một phong hoàng thiên tiêu, sẽ lừa gạt ngươi một cái thuế phàm cảnh. Chu Động hậm hực cười một tiếng, thầm nói, vạn nhất ngươi yêu hồn phá diệt về sau, quên đi đâu? Điêu gia, ngươi đem tu luyện công pháp nói cho ta nghe một chút, ta còn không tin, cái gì địa cấp công pháp lại so với tản thiên thánh cấp công pháp còn tinh diệu. Điêu gia có chút khó chịu. Chu Động có chút do dự. Ta chính là yêu tộc, chẳng lẽ còn có thể tu luyện các ngươi nhân tộc công pháp không thành? Tiếp theo, ta có được hoàn chỉnh truyền thừa pháp, công pháp gì chưa thấy qua? Điêu gia con ngươi chừng một cái. Nghe vậy, Chu Động suy nghĩ một phen, nói cho cựu chuyển niết bàn kinh bộ phận nội dung. Thế nhưng là theo Chu Động tự thuật, Điêu gia thần sắc thay đổi, ánh mắt dần dần ngốc trệ. Đây con mẹ nó ở đâu là địa cấp công pháp, đây rõ ràng chính là đế kinh tàn thiên a. Điêu gia thế giới quan lần nữa nhận khiêu chiến. Loại địa phương này xuất hiện hỗn độn thể đã đủ nghịch thiên, không nghĩ tới thế mà còn có đế kinh. Tiên yêu tộc chưa từng xuất hiện đại đế, bây giờ cũng chỉ có thánh cấp công pháp cực phẩm truyền thừa a. Điêu gia rơi lệ, đáy lòng xuất hiện một cái đáng sợ suy đoán, tiểu tử này lão tổ, không phải là cổ chi đại đế truyền thế a. Ý tưởng này vừa ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đế kinh. Nghe thấy Điêu gia nói mớ, Chu Động cũng chấn kinh, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi lão tổ, còn cần hay không tọa kỵ chờ ta về sau tái tạo yêu thân, ta có thể cho hắn làm thú cưới. Ngươi tướng mạo như vậy kỳ hoa. Chu Động không có ý tứ lại nói Điêu gia giống hoàng tử lang. Mặc dù không có nói rõ, Điêu gia nghe được trong đó tiềm ẩn ý tứ, lần nữa nổi giận, hôn trướng tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tâm hắn thái sập, đường đường tiên yêu nhất tộc, có thể tùy ý hành tẩu hư không, thế mà bị chê, cái này hợp lý sao? Ngạch, ta đi tu luyện đi. Chu Động nhanh lên đem thần phù thu hồi, mà Điêu gia cưỡng chế tiến vào thần phù bên trong. Chợt, hắn đi vào nằm trên giường, tâm thần chìm vào thần phù không gian. Hiện tại thần dịch bị tiêu hao hết, hắn phải đợi 3 ngày sau, thần phù ngưng tụ ra thần dịch về sau, lại phục dụng giao long tinh huyết cùng thần vị dịch. Điêu gia. Chương 38. Thần phù nghịch thiên năng lực, cuối cùng đạt kiếm của Tông Long, thần phù lưu chuyển yếu ớt hình quang. Chu Động tâm thần hơi trầm xuống, một trận cảm giác hôn mê truyền đến, thần hồn tựa hồ xuyên qua không gian. Một trận trời đất quay cùng sau, Chu Động mở mắt ra, phát hiện mình đi tới một chỗ đen như mực không gian. Không gian tĩnh mịch, như là băng lãnh tinh không, không có giới hạn. Điêu gia. Chu Động khẽ gọi một tiếng, nhưng Điêu gia cũng chưa từng xuất hiện. Oeng. Một tia sáng đột nhiên xuất hiện, hóa thành một trận ánh sáng ảnh. Đây là? Chu Động chăm chú nhìn lại, phát hiện cái này quang ảnh thế mà cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng khác biệt chính là quang ảnh con ngươi trống rỗng, như là khôi lỗi. Chợt, tại Chu Động kinh ngạc ánh mắt bên trong, quang ảnh ngồi xếp bằng, chỉ thấy hết ảnh trong suốt, thể nội kinh mạch hiện hiện, một đạo linh khí tại kinh mạch toán loạn, lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, tiến vào thân thể từng cái bộ phận. Hoàn thành một chu thiên về sau, quang ảnh thể nội lại xuất hiện một sợi linh khí, nhưng lần này linh khí lại cùng vừa rồi vận chuyển lộ tuyến khác biệt, mà là đổi kinh mạch lưu chuyển lộ tuyến. Lần này linh khí lưu động tốc độ so vừa rồi nhanh hơn không ít. Đây là cựu chuyển niết bàn kinh vận chuyển lộ tuyến. Chu Động ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ tới Điêu gia vừa rồi nói, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, cái này quang ảnh đang dạy hắn tu luyện công pháp đâu, không biết có thể hay không tu luyện linh thuật. Đấy lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm như vậy, nhưng hắn suy nghĩ vừa dứt, quang ảnh kia bỗng nhiên đứng dậy. Với anh, quang ảnh thân hình nghiêm, như mãnh hổ hạ sơn, tránh dương xê dịch, thân thể run run, từng quyền đánh ra. Một bộ quyền pháp tại quang ảnh trong tay nước chảy mây trôi thi triển ra, thế đại lực trầm, hổ hổ sinh uy, đánh ra trầm đủ. Đây là hổ quyền, mà lại quang ảnh hiện ra hổ quyền uy lực càng thêm cường đại. Chu Động trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Thuế phàm cảnh không có chân nguyên, chỉ có thể tu luyện phàm cấp linh thuật. Mà cái này hổ quyền là hắn ngày hôm trước mới từ gia tộc tàng kinh các hối nói ra. Hắn hôm qua vừa mới nhập môn. Chu Động tập trung ý chí, bắt đầu đi theo quang ảnh tu luyện hổ quyền. Hắn quan sát quang ảnh, cố gắng làm được cùng quang ảnh giống nhau như lúc. Tại quang ảnh bật học dạy bảo dưới, Chu Động cùng quang ảnh động tác càng phát ra tiếp cận. Cái này cũng tiêu chí lấy hắn đối với hổ quyền đã hoàn toàn nắm giữ. Đen nhánh không gian không có thời gian khái niệm, Chu Động triệt để đem hổ quyền nắm giữ về sau, bắt đầu tu luyện công pháp. Thiên Liên Sơn, dãy núi bạc khe, cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ đại địa, cảnh vật không thể gặp. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn huy như máu. Rất nhiều yêu thú phát ra gào thét, sơn hà chấn động, lá khô rơi lạ chã. Một chỗ hoang vu dãy núi, sinh linh hy lưu đến. Nơi này sơn phong dốc đứng, tràn ngập các loại vết kiếm, như là từng mảnh phong hóa tảng đá, biểu hiện ra nơi đây bất phàm. Dãy núi chỗ sâu, kinh khủng sát khí xé rách, kiếm khí trùng thiên, phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Những cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thái cổ dị chủng, cũng không dám tới gần mảy may. Mà ở trong dãy núi trung tâm, xa xa nhìn lại, một thanh tang thương kiếm đá xông lên trời không, xuyên thẳng vân tiêu. Nơi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm quật. Toàn bộ kiếm quật vượt ngang ngàn dặm, bị một loại vô hình thế bao phủ, trở thành hai cái thiên địa. Vù vù, một đạo thần hồng nhanh chóng đánh tới, sắp tiến vào kiếm quật lúc, thần hồng ngừng lại. Đợi quang mang tán đi, một mặc màu đen trong quần áo năm nam tử chậm rãi xuất hiện. Nam tử thở hổn hển, toàn thân nhuốm máu. Cái này Thiên Nguyên Sơn nghe đồn chính là cấm khu một góc, mặc dù không biết thật giả, nhưng còn không có hoàn toàn tiến vào vòng trong, liền như thế kinh khủng, nơi trọng yếu, không biết tiềm ẩn loại nào không biết ta. Nam tử lòng còn sợ hãi. Dọc đường, hắn nhưng là cảm giác được mấy đạo khí tức khủng bố. Nếu như không phải hắn đan điền làm kiếm, khí tức tốt hơn ẩn tàng, chỉ sợ sớm đã trở thành những cái này đại yêu đồ ăn. Ngưng thần nhìn về phía kiếm quật, hắn chính là Chu Ứng Thiên. Từ gia tộc sau khi ra ngoài, hắn tìm đúng vị trí, thu liễm khí tức, hóa thành thần hồng, nhanh chóng hướng kiếm quật mà tới. Nhưng vẫn là tao ngộ một đầu khấu quan phi hành yêu thú, bằng vào kiếm ý gia trì, đem nó bước lui, thành công tới chỗ này. Hô, Chu Ứng Thiên xuất ra một viên phục nguyên đan, tiến hành phục dụng, đem thể nội chân nguyên khôi phục đỉnh phong. Điều chỉnh một chút trạng thái, hắn dứt khoát xuyên qua tầng kia kiếm vô hình thế, tiến vào kiếm quật. Chương 39, kiếm quật kinh khủng, tâm ma lại nhiều bao ngoang. Chu Ứng Thiên vừa tiến vào kiếm quật, liền gặp bên trong sát phạt bốc hơi, kiếm khí tung hành, sinh cơ đoạn tuyệt, sơn phong, đại địa đều là tiêu sát, cùng bên ngoài so sánh, hoàn toàn chính là hai thế giới, phảng phất đi vào một cái cổ lao chiến trường. Ngàn trượng cao sơn phong, tĩnh mịch hẻm núi, mênh mông vô bờ bình nguyên, hết thảy biến thành trụi lủi, hoàn toàn tĩnh mịch. Và anh, đúng lúc này, kinh khủng kiếm đạo áp lực đánh tới, trong nháy mắt đem Chu Ứng Thiên từ không trung ép xuống, nện xuống đất. Áp lực như là sơn nhạc, muốn đem Chu Ứng Thiên ép quỳ gối địa. Ừm. Chu Ứng Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên tiến hành ngăn cản, nhưng không có chút nào tác dụng. Giang giác, Chu Ứng Thiên thể nội tựa hồ có xương cốt đứt gãy thanh âm, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Tựa hồ cái này đột nhiên xuất hiện áp lực, không đem hắn ép quỳ, liền thể không bỏ qua. Ta Chu Ứng Thiên từ trước đến nay không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ quỳ trường bối, chỉ bằng áp lực này, liền muốn để cho ta quỳ, ngươi nằm mơ đi thôi. Chu Ứng Thiên cắn chặt hàm răng, thôi động kiếm ý, nở rộ tự thân kiếm đạo uy áp cùng chống lại. Cử động lần này quả nhiên có tác dụng, Chu Ứng Thiên trên người áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Hắn rốt cục có thể hành động. Hô. Chu Ứng Thiên thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía trung tâm trôi này xuyên thẳng vân tiêu kiếm đá. 4000 năm trước, kiếm tiêu đạo chân quân cùng địch đại chiến lúc, hiện lộ kiếm vực, đem địch nhân chu sát, nhưng cũng đem nơi đây biến thành tuyệt địa, sinh mệnh quy hư. Vì để tránh cho sát phạt quyết tán, kiếm đạo chân quân đem một ngọn núi trẻ thành hình kiếm, lưu lại một sợi tự thân kiếm đạo chân ý, thu liễm nơi đây sát phạt. Xem ra chính là kia kiếm đá. Chu Ứng Thiên nhìn qua kia trùng thiên kiếm đá, ánh mắt yếu ớt, phun ra một ngụm trọc khí, hướng kiếm quật nơi trọng yếu mà đi. Bởi vì có áp lực ảnh hưởng, Chu Ứng Thiên cũng không thể ngự không phi hành, chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Bất quá, hắn là người tu luyện, dù cho đi bộ, cũng so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Theo xâm nhập, áp lực càng lúc càng lớn. Đường lui xuất hiện hoàng gió, đem đường lui ngăn cản. Chu Ứng Thiên hiện ra kiếm ý, tựa hồ rơi vào hạ phòng, khiến trên người hắn kiếm áp càng ngày càng mạnh. Tốc độ của hắn chậm lại. Chu Ứng Thiên hít thở sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Hắn như là gánh vác một tòa núi cao, bước đi liên tục khó khăn. Trên mặt đất xuất hiện xương khô, từng trôi hủ hóa trường kiếm cắm trên mặt đất. Đây đều là ngày xưa những cái kia tiến vào nơi đây kiếm tu, bởi vì không thể thừa nhận kiếm áp, vẫn lạc đến tận đây. Những này trường kiếm chất liệu bất phàm, ngày xưa đều là khó được bảo kiếm, đáng tiếc. Chu Ứng Thiên nhìn qua một chỗ xương khô cùng trường kiếm, thần sắc có chút nặng nề. Hắn tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, phía trước nổ vang, một cỗ to lớn cương phong mang theo các bảng, như là vòi rồng, hướng Chu Ứng Thiên phương hướng đánh tới. Bù bù, Chu Ứng Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không kịp nghĩ nhiều, hướng một phương hướng khác phi nước đại. Nhưng hắn trên thân còn có kiếm áp, tốc độ hoàn toàn vận lên không được. Thấy thế, Chu Ứng Thiên cắn răng, vận chuyển chân nguyên, tại bên ngoài cơ thể hình thành kim sắc linh hải. Ao ngoong, tia cương phong phi thường khủng bố, giả thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem Chu Ứng Thiên cuốn đi, ngay cả trên đất xương khô cùng trường kiếm cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Chu Ứng Thiên trong nháy mắt đầu óc choáng váng. Cương phong đột nhiên chui vào từng sợi, khói đen chui vào Chu Ứng Thiên thể nội. Chu Ứng Thiên trong nháy mắt ý thức mông lung, không phân rõ hiện thực hay là hư ảo. Trong đầu hắn xuất hiện vô số người gương mặt, có Khương Thanh, có Chu Động, có Chu Chính Dương, Chu Thanh Vân. Thiên ca, ngươi trở về đi, kiếm quật quá nguy hiểm, hiện tại gia tộc đã chuyển nguy thành an, mạnh lên, chúng ta hoàn toàn có thể tìm phương pháp khác. Phụ thân, ta đã trưởng thành, hoàn toàn giúp ngươi đánh bại Chu Thường, rửa sạch sỉ nhục, cũng có thể chống lên gia tộc, ngươi mau trở lại đi. Ta không muốn cùng ngươi thiên nhân vĩnh cách. Ứng Thiên, ta nhìn ngươi lớn lên, cũng được chứng kiến ngươi nghe tiếng Vân Châu, nhưng gia tộc bởi vì ngươi suy bại, ta đau khổ chống đỡ 20 năm, bây giờ thực lực vừa vặn có khởi sắc, đã có thể vì gia tộc tận một phen trách nhiệm, vì cái gì còn muốn đi kiếm quật mạo hiểm? Chu Ứng Thiên ngươi nhiều lần đưa gia tộc không để ý, có biết tội? Phụ thân của ngươi, mẫu thân, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, đều bởi vì ngươi lỗ mãng mà chết, ngươi vì cái gì còn muốn đi kiếm quật mạo hiểm? Bây giờ gia tộc chính vào lúc dùng người, mau trở lại đi. Chu Ứng Thiên náo hải kia một vài bước quen thuộc gương mặt, như là ác mộng tại đầu góc hắn nói nhỏ làm cho trên mặt hắn xuất hiện vẻ thống khổ. Ta là tội nhân. Hắn nhỉ non một câu. Bởi vì câu nói này, phát động một loại nào đó cực hạn, cương phong đột nhiên lăng lệ mấy phần, từng đạo kiếm khi đã bị cuốn tiến đến, đối Chu Ứng Thiên tiến hành xé rách. Trên người hắn bao trùm kim sắc linh giáp, tựa hồ đạt tới tiếp nhận cực hạn, sắp xé rách. Nhưng vào lúc này, Chu Ứng Thiên đột nhiên mở mắt ra, giận mắng một câu. Mẹ ngươi chứ, ta Vu gia tộc là có tội, nhưng còn chưa tới phiên các ngươi tâm ma đến chất vấn ta. Ta sắp thực thẹn với gia tộc tất cả mọi người, tội nghiệt khó tiêu, nhưng chuyện cũ đã thành kết cục đã định, tương lai còn có thể cải biến, ta sẽ tu thành một kiếm, phá vỡ hết thảy sóng gió, vì gia tộc tương lai chạm diệt hết thảy địch nhân, phòng ngừa giống nhau tội nghiệt lại phát sinh. Chu Ứng Thiên trong mắt lấp lóe điên cuồng, thân thể đột nhiên bắn ra thông thiên kiếm mang, đem cương phong chém bỡ. Mà xem như đây hết thảy, tựa hồ hao hết Chu Ứng Thiên tất cả tâm thần, hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hướng về mặt đất. Kiếm quật hạch tâm, kia thông thiên kiếm đá, trên chuôi kiếm, một mặc áo trắng, râu tóc bạc trắng, Tiên Phong đạo cốt lão giả hư ảnh hiện hiện, hắn nhìn kiếm quật đông nam phương hướng, lấy sợi râu. 4000 năm, rốt cục xuất hiện một cái kiếm tâm thanh thản người. Ai, rốt cục có thể hoàn thành bản thể bàn giao, ta cũng có thể giải thoát. Ha ha. Lão giả lộ ra rộng rãi giải thoát tiêu dung. Chu phủ đang tu luyện Chu Thanh Vân, thể nội bỗng nhiên bắn ra kinh người kiếm ý, một đạo thông thiên kiếm minh xẹt qua Chu phủ. Chu Thanh Vân đột nhiên mở mắt ra, kiếm thể nội kiếm ý đè xuống. Đại thanh kiếm ý. Chu ứng thiên đây là thành công. Tuấn ánh mắt lấp lóe, trong lòng xuất hiện suy đoán. Chợt, hắn cẩn thận cảm thụ thể nội kiếm ý biến hóa. Thế gian ý cảnh chia làm tiểu thành, đại thành, tông sư, chân ý, vực, đạo ý có thể lĩnh ngộ tiểu thành ý cảnh, đã là thiên tài trong thiên tài, mà muốn đem tiểu thành ý cảnh lột xác thành đại thành, lại sẽ ngăn lại rất nhiều người. Bây giờ ta chỉ sợ dù cho chỉ vận dụng kiếm ý, cũng có thể chém giết động thiên nhị trọng, phối hợp hỗn độn thể, chém giết động thiên tam trọng hoàn toàn không có áp lực. Chu Thanh Vân con người trầm ngâm. Ý cảnh là số ít người đặc quyền, có thể để cho tự thân chiến lực đạt được kinh khủng tăng thêm. Cũng bởi vậy, từ xưa đến nay, mới có như yên thiên điều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa muốn lĩnh ngộ ra ý cảnh. Thật sự là thứ này, quá kinh người. Chương 40. Kiếm tâm thanh thản nóng nóng, cắt vàng đầy trời, hai ngày quá khứ. Kiếm quật vòng trong. Một quần áo tả tơi, toàn thân tràn ngập vết kiếm đơn bạc nam tử, một nửa thân thể lâm vào cắt vàng, con ngươi đóng chặt, phát ra yếu ớt khí tức. Nam tử mí mắt hoạt động, yếu ớt tỉnh lại. Đây là hắn vừa tỉnh, ý thức vẫn còn mông lung trạng thái, hơi có vẻ mơ bước, vô ý thức đem trên mặt cắt vàng xóa đi, ngồi dậy đánh giá xung quanh. Lúc này, hắn ý thức chậm rãi trở về, rốt cục hồi tưởng lại mấy ngày trước đây phát sinh sự tình, khóe miệng lập tức lộ ra cười khổ. Vẫn là không có cô phụ chờ mong. Chu ứng tiên lòng còn sợ hãi, đang muốn đứng dậy, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một trận khàn khàn thanh âm. "A, tiểu tử ngươi thế mà còn sống?" Thanh âm như cùng ở tại trong cổ họng thả băng gạc, làm cho người tê cả da đầu. Chu ứng tiên thần sắc run lên, đột nhiên xoay người. Cách hắn cách đó không xa, một tóc hai bù xù lão ông, ánh mắt đục ngầu, vẻ mặt ngây ngô, mặc rách dưới pháp y đi, ngồi xếp bằng, trên thân thể lộ ra một tia dáng vẻ giàn mua. "Tham kiến tiền bối." Chu ứng tiên chấn kinh nhìn qua lão ông, cung kính nói. Hắn nhìn không thấu lão giả thực lực, không dám lô mãng. Lão ông đục ngầu con ngươi đánh giá Chu Thanh Vân, xuất hiện nhàn nhạt dị sắc, mở miệng lần nữa. "Ngươi tiểu tử này lá gan thật sự là lớn a, lại dám lấy thuế phàm cảnh đến sông kiếm quật, lão phu tại kiếm quật ngây người nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Tiểu tử ngươi thế mà không có bị kiếm áp giết chết, quả thực là kỳ tích a." Lão ông thần sắc kinh ngạc vô cùng. Hắn đi vào kiếm quật, bị vây ở chỗ này mặt gần ngàn năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nhưng tu vi thấp nhất người đều có khấu quan. Như Chu ứng thiên dạng này, hắn đúng là một lần gặp. Mấu chốt nhất chính là, Chu ứng thiên tựa hồ còn không có đan điền. Cái này quá kỳ hoa, đổi mới lão ông nhận biết. Đối với lão ông lời nói, Chu ứng thiên từ chối cho ý kiến, không có cáo chi tình huống của mình, mà là rơi vào trầm tư. Nơi này không có kiếm áp rồi, nhưng lão giả tựa hồ lại ngay tại gặp kiếm áp. Chu ứng thiên nghe nói lão giả nâng lên kiếm áp thời điểm, cũng là đột nhiên phản ứng lại, khi hắn phát hiện tự thân thế mà không có lần nữa gặp kiếm áp lúc, lập tức kinh ngạc vô cùng. Lúc này, lão giả cũng là phát hiện Chu ứng thiên tình trạng, hắn chết lặng biểu lộ có biến hóa, có chút chấn kinh hỏi: "Tiểu tử, ngươi đây là minh ngộ kiếm tâm thanh thản rồi?" Thân thể của hắn run rẩy lên. Kiếm tâm thanh thản? Chu ứng thiên liền giật mình, nghĩ đến bị kia cương phong cuốn lên thiên thời kỳ diệu trạng thái, kịp phản ứng. Nguyên lai kia là hiểu rõ kiếm tâm thanh thản, mới khiến cho kiếm ý đột phá đại thành sao? Chợt, hắn hướng lão ông nói ra: "Xin hỏi tiền bối, kiếm này tâm thanh thản là cái gì?" "Kiếm tâm thanh thản, lại gọi kiếm tâm thông thấu, cùng tu vi, kiếm đạo tạo nghệ không có bất cứ quan hệ nào, nó là một loại đơn thuần nội tâm cảnh giới, hiểu rõ bản tâm, phá trừ nội tâm tâm ma, đối với tự thân kiếm đạo có rõ ràng nhận biết, sẽ không bị ngoại giới quấy nhiều ảnh hưởng, một mực kiên định đi chính mình đạo. Minh ngộ kiếm tâm thanh thản, sau này kiếm đạo tu đổ, sẽ một mảnh đường bằng thẳng. Ngươi không có gặp kiếm áp, chính là bởi vì ngươi hiểu rõ kiếm tâm thanh thản, đạt được nơi đây kiếm đạo chân quân tán thành." Lão giả trầm ngâm nói, con ngươi ngạc nhiên nhìn qua Chu ứng tiên. Tiểu tử này chừng 40 tuổi dáng vẻ, lại có thể minh ngộ kiếm tâm, quả nhiên là yêu nghiệt một cái, chính là cái này tu vi. Chu ứng tiên tướng mạo là một vị nam tử trung niên, nhưng ở lão ông trong mắt, vẫn còn chỉ là một đứa bé. Chu ứng tiên con ngươi khẽ nhúc đích, cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối giải hoặc. Lão phu tên Tiếu Trần Giang, tiểu bối tên gì?" Tiếu Trần Giang cười nói: "Ta tên Chu ứng tiên." Chu ứng tiên trả lời: "Tuần." Tiểu Trần Giang thần sắc vi kinh, do hỏi: "Huyền Kinh Chu gia cùng ngươi quan hệ thế nào?" "Cùng ta có thủ." "Tiếu Trần Giang." Tiếu Trần Giang lúng túng ho khan một câu, nói: "Lão phu chính là Huyền Kinh Tiếu gia người, ngàn năm trước tới chỗ này, bị nhốt ở đây. Mà tiểu hữu minh ngộ kiếm tâm thanh thản, có thể tự do tại kiếm quật hành động, cho nên lão phu muốn cho tiểu hữu giúp ta mang một vật về Huyền Kinh Tiếu gia, lão phu nhưng cho ngươi một bộ thiên cấp hạ phẩm kiếm kinh để báo đáp lại." "Ngàn năm? Thiên cấp?" Chu ứng tiên kinh ngạc vô cùng, chắp tay hỏi: "Như nhược tiền bối yên tâm, ta muôn lần chết không chối tử." Hắn cũng không có làm bộ tiến hành chối tử. "Đây chính là thiên cấp kiếm kinh, nói không tâm động, kia là giả. Ngươi có thể minh ngộ kiếm tâm thanh thản, lão phu có cái gì không yên lòng?" Tiếu Trần Giang đục ngầu trong con ngươi, tựa hồ thanh minh rất nhiều, cười ha ha một tiếng. Hắn có thể cấp cho mắt như vậy thủ lao, cũng là nghĩ cùng Chu ứng thiên giao cái thiện duyên, vì Huyền Kinh Tiếu gia trải đường. Lập tức, Tiếu Trần Giang sau lưng chín cái động thiên như ẩn như hiện, một bộ hộp kiếm cùng một viên ngọc giản đột nhiên bay ra, trôi hướng Chu ứng thiên. "Tiểu hữu đi hướng Huyền Kinh lúc, phiền phức tiểu hữu sẽ giúp ta mang một câu." Tiếu Trần Giang đời này phụ Hách Nguyệt Linh, nhưng không còn thiếu gia tộc. Nói đến Hách Nguyệt Linh lúc, Tiêu Trần Giang thần sắc có chút thương cảm cùng ấy nấy. Động Thiên cửu trọng. Chu Ứng Thiên kinh hãi vô cùng, cung kính nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Nói xong, hắn đem hộp kiếm cùng ngọc giản tiếp nhận, thu nhập nạp giới. Tiền bối kia, ta đi trước nơi trọng yếu thử thời vận lại đi ra. Chu Ứng Thiên nói. Tiêu Trần Giang gật gật đầu. Chu Ứng Thiên cũng không do dự, lúc này là không, hướng kia trùng thiên kiếm đá mà đi. Này sao lại thế này? Nhìn qua đạp không rời đi Chu Ứng Thiên, Tiêu Trần Giang con ngươi lập tức máy động, khó có thể tin nhìn qua Chu Ứng Thiên bóng lưng. Cái này tiểu hữu quả nhiên là cổ quái a. Tiêu Trần Giang lộ ra cười khổ. Sau đó, hắn tiếp tục nhắm mắt, chống cự tâm ma. Hắn tới chỗ này gần 500 năm, bị câu lên tâm ma, một mực không thể thoát khỏi tâm ma, minh ngộ kiếm tâm thanh thản. Những năm này, hắn gặp quá giết nhiều phạt cùng kiếm khí ăn mòn, hắn thời gian đã không nhiều lắm. Một bên khác, Chu Ứng Thiên vừa tới gần kia trùng thiên kiếm đá lúc, một tiên phong đạo cốt lão giả đột nhiên xuất hiện tại Chu Ứng Thiên trước mặt. Trông thấy lão giả, Chu Ứng Thiên tâm thần chấn động, tranh thủ thời gian hành lễ nói, tham kiến tiền bối. Lão giả đánh giá Chu Ứng Thiên, kinh ngạc nói, ngươi đan điển như thế nào là một thanh kiếm? Hả? Thế mà bị nhìn ra. Chu Ứng Thiên cũng là kinh ngạc, ngay cả vừa rồi kia Tiêu Trần Giang đều nhìn không ra, người này thế mà có thể nhìn không ra, không đơn giản à. Chu Ứng Thiên suy tư một phen, cười khổ nói, không dối gạt tiền bối, ta trước kia đan điển bị phế trừ qua, may mắn được trong nhà lão tổ chỉ điểm, lấy kiếm vì đan điển, tái tạo tu vi. Lão giả tự xưng là kiến thức phi phàm, nhưng Chu Ứng Thiên tình huống này cũng thực để hắn cảm thấy chấn kinh. Tiểu Hữu gia tổ là một vị kỳ nhân a, nếu như ta gốc dễ thể vẫn còn, ngược lại là muốn cùng gia tổ giao lưu một phen. Lão giả cảm khái một câu, trong con ngươi có thưởng thức cùng kinh diễm. Lấy kiếm vì đan điển, quá mức lớn mật cùng vượt mức quy định, cổ chi không có qua. Nếu như phối hợp bản thể rèn linh chi pháp, có thể tiến thêm một bước a. Bản thể? Chu Ứng Thiên thần sắc khẽ nhúc đích, người này chẳng lẽ là 4000 lúc trước vị tiền bối lưu lại một sợi ý thức. Lúc này, lão giả hồi phục thần trí, hòa ái nói, ngươi có thể thông qua bản thể lưu lại hạn chế, kia nơi đây một sợi kiếm đạo chân ý nên cho ngươi lĩnh hội. Nói, lão giả tay vừa lộn, một vệ thần quang rạng rỡ, sát phạt trong vắt, như trứng gà lớn hư ảo tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện, trôi hướng Chu Ứng Thiên. Chương 41. Đoán linh dưỡng kiếm kinh, khấu quan cửu trọng long long. Hư ảo tiểu kiếm, nở rộ thôi động sắc cơ, không gian tại rung động, như là kiếm chủ giáng lâm làm cho Chu Ứng Thiên huyết dịch đều đọc lại. Chu Ứng Thiên khiêng sắc cơ, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy tiểu kiếm. Oanh. Tại hắn tiếp nhận tiểu kiếm trong nháy mắt, thể nội kiếm ý ầm vang rung động, tựa như nhìn thấy quân vương. Bất quá tiểu kiếm tựa như có linh, tựa hồ cảm giác được Chu Ứng Thiên kiếm tâm thanh hẳn, không còn nở rộ uy năng, ngược lại là bình tĩnh lại. Chu Ứng Thiên thở dài một hơi, đem cái này sợi kiếm đạo chân ý thu nhập nguyên biển, hướng về lão giả trước mắt thi lễ một cái, nói: "Đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn hiệu, ngày khác như có thành tựu, sẽ làm đến nhà bái tạ." Đây chính là một sợi kiếm đạo chân ý, đủ để trợ giúp hắn lĩnh ngộ tông sư kiếm ý, thậm chí là chân ý lao phu lang huyền, bái phỏng cũng không tất, ta gốc dễ thể sớm đã tọa hóa nhiều năm, ngày khác nếu có thành tựu, ngược lại là có thể giúp lao phu đi bên trong huyền vực nhìn xem lang gia có mạnh khỏe hay không, nếu như tao ngộ nguy cơ, hy vọng tiểu hữu có thể dịu dắt một chút. Lăng Huyền đứng chắc tay, nhìn bên trong huyền vực phương hướng, thần sắc phức tạp. Lăng Huyền đã sớm cảm giác được bản thể bỏ mình, hắn làm một sợi suy nghĩ, bị hạn chế ở đây nhiều năm, sớm đã nghi thoáng, không có quá nhiều thương cảm, duy nhất không bỏ xuống được chính là gia tộc. Toa hóa. Chu Ứng Thiên bi kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vực này cường giả đều có vẫn lạc một ngày. Kiếm đạo chân quân, chính là tương đương với thiên tướng cường giả. Tiền bối yên tâm, như ngày khác có thành tựu, ổn thỏa tiến về bên trong huyền vực tiến hành bái phỏng. Chu Ứng Thiên hít thở sâu một hơi, trịnh trọng nói. Lăng Huyền nhẹ gật đầu, nói, lão phu có nhất pháp, tên là Đoán Linh Dưỡng Kiếm Kinh, có thể lấy ra thiên địa tạo hóa, tại động tiên luận dưỡng bản mệnh chi kiếm, khiến cho thông linh, đặt tới nhân kiếm hợp nhất. Ngươi lấy kiếm vì đan điển, tuyên cổ cũng có, cũng là không cần đột phá động tiên, nhưng lợi dụng phương pháp này, trực tiếp lấy đan điển trưởng kiếm làm bản mệnh chi kiếm, tiến hành luận dưỡng. Bất quá, điều kiện duy nhất, về sau nếu như ngươi dương danh thiên hạ, cần ngươi thừa nhận rèn linh pháp chính là ta mở. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, rèn linh dưỡng kiếm pháp, cùng Chu Ứng Thiên tình huống cực kỳ phù hợp, nói không chừng có thể để cho Đoán Linh Dưỡng Kiếm Kinh phát huy ra không giống hào quang. Tăng thêm Chu Ứng Thiên tình huống sắc thực đặc thù, hắn cũng là lần thứ nhất gặp, cái này khiến Lăng Huyền sinh ra quý tài chi tâm, mới quyết định đem phương pháp này chuyển thụ cho Chu Ứng Thiên. Dù sao, hắn đã chết, không đem những pháp môn này chuyển thừa tiếp, chung quy sẽ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Chu Ứng Thiên tâm thần chấn động, trịnh trọng nói, truyền đạo tri ân, suốt đời khó quên, nhược tiền bối không chê, vạn bối nhưng bái tiền bối vi sư, lấy truyền nhân thân phận, hành tẩu thiên hạ. Lăng Huyền liền giật mình, lắc đầu cười nói, bái sư cũng là không cần, ta cái này sợi suy nghĩ sắp tiêu tán, không dạy được cái gì, chỉ cần ngươi về sau dương danh, nói một chút rèn linh dưỡng kiếm pháp chính là ta mở là đủ. Tử vong không phải điểm cuối cùng, lãng quên mới là. Hắn cũng hy vọng mình chi danh có thể trường tồn tại thế. Chu Ứng Thiên trùng điệp nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lăng Huyền một không lại nói nhảm, trực tiếp điểm nhẹ mà ra, một sợi thần mang trong nháy mắt bay vào Chu Ứng Thiên não hải. Đại lượng tin tức xuất hiện tại Chu Ứng Thiên não hải, khiến cho hắn cau mày. Nửa ngày qua đi, Chu Ứng Thiên tiếp thu hoàn tất, hắn con ngươi bộc lộ tinh mang, nhịn không được nói, tiền bối mở chi pháp, coi là thật tinh diệu. Không phải hắn định nói, mà là phương pháp này sát thực kinh diễm vô cùng, người càng mạnh, bản mệnh chi kiếm càng mạnh, đến phong hoàng, liền có thể chạm diện sao trời. Ta cái này sợi suy nghĩ vẫn còn có chút dư lực, ngươi liền ngay ở chỗ này vận dưỡng bản mệnh chi kiếm đi, như không may xuất hiện, lão phu có thể kịp thời giúp ngươi hồn nắn. Lăng Huyền cười cười. Chu Ứng Thiên loại tình huống này, hắn xác thực lần thứ nhất gặp, không xác định có thể thành hay không. Bởi vậy, hắn cảm thấy để cho cái này sợi suy nghĩ phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Chu Ứng Tiên suy tư một phen, gật đầu nói, đà tạ tiền bối. Đi theo ta. Lăng Huyền hướng kia kiếm đá chuôi kiếm mà đi. Trên chuôi kiếm, như là một chỗ bình nguyên, rộng lớn vô cùng, đứng ở phía trên, kiếm quật tất cả cảnh sát, thu hết vào mắt. Chu Ứng Tiên bắt đầu quen thuộc đoán linh dưỡng kiếm kinh. Một ngày trôi qua, Chu Ứng Tiên đối với rèn linh dưỡng kiếm pháp quen thuộc hoàn tất, ngồi xếp bằng, bắt đầu luận dưỡng đan điền chi kiếm. Ao ngoong, tay hắn ấn biến ảo, thể nội linh mạch như ẩn như hiện, như là cấu kết thiên địa, mênh mông linh cơ hiện ra, bao phủ phương viên trăm dặm. Ầm ầm, đồng thời, Chu Ứng Tiên thể nội kiếm ý bừng bừng phân chấn, chiếu rọi thiên địa. Hắn căn cứ đoán linh dưỡng kiếm kinh, thôi động linh mạch, linh quan, kiếm ý, rèn lấy thiên địa tạo hóa. Kiếm quật tất cả sát phạt, kiếm mang, kiếm thế đều bị kiếm ý dẫn động, ngày cấp vô cùng. Điều này cũng làm cho kiếm quật bên trong kiếm áp kinh khủng hơn. Tiếu Trần Giang thần sắc đột nhiên ngưng kết, nhìn về phía kiếm đá phương hướng, đây là tại làm cái gì? Cảm nhận được trên thân càng ngày càng kinh khủng áp lực, Tiếu Trần Giang bất chấp gì khác, tranh thủ thời gian toàn lực ngăn cản. Đại thanh kiếm ý. Lăng Huyền hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Chu Ứng Thiên lĩnh nộ kiếm ý, nhưng không nghĩ tới là đại thanh kiếm ý bực này thiên tư, so với hắn lúc tuổi còn trẻ còn kinh khủng. Đại thanh kiếm ý, thiên thiên kiếm thể, lấy kiếm vì đan điền. Cái này tiểu hữu là vì kiếm mà sinh a. Lăng Huyền nhị non một câu. Tiên thiên kiếm thể tại đông đảo thể chất bên trong không tính xuất chúng, nhưng phối hợp Chu Ứng Thiên có đồ vật, vậy liền khác biệt. Theo Chu Ứng Thiên thi triển đoán linh dưỡng kiếm kinh, phạm vi ngàn dặm tựa hồ ở vào lò luyện bên trong, oanh minh không thôi. Không biết bao lâu trôi qua, ầm ầm, chân trời chấn động, hào quang bắn ra bốn phía, dâng trào vô tận thần quang. Tại thần quang chiếu dọi xuống, thiên địa một sợi huyền diệu chi khí đột nhiên xuất hiện, chui vào Chu Ứng Thiên thể nội. Thành công. Chu Ứng Thiên thần sắc hưng phấn, tranh thủ thời gian dẫn động kia sợi huyền diệu chi khí, thuận kinh mạch tiến vào đan điền, cướp đoạt một ngụm huyền diệu khí, vận dưỡng thông linh kiếm. Đây là đoán linh dưỡng kiếm kinh mấu chốt. Tại huyền diệu chi khí tiến vào đan điển trường kiếm trong nháy mắt, đan điển trường kiếm đột nhiên bộc phát sáng chói thần quang, đem Chu Ứng Thiên tôn lên như là thần ma. Chu Ứng Thiên chân nguyên ngưng trệ, mà xuống một khắc, đan điển trường kiếm kích phát thần quang biến mất, đột nhiên run lên, sinh ra chất biến, hiện ra cường đại hấp lực. Chu Ứng Thiên thần sắc khẽ biến, mau từ trong nạp giới lấy ra linh thạch bóp nát. Linh khí trong nháy mắt bị hút vào thể nội, chuyển hóa làm chân nguyên. Đan điển trường kiếm đột nhiên run lên, trở nên như là bạch ngọc sáng chói, rung động không thôi, phảng phất có linh tính. Chu Ứng Thiên thân thể run lên, cảnh giới trực tiếp từ khấu quan nhất trọng đột phá tam trọng. Đan điền của hắn phát sinh chất biến, cái này cũng kéo theo hắn tu vi tăng trưởng. Hô, Chu Ứng Thiên thở dài một hơi, Lang Huyền cũng giống như thế. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp Chu Ứng Thiên vừa rồi để vào nguyên biển kia sợi kiếm đạo chân ý, phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đột nhiên từ nguyên biển bay ra, không có vào đan điền trường kiếm bên trong. Đan điền trường kiếm ông minh không thôi, truyền vào ý mừng rỡ, trực tiếp đem kiếm kia đạo chân ý thôn phệ. Bù bù, Chu Ứng Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đan điển trường kiếm lại lần nữa phát sinh biến hóa, hóa thành quang mang xông ra Chu Ứng Thiên thân thể, bay về phía không trung. Trường kiếm buộc phát hào quang lóe ánh, chuyển ra kiếm qua chi mình, vang vọng toàn bộ kiếm quật bên trong sát phạt, tràn ngập vân tiêu kiếm mang, như là nhìn thấy một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao bạo động, hướng trường kiếm vọt tới. Cái gì? Lăng Huyền thần sắc đồng dạng đại biến, kinh nghi bất định nhìn qua lơ lửng không trung trường kiếm. Trường kiếm như là lỗ đen, trực tiếp đem kia đẩy trời sát phạt, kiếm mang tuôn phệ. Tùy theo, kiếm quật chúng kiếm ép cấp tốc biến mất. Bao phủ tại Tiếu Trần Giang thân thể áp lực đột nhiên chậm nhẹ. Cái này Tiếu Trần Giang có chút khó có thể tin, cứng ngắc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua không trung trường kiếm. Thông linh, thế mà mình chạy đến hấp thu bản tôn thất lạc kiếm ý, quả nhiên là kinh người a. Lăng Huyền nghẹn họng nhìn chân chối. Nói như vậy, muốn có được như vậy linh tính, tối thiểu nhất muốn Chu Ứng Thiên đột phá thần du. Theo trường kiếm thôn vệ, Chu Thanh Vân khí tức cực tốc tăng vọt. Khấu quan tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, mãi cho đến khấu quan cửu trọng mới dừng lại. Lúc này, kiếm vật bên trong tất cả sát phạt cùng kiếm ý hết thảy bị thôn vệ, kia vô hình thế cũng biến mất theo, thiên nguyên bên trong linh khí hướng bên này hội tụ. Ao ngoong, trường kiếm run rẩy một chút, lại lần nữa hóa thành quan mang, trở lại Chu Ứng Thiên thể nội. Chu Ứng Thiên ánh mắt ngốc trệ, không biết là nên khóc hay nên cười. Tin tức tốt là hắn đột phá khấu quan cửu trọng. Tin tức xấu là kia sợi kiếm đạo chân ý cũng bị thôn phệ. Cùng một thời gian, ngay tại quan tưởng thần ma đồ Chu Thanh Vân đống nhiên giật mình. Ồ cỏ, thân thể của hắn chấn động, khí tức cực tốc tăng vọt, cái thứ nhất động tiên hiện lên mênh mông đạo vận cùng tiên địa tinh hoa. Thứ nhất động tiên trong nháy mắt bị đạo vận cùng tiên địa tinh hoa tràn ngập. Chu Thanh Vân tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, dẫn đạo đạo vận cùng tiên địa tinh hoa mở cái thứ hai động tiên. Tại mênh mông đạo vận cùng tiên địa tinh hoa ra trì hạ, một cái động tiên sau lưng Chu Thanh Vân chậm rãi hình thành. Hắn cảnh giới cũng từ động tiên nhất trọng đột phá động tiên nhị trọng. Mấu chốt nhất chính là thứ hai động tiên bên trong cũng xuất hiện không ít đạo vận cùng tinh hoa. Chương 42. Chỉ qua lão tổ tu vi lại tinh tiến a. Chu phủ vô số người cảm giác được vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất uy áp, lại lần nữa giật mình. Phía sau núi, lão tổ cái này tốc độ đột phá thật sự là dọa người a. Điêu gia tổng thần phủ bên trong bay ra, nhìn qua khu vực hạch tâm phương hướng, cảm khái nói. Chu Động khuôn mặt nhỏ nhất thời tối sầm lại, "Tiểu Điêu, ngươi ra mặt thế nào dày như vậy đâu? Từ khi mấy ngày trước đây kiến thức đến Chu Thanh Vân bất phàm về sau, Điêu gia liền thuận cán trèo lên trên, cũng xưng hô Chu Thanh Vân vì lão tổ. Một con yêu thú, xưng hô nhân loại vì lão tổ, nghĩ như thế nào đều không hợp lý." Đem Chu Động tức giận đến quá sức, cũng trực tiếp xưng hô Điêu gia vì Tiểu Điêu. Điêu gia lơ đễnh, ngươi cũng kêu gọi ta vì tiểu điêu, ta làm sao lại không thể xưng hô lão tổ? Trong lòng hắn đã chắc chắn Chu Thanh Vân là đại đế chuyển thế trùng tu, tăng thêm còn có hỗn độn thể, bởi vậy hắn cảm thấy muốn cùng Chu Thanh Vân dính líu quan hệ, còn không phải ngươi loạn nhận tổ tông. Chu Độc lần nữa phản bác một câu. Điêu gia mở ra song chảo, lão tổ uy năng mênh mông, là mọi người lão tổ, ta xưng hô như vậy làm sao? Ngươi vẫn là cho Điêu gia nhanh lên tu luyện đi, không phải muốn ngày tháng năm nào mới có thể đột phá linh mạch ta. Chu Độc tuổi còn nhỏ, một mép không có Điêu gia lợi hại, tự giác nói không lại hắn, liền lần nữa rèn luyện thể phách. Chờ thân phù lại ngưng tụ một giọt thần dịch, ngươi liền có thể phục dụng giao long tinh huyết cùng thần vị dịch. Điêu gia dặn dò một câu, liền về tới thân phù. Tu luyện mất tất. Thế mà không phải thành viên gia tộc đột phá, vậy xem ra là Chu Ứng Tiên đột phá, tiểu tử này tại kiếm quật thu được không ít cơ duyên a. Chu Thanh Vân nô ra thần thức, phát hiện cũng không phải là thành viên gia tộc đại quy mô đột phá, liền nghĩ đến Chu Ứng Tiên. Mấy ngày nay, Chu Phong dựa theo Chu Thanh Vân phân phó, đem thần thủy dịch dựa theo bình thường cống hiến cùng tư chất, lấy nhỏ cấp cho. Đạt được thần thủy dịch về sau, thành viên gia tộc đều là phục dụng, tư chất đạt được cải thiện, tu vi cơ bản đều đột phá. Trong đó, tộc trưởng Chu Chính Dương đột phá khấu quan, Chu Phong cùng Chu Thần đột phá linh mạch cửu trọng. Trong đó, đặc biệt Chu Đạo Huyền tốc độ tu luyện đáng sợ nhất. Hắn thức tỉnh ra thiên luận thánh thể, cùng thiên địa thân hòa, tốc độ tu luyện vốn là không kém, bây giờ lại lấy được thần thủy dịch bực này thân vận, sau khi phục dụng, thuận lý thành trường, đột phá linh mạch thất trọng, siêu việt rất nhiều thế hệ trước. Cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão so sánh, cũng chỉ kém nhất trọng. Mà Chu Thừa vận bởi vì ở bên ngoài dẫn đội tìm kiếm địa mạch, bây giờ tu vi chỉ có linh mạch ngũ trọng, đã sớm bị vượt qua. Có thể nói, bây giờ Chu phủ thực lực lại lần nữa lật ra một phen, cũng làm cho Chu Thanh Vân đạt được gia trì, nhưng còn chưa đủ lấy đột phá động tiên nhị trọng. Mãi cho đến hôm nay, đống xuất hiện tu vi tăng thêm, cũng là khiến cho hắn đội vàng không kịp chuẩn bị, hô lên quốc túy. Cũng không tệ lắm. Cảm thụ được thể nội bạo tạc lực lượng, Chu Thanh Vân trong con ngươi tình quang khẽ nhúc nhích. Chợt, Chu Thanh Vân tiếp tục quan tưởng thần ma đồ. Kiếm quật. Chúc mừng tiểu Hữu A. Một đạo cởi mở thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Tiếu Trần Giang thần tình kích động, từ dưới đất bay lên không mà tới. Tiếng cười to đem ngây người Chu Ứng Thiên kéo lại. Chúc mừng Tiếu tiền bối thoát khốn. Chu Ứng Thiên đè xuống đáy lòng đắng chát, trả lời: toàn bộ nhờ tiểu Hữu mới có thể nhặt về một đầu mạng già. Tiếu Trần Giang nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Huyền, cười nói: đạo Hữu thủ đoạn thông thiên a. Đạo Hữu có thể tại kiếm quật kiên trì hơn ngàn năm, cũng không phải phàm nhân a. Lăng Huyền trêu ghẹo một câu. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Ứng Thiên, nói: bây giờ kiếm đạo chân ý đã có thuộc về, kiếm quật sát phạt tiêu tán, lão phu nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, cần phải đi. Chúc hai vị võ vận hưng thịnh. Nói, thân thể của hắn chậm rãi hóa thành tinh quang, tiêu tán tại thiên địa. Đạo Hữu lên đường bình an. Tiền bối lên đường bình an. Cười Trường Giang cùng Chu Ứng Thiên ôm quyền nói. Đợi Lăng Huyền triệt để quy về thiên địa, Chu Ứng Thiên từ nạp giới đem hộp kiếm cùng thiên cấp kiếm kinh xuất ra, nói, đã tiền bối đã thoát khốn, vậy cái này hai dạng đồ vật đương vật quy nguyên chủ. Ta có thể thoát khốn, toàn dựa vào tiểu Hữu, kiếm kia trải qua liền cho tiểu Hữu làm thủ lao. Tiếu Trần Giang cởi mở cười một tiếng, đem hộp kiếm tiếp nhận. Hắn khôi phục tự do về sau, cũng là nhìn ra Chu Ứng Thiên lấy kiếm vì đan điền, cực kỳ bất phàm. Tăng thêm đại thành kiếm ý, tại đại càn tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tiêu. Hắn sống hơn ngàn năm, cũng mới lĩnh ngộ ra tiểu thành kiếm ý a. Bởi vậy, hắn không ngại cùng tạo mối quan hệ. Chu Ứng Thiên do dự một chút, đem ngọc giản thu hồi, nói, đa tạ tiền bối. Vậy ta liền đi về trước, tiểu Hữu về sau như gặp đến phiền toái, nhưng đến Huyền Kinh Tiếu gia tìm ta. Tiếu Trần Giang nghiêm mặt nói. Chu Ứng Thiên gật gật đầu. Với anh, Tiếu Trần Giang hóa thành thần hồng, nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Không biết là bởi vì nơi đây để lại cho hắn quá đa tâm lý bóng ma, hay là bởi vì nhớ nhà người, tóm lại Tiếu Trần Giang rất bội. Chu Ứng Thiên lắc đầu bật cười. Chợt, hắn đem đan điền trường kiếm gọi ra, cẩn thận cảm thụ nó biến hóa, lấy kiếm vì đan điền, mấu chốt còn thông linh, về sau liền bảo ngươi chỉ qua đi. Ông ngong. Chỉ qua rung động cũng thôi, tựa hồ đối với cái tên này cực kỳ hài lòng. Lúc này, Chu Ứng Thiên lại nói ra, "Ai, ta kia sợi kiếm đạo chân ý còn có thể phun ra sao?" Hắn vẫn như cũ đối kiếm kia đạo chân ý canh cánh trong lòng. Vật kia thế nhưng là có thể giúp hắn lĩnh ngộ tông sư kiếm ý, thậm chí là chân ý đồ vật à, thế nhưng là cứ như vậy bị chỉ quan ướt. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Chỉ qua tựa hồ phi thường chột dạng, mũi kiếm cong xuống tới. Chu Ứng Thiên, hắn dở khóc dở cười, đem chỉ qua thu hồi thể nội. Thứ này là đan điền của hắn, gánh chịu nguyên biển, tương đương với hắn một bộ phận, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Sau đó, Chu Ứng Thiên đem chỉ qua thu hồi thể nội, thôi động chân nguyên, rời đi nơi đây. Bay hơn nửa canh giờ, hắn vừa tới gần Thiên Nguyên Sơn bên ngoài, liền tại trong cổ lâm, nhìn thấy một toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt uy vũ thanh niên, đang điên cuồng chạy trốn. Nhìn thanh thanh năm tướng mạo, Chu Ứng Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chu Vọng, chương 43, gấp 10 hoàn trả Chu Vọng. Chu Ứng Thiên thần sắc run lên, lúc này hạ xuống bù bù. Cảm giác được không ngừng tới gần khí tức cường đại, Chu Vọng sắc mặt triệt để không có huyết sắc, thần sắc lo lắng. Nhưng khi Chu Ứng Thiên rơi xuống, Chu Vọng thấy rõ người tới lúc, thần sắc từ trắng bệnh chuyển biến làm kích động. Ngũ ca, phúc, tựa hồ là bởi vì quá kích động, dẫn động Chu Vọng thương thế bên trong cơ thể. Chu Ứng Thiên lập tức đi lên đỡ lấy Chu Vọng, vì đó độ nhập chân nguyên. Theo chân nguyên độ nhập, Chu Vọng sắc mặt khá hơn một chút. Thấy thế, Chu Ứng Thiên lập tức dò hỏi, phát sinh chuyện gì rồi? Chu Vọng thần sắc vô cùng khẩn trương, vội vàng nói, trước mấy ngày ta cùng nhị trưởng lão bọn người phụng lao tổ mệnh lệnh, đến Thiên Nguyên Sơn tìm kiếm địa mạch, nhưng bởi vì ta chờ một mực tại Thiên Nguyên Sơn bồi hồi, đưa tới Thương Khê Trần gia chú ý. Hôm nay chúng ta vừa tìm tới địa mạch, liền bị Thương Khê Ngô gia người tìm đi lên. Lúc ấy ta cách nhị trưởng lão bọn hắn khá xa, thấy tình huống không đúng, liền mượn nhờ hiểm trở địa hình bỏ chạy, muốn về gia tộc bẩm báo việc này, nhưng vẫn là bị Ngô gia một khấu quan phát hiện, phái ra một linh mạch đối ta tiến hành truy sát. Hắn hô hấp dồn dập, thần sắc phẫn nộ. Chu Ứng Tiên thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Đúng lúc này, một đạo cười lạnh truyền đến. Lớp người quê mùa, vẫn rất có thể chạy a. Bù bù. Chỉ gặp một gầy gò nam tử, mượn nhờ đại thụ che trời, giữa khu rừng không ngừng nhảy vọt, chớp mắt liền dựa vào tới gần Chu Ứng Tiên cùng Chu Vọng. Trông thấy Chu Ứng Tiên, nam tử lập tức sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng. Các ngươi Chu gia là tìm không thấy người sao? Làm sao một cái thuế phàm cảnh đều chạy tới cứu viện? Tại trong mắt của nam tử, Chu Ứng Tiên hiện ra khí tức chỉ là thuế phàm cảnh, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Chanh, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên. Nam tử đầu cùng thân thể trong nháy mắt phân ra, huyết dịch đỏ thắm phun ra ngoài, rớt xuống đất mặt đầu lâu đôi mắt bên trong, còn có vẻ không thể tin được, hạp nói chuyện ba, ngươi. Chu Ứng Tiên thần sắc bình tĩnh, quay đầu hỏi, nhị trưởng lão bọn hắn ở phương hướng nào? Đông nam. Chu Vọng căng cứng thần sắc đạt được làm dịu, vội vàng chỉ một cái phương hướng. Bù bù, Chu Ứng Tiên thôi động kiếm ý, hóa thành trường hồng, hướng đông nam phương hướng mà đi. Hắn một kiếm ý ra thân, như là lợi kiếm, trực tiếp phá vỡ không khí ngăn cản, tốc độ bị nâng lên cực hạn, mắt thường không thể bắt giữ. Vũ ca đan điền khôi phục sao? Mà lại ngự không mà đi, xem ra là đột phá khấu quan, nhưng không biết có thể hay không chống lại Ngô gia nhị trưởng lão. Chu Vọng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đồng thời trong lòng lại có may mắn. Nếu như không ở đây chỗ gặp phải Chu Ứng Tiên, vậy hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Chợt, hắn cũng là lập tức hướng gia tộc mà đi. Một chỗ thần hồng vượt ngang chi địa. Nơi này từng tòa thanh phong đứng vững, giống như trường kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Sườn núi trở lên, sương mù lở lở, linh hạt đi tới đi lui, như là tiên cảnh. Dõi mắt trông về phía xa, mỗi một tòa thanh phong bên trên đều có thác nước 3000 thẳng xuống dưới, tóe lên sóng lớn mây khói, dẫn tới thanh tịnh nước suối hạ linh ngư tranh gọn. Núi núi tương liên, như là tơ lụa bí lụa, nguy nga chập trùng, vô số linh cầm thủy thú giữa khu rừng chơi đùa, núi trong núi cách, hình thành tĩnh mịch hẻm núi, bước lên thanh lãnh núi khí. Nước sông ào ào, để tất cả cảnh đẹp bắt đầu chuyển động, vẽ thành một bức thủy mặc tranh sơn thủy. Một chỗ trước thác nước, một hào hoa phong nhã thanh niên, đứng chắp tay, nhìn trong núi cảnh sắc, thở dài, nơi đây cảnh sắc ưu mỹ, đưa thân vào đây, thể xác tinh thần vui vẻ, ngược lại là một cái tu luyện tuyệt hảo chi địa, khuyết điểm duy nhất chính là nơi đây tới gần Tiên Nguyên Sơn vòng trong, quá mức nguy hiểm. Nơi đây thế núi kỳ diệu, từ bên ngoài xem ra, thường thường không có gì lạ, nhưng xâm nhập bên trong, lại như là nhân gian tiên cảnh, nếu như có linh trận đại sư, thiết hạ linh trận, cải tạo một phen, tuyệt đối là có thể hình thành động thiên phúc địa. Thanh niên bên cạnh, đứng đấy một độc nhãn lão nhân, nghe nói thanh niên lời nói, cũng là như có điều suy nghĩ. Chỉ lên trời tông có được linh trận sư, chỉ sợ đối với chỗ này sẽ có hứng thú, nhị trưởng lão tựa hồ cùng chỉ lên trời tông một trưởng lão có giao tình, nếu như đem nơi đây dâng lên, chỉ sợ có thể mưu đến một chút chỗ tốt. Nô thần có ý riêng. Nhị trưởng lão mắt lộ tinh mang, thiếu tộc trưởng cử động lần này ngược lại là một biện pháp tốt, nhưng nơi đây huyền diệu như thế, tuyệt đối có bí mật, kia Lâm Nguyên người của Chu gia, tại Thiên Nguyên Sơn bồi hồi nhiều ngày, chỉ sợ biết chút ít cái gì, chỉ cần có thể gõ mở mấy người miệng, nói không chừng có thể để cho nơi đây giá trị kéo lên. Nô thần nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một mặc trang phục nam tử đi tới, chắp tay nói, khởi bẩm thiếu tộc trưởng, nhị trưởng lão, kia Chu thừa vận nguyện ý mở miệng, nhưng hắn yêu cầu bung ra Chu gia cái khác mấy tên chấp sự trưởng lão, hắn mới có thể cáo chi ngươi. A, đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế sao? Nô thần cười khẽ, lập tức dậm chân hướng cách đó không xa bình nguyên mà đi. Nơi đó, hơn 10 người mặc trang phục nô gia tộc người, đem Chu Thừa Vận cùng với khác mấy tên khai nguyên cảnh cao tầng, một mực trấn áp. Chu Thừa Nguyên thần sắc bề bại, mặt mũi bầm dập, tay chân đứt gãy, hiển nhiên gặp tàn khốc tra tấn. Cái khác mấy tên chấp sự trưởng lão, cùng Chu Thừa Vận tình huống không sai biệt lắm, đồng dạng gặp không phải người tra tấn, như là bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất. Lúc này, nô thần cùng nhị trưởng lão đi tới. Nô thần tới gần Chu Thừa Vận, nhìn xuống hắn, giẫm lên đầu của hắn, thản nhiên nói: Lão thất phu, ta kiên nhẫn là có hạn, khuyên ngươi mau nói ra, cố gắng ta còn có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Thả những người khác, ta cho ngươi biết. Chu Thừa Vận đức quan nói. Hắn biết, chỉ cần hắn đem nơi đây có được địa mạch sự tình, nói cho Ngô Thần, vậy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hắn cử động lần này chỉ là đang trì hoãn thời gian. Cái khác mấy tên chấp sự trưởng lão nghe vậy, thần sắc bi thương, hơi thở mong manh, nhưng mỗi người trong con ngươi đều là quyết tuyệt, phản phất là tại nói cho Chu Thừa Vận tuyệt đối không nên nói. À, Ngô Thần thần sắc lạnh lẽo, mang xuống, cho ta ngay trước mặt Chu Thừa Vận, từng cái lăng chỉ. Thẳng đến hắn nói là dừng. Rõ. Trung quanh mặc trang phục nô gia tộc người, lập tức đáp, mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Nhưng ngay lúc này, một đạo nổi giận truyền đến. Các ngươi thật đáng chết ta. Vâng. Người chưa đến, uy áp nhưng cũng tới trước. Kinh khủng uy áp như là Thái Sơn, trực tiếp đem nô thần, nô gia nhị trưởng lão cùng với các nô gia tộc người đè sấp trên mặt đất, như là chó đồng dạng. Nô gia nhị trưởng lão, chỉ có khấu quan hai trọng thực lực, hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Khấu quan hậu kỳ. Cảm thụ được kia uy áp, nô thần cùng nhị trưởng lão cũng không tiếp tục phục vừa rồi bình tĩnh, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hiện hiện dự cảm không tốt. Tiếng xe gió lên, một nam tử mặc áo tím đạp không mà tới. Trông thấy người tới, Chu Thừa Vận cùng cái khác Chu gia trưởng lão đều là con ngươi hơi trừng. Chu Ứng Tiên, nô thần cùng nhị trưởng lão thần sắc run lên, có chút khó có thể tin. Chu Ứng Tiên đan điền không phải phế đi sao? Vì sao lại có khấu quan hậu kỳ thực lực? Hai người ở trong lòng gầm thét, đem sưu tập tình báo tộc nhân mắng to một mấy lần. Chu Ứng Thiên năm đó nghe tiếng Vân Châu lúc, bọn hắn tự nhiên là gặp qua Chu Ứng Thiên tướng mạo. Chính là bởi vì đây, bọn hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử thối, ngươi đây là đột phá khấu con rồi. Chu Thừa Nguyên cưỡng ép gạt ra tiểu dung, trừng lớn con ngươi. Chu Ứng Thiên nhẹ gật đầu, hắn nãy cười một tiếng, các vị trưởng lao thật có lỗi, Ứng Thiên tới chậm chờ ta trước những này tạm thoái xử lý một chút, lại bị các vị trưởng lao trị liệu thương thế. Nói xong, hắn quay đầu, ánh mắt băng lãnh, thân hình khẽ động, ở trùng quanh lưu lại tàn ảnh. Tốc độ của hắn kinh người, tới gần Ngô gia tộc người, đem Ngô thị tộc nhân tay chân bẻ gãy, cũng đem kinh mạch phong tỏa, phòng ngừa mấy người tự bạo. Đáy lòng của hắn dị thường phẫn nộ, tự nhiên là sẽ không để cho Ngô gia tộc người tùy tiện chết đi. A a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong núi vang lên. Ngô Thần không còn vừa rồi bình tĩnh, thần sắc khó coi vô cùng, nói: "Các hạ, đây đều là hiểu lầm, ta có thể nghĩ biện pháp đền bù mấy vị trưởng lão." Nhìn qua đằng đằng sát khí Chu Ứng Thiên, Ngô Thần lòng đang run rẩy. Chu Ứng Thiên hoàn toàn không có phản ứng hứng thú của hắn, tới gần Ngô Thần đem nó tay chân bẻ gãy, kinh mạch phong tỏa. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá hai hơi thời gian, ở đây tất cả Ngô gia tộc nhân thủ chân toàn bộ bị bẻ gãy, giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Chợt, Chu Ứng Thiên đem Ngô Thần cùng nhị trưởng lão nạp giới lấy đi, tìm kiếm trị liệu đang dược, bắt đầu cho Chu gia từng cái trưởng lão chữa thương. Cái này, Chu Thừa Vận bọn người cảm giác mình tựa như sống ở trong mộng đồng dạng. Ứng Thiên có thể khôi phục đan điền, đột phá khấu quan, hẳn là đạt được lao tổ trợ giúp. Trong lòng bọn họ đều là xuất hiện ý nghĩ này. Thời gian trôi qua, hơn một canh giờ quá khứ, Chu Thừa Vận cùng với các mấy tên trưởng lao thể nội thương thế khôi phục chừng năm thành, đã miễn cưỡng có thể hành động. Thấy thế, Chu Ứng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi Ngô gia tộc người là thế nào tra tấn chư vị trưởng lão, phiền phức chư vị trưởng lao gấp 10 hoàn trả. Chương 44. Thái thượng điện, trở thành gia tộc Mâu, vừa rồi Ngô gia tộc người là thế nào tra tấn chư vị trưởng lão, phiền phức chư vị trưởng lao gấp 10 hoàn trả. Chu Ứng Thiên thanh âm như là loại băng hàn thấu xương, trong nháy mắt để Ngô gia tộc người sợ vỡ mật. Ngô Thần thanh âm bị phong bế, tựa hồ có lời muốn nói, không ngừng trên mặt đất lúc đích. Chu gia mấy tên chấp sự trưởng lão thần sắc hơi vui, nhưng nghĩ tới Ngô gia thực lực, lại lộ vẻ do dự. Ngô gia thế nhưng là tồn tại nửa bước độc tiên, hoàn toàn không phải Chu gia có thể chống đỡ. Chu Thừa Vận trực tiếp hỏi, "Chất nhi, Ngô gia tồn tại nửa bước độc tiên, nếu như không cẩn thận giết chết, đằng sau sợ là xử lý không tốt ta." Hắn mặc dù đối Ngô Thần hận đến nghiến răng, nhưng hắn vẫn tồn tại lý tính, trước vì gia tộc cân nhắc. Chu Ứng Thiên nói khẽ, "Chư vị trưởng lão yên tâm, ta hiện tại đã đột phá khấu quan cửu trọng, chống lại nửa bước động thiên hoàn toàn không có vấn đề." Khấu quan cửu trọng? Chu Thừa Vận bọn người con ngươi hơi trừng, tâm thần run rẩy. "Chúng ta không ở nhà tộc những ngày gần đây, đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Bọn hắn nhìn qua Chu Ứng Thiên chắc chắn ánh mắt, trong lòng đều là hiện hiện như thế cái suy nghĩ. Chợt, mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ tàn nhẫn, ma quyền sát trưởng, bắt đầu tra tấn Ngô gia tộc người. "Thằng ngại danh, ngươi không phải lăng trì lão phu sao? Lão phu hôm nay liền để ngươi thể nghiệm cái đủ." Chu Thừa Vận đến gần Ngô Thần, cười lạnh. Đã đạt được Chu Ứng Thiên cam đoan, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn vừa rồi thế nhưng là bị dạy vò đến đủ hung ác, không sai biệt lắm ném đi nửa cái mạng. Nô Thần thần sắc vạn phần hoảng sợ, không ngừng dãy rủa. A, liên tiếp tiêu thảm, trong nháy mắt tại núi xanh quanh quẩn. Nô gia tộc thân thể người co rút, không ngừng dãy rủa. Nhưng Chu Thừa Vận bọn người nhưng không có bất kỳ nhân từ nương tay. Bọn hắn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một mảnh thông thuận. Thấy thế, Chu Ứng Thiên lộ ra tiểu dung, bắt đầu xem xét từ tiểu Trần Giang nơi đó lấy được kiếm kinh. Hắn đem ngọc giản xuất ra, chìm vào tâm thần. Đông Dương, đại lượng nội dung xuất hiện tại Chu Ứng Thiên náo hải. Đại Hà kiếm kinh, đây là kiếm kinh danh tự. Kiếm này trải qua vị thiên cấp hạ phẩm linh thuật, có thể diễn hóa kiếm hải, như là lớn đảo sóng lớn, hủy diệt hết thảy. Thời gian trôi qua, hai canh giờ quá khứ, mặt trời chiều ngã về tây, tàn huy như máu. Nô gia đám người dậy vò đến không còn hình dáng, đã thoi thoát. Thấy thế, Chu Ứng Thiên bọn người rốt cục mất đi như thế hứng thú. Tại Chu Ứng Thiên ra hiệu dưới, mấy người đem Nô gia đám người trực tiếp đánh giết, hủy thi di tích. Xong việc về sau, mấy người cũng là lập tức khởi hành, hướng gia tộc mà đi. Chu phủ, phòng nghị sự. Chu Thanh Vân ngồi tại chủ vị, mà cái khác hoạch tâm trưởng lão đều là tới đây. Trong đại sảnh, đứng đấy Chu Vọng. Gặp phải Chu Ứng Thiên về sau, hắn cũng không có thư giãn, lập tức ngựa không ngừng vó hướng gia tộc đuổi. Sau khi trở về, lập tức cầu kiến Chu Thanh Vân. Chu Vọng nhìn thấy Chu Thanh Vân đến, tổ chức một chút ngôn ngữ, nhanh chóng nói ra, "Khởi bẩm lão tổ, chúng ta tại Thiên Nguyên Sơn tìm được địa mạch, nhưng vừa tìm tới địa mạch, liền bị Thương Khê Ngô gia tìm đi lên, lúc ấy ta cách nhị trưởng lão bọn hắn xa xôi, thấy tình huống không đúng, lập tức trốn chạy. Nhưng vẫn là bị Ngô gia khấu quan phát hiện, phái một linh mạch đối ta tiến hành truy sát, may mắn lúc ấy gặp Vũ ca. Vũ ca cứu ta về sau, liền đi giải cứu nhị trưởng lão bọn hắn đi, nhưng Ngô gia nhị trưởng lão có khấu quan thực lực, Vũ ca chỉ sợ không pháp lực địch, khẩn cầu lao tổ xuất thủ." Hắn hướng Chu Thanh Vân lễ bái hành lễ. "Yên tâm đi, Chu Ứng Tiên có thể ứng đối, không cần phải lo lắng." Chu Thanh Vân khoát tay áo. Hắn vừa rồi đã được đến hệ thống nhắc nhở, biết bây giờ Chu Ứng Tiên đã đem Ngô gia đám người cho chế phục, hiện tại ngay tại trà tấn đâu. "Cái này?" Chu Vọng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thanh Vân đối Chu Ứng Tiên tự tin như vậy. Cho nhị trưởng lão bọn hắn ghi lại một công, tất cả mọi người đãi ngộ gấp bội, đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng, toàn quyền do gia tộc phụ trách. Chu Thanh Vân thản nhiên nói. "Rõ." Chu Chính Dương nhẹ gật đầu, nhìn qua Chu Vọng nói, "Ngươi Ngũ ca đã sớm đột phá khấu quan, vài ngày trước còn đi một chuyến kiếm quật, bây giờ ngươi gặp được hắn, nói do hắn tại kiếm quật có thu hoạch, thực lực nhất định có chỗ tinh tiến, phổ thông khấu quan không làm gì được hắn, ngươi cứ yên tâm trở về an dưỡng đi.
Cái này, Chu Vọng thần sắc rung động, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đợi Chu Vọng lui ra, Chu Thanh Vân đánh mặt bàn, nói, nhưng có Ngô gia tình báo.
Tuần Thanh Chính Dương, có lao tổ.
Nói một chút. Ngô gia chỗ thành trì vì Thương Khê thành, thành này so Lâm Viên thành phồn bình mấy lần, tại Vân Châu thuộc về nhất lưu thành trì, mà Ngô gia chính là Thương Khê thành đỉnh tiêm gia tộc, có được nửa bước động thiên lao tổ, tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều là khấu quan. Nghe nói tự thuật, Chu Thanh Vân rơi vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi, muốn hay không cầm Ngô gia lập uy. Dù sao trước đó không lâu hệ thống ban phát giai đoạn tính nhiệm vụ, thứ giai đoạn 2 nhiệm vụ, cần phải gia tộc xuất hiện một động thiên cùng 3 tên khấu quan, nô lệ một cái nhất lưu tông môn, cùng danh chấn Vân Châu. Phía trước hai điều kiện đã đạt thành, còn kém danh chấn Vân Châu. Nửa ngày qua đi, Chu Thanh Vân quyết định được chủ ý, đối trong đại sảnh tất cả trưởng lao nói ra, các người đi phân phó gia tộc tất cả mọi người, thu thập nhà mình vật phẩm, ngày mai di chuyển gia tộc. Không muốn đi lao nhân, liền để bọn hắn lưu tại nơi đây. Còn Tiên Nguyên thành sản nghiệp, người phái người mỗi tháng hoặc là hàng năm thay phiên quản lý. Ngày mai di chuyển gia tộc. Trong đại sảnh một đám trưởng lão lập tức lâm vào kinh ngạc. Không rõ Chu Thanh Vân vì sao vội vã như thế. Dù cho tìm được địa mạch, bây giờ nơi đó thế nhưng là không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Lão tổ, kia cung điện, phòng ốc chờ còn không có kiến tạo, cử động lần này quá đuổi đến a. Một trưởng lão đưa ra nghi ngờ của mình. Những vật này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Chu Thanh Vân thản nhiên nói. Đã tìm tới địa mạch, đương nhiên là phải nhanh một chút đem kia hộ tộc đại trận cho bày ra ra, dạng này hắn mới có cảm giác an toàn, mới có thể an tâm cầu. Rõ. Mọi người vẻ mặt đều là run lên, chợt khởi hành đi phân phó. Đại sảnh chỉ để lại Chu Chính Dương, Chu Đạo Huyền, Chu Phong bọn người. Chu Thanh Vân nhấp một miếng trà, nói, mấy ngày trước đây ta để các người thương thảo gia tộc cải cách chế, bây giờ nhưng có rơi vào. Chu Đạo Huyền thần sắc run lên, lập tức xuất ra một phần sách, đưa cho Chu Thanh Vân. Lão tổ, đây là gia tộc cải cách quy tắc chi tiết, xin ngài xem qua. Chu Thanh Vân tiếp nhận sách, xem duyệt. Sau khi xem xong, Chu Thanh Vân tâm tư khẽ nhúc đích, nói, một cái gia tộc muốn trường thịnh không suy, nhất định phải học được sáng một tay, lưu lại thủ đoạn, bảo tồn nội tình. Thái thượng điện sau này liền ẩn tàng gia tộc nội tình chiến lực, mà trưởng lão điện liền hiện ra gia tộc bên ngoài thực lực, đồng thời lại mới tăng một điện, vì chấp pháp điện, thay thế trước kia thái thượng điện công năng. Thái thượng điện bao trùm cái khác ba trên điện, ngoại trừ gia tộc trọng đại quyết sách hoặc sự kiện bên ngoài, không thể tùy ý vận dụng thái thượng điện lực lượng. Đồng thời, sau này ta vì thái thượng điện điện chủ, chính là đại tổ, tất cả tiến vào thái thượng điện thành viên, để ta tới quyết sách. Chu Đạo Huyền trước kia đưa ra ba điện, phân biệt là gia chủ điện, thái thượng điện, trưởng lão điện, ba điện mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trải qua các trưởng lão khác thương thảo về sau, bây giờ chi tiết hoàn thiện rất nhiều. Cần tuân lão tổ phân phó. Hiện trường mọi người vẻ mặt cung kính trả lời. Chu Thanh Vân gật gật đầu, ra hiệu đám người có thể lui ra, mà hắn thì chờ đợi Chu Ứng Thiên trở về. Sắc trời dần dần sâu. Chu Ứng Thiên một đoàn người rốt cục trở về. Chu Ứng Thiên đạt được Chu Thanh Vân triệu kiến về sau, cũng là không dám trì hoãn, lập tức tới phòng nghị sự. Nhìn qua Chu Ứng Thiên đến, Chu Thanh Vân trong con ngươi có tinh quang hiện lên, nói, đột phá khấu quan cựu trọng rồi. Lao tổ mắt sáng như đuốc. Chu Ứng Thiên kinh hãi vô cùng, hắn muốn cho rằng đột phá khấu quan cựu trọng liền có thể đuổi kịp Chu Thanh Vân bước chân, nhưng hắn phát hiện hắn sai vô cùng. Hắn hiện tại đối mặt Chu Thanh Vân, vẫn như cũng như là đối mặt một đạo vực sâu, khó mà ước đoán. Lao tổ đây là đột phá động thiên rồi. Chu Ứng Thiên tâm thần chấn động. Chu Thanh Vân cười ha ha, đêm nay bóng đêm sâu về sau, ngươi đi đem Ngô gia diệt cho ta, không cần ẩn tàng. Đồng thời, sau này ta đem ẩn vào phía sau màn, mà ngươi là gia tộc bên ngoài chiến lược mạnh nhất, trở thành gia tộc mâu. Chương 45. Tôi khô lạp hủ bị diệt Ngô gia. Không cần ẩn tàng. Chu Ứng Thiên lập tức giật mình, nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng Chu Thanh Vân, lập tức trở về nói, cần tuân lão tổ phân phó. Chợt, hắn đem kia đại hà kiếm kinh xuất ra, chắp tay nói, lão tổ, đây là một môn tiên cấp hạ phẩm kiếm thuật, chính là Huyền Kinh Tiêu gia một vị tiền bối tặng cho. Ồ, Chu Thanh Vân hứng thú, tiếp nhận kiếm kinh quan sát lên, cũng nói ra, cùng ta nói một chút, kiếm này quật bên trong phát sinh sự tình, có thể để cho Chu Ứng Thiên liên phá nhiều như vậy cảnh giới, còn lĩnh ngộ ra đại thành kiếm ý, đủ để chứng minh kiếm quật bất phàm. Chu Ứng Thiên gật gật đầu, tổ chức một chút ngôn ngữ, đem kiếm quật bên trong phát sinh mọi chuyện cáo chi Chu Thanh Vân. Lang Huyền, thiếu gia. Chu Thanh Vân như có điều suy nghĩ. Lúc này, Chu Ứng Thiên trầm ngâm nói, kia rèn linh ngôi trải qua nội dung khá nhiều, ta bây giờ chưa từng thức tỉnh thần thức, chờ ta xử lý xong Ngô gia, sau khi trở về, cho lão tổ sao chép một phần. Lang Huyền cũng không có nói không thể truyền thụ người khác, chỉ là để hắn sau này nổi danh, cần thừa nhận rèn linh dưỡng kiếm pháp chính là hắn sáng tạo. Chu Thanh Vân gật gật đầu, đem đại hà kiếm kinh còn cho Chu Ứng Thiên. Chu Ứng Thiên hướng Chu Thanh Vân cáo lui, đem kiếm kinh để vào tàng kinh cát, liền hóa thành thần hồng, hướng Thương Khê thành mà đi. Thương Khê thành cách Lâm Viên thành có hơn 2000 dặm. Lấy tốc độ của hắn, ước chừng muốn 2 canh giờ tả hữu. Giờ xỉu, một vệ thần quang xẹt qua tinh không. Chu Ứng Thiên lăng ở không trung, quan sát Thương Khê thành. Thương Khê như là một đầu hùng sư nằm ngang, rộng rãi hùng vĩ, tràn ngập lịch sử lắng động nặng nề. Bây giờ mặc dù đến giờ xỉu, nhưng thành nội vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, so Lâm Viên thành phồn hoa mấy lần. Quán rượu, quán trà, kỹ viện chờ chỗ ăn chơi khách hàng đối liền không dứt. Chu Ứng Thiên cũng không biết Ngô gia vị trí cụ thể, bởi vậy hắn hạ xuống thân hình, tìm người hỏi thăm. Xin hỏi vị đạo hữu này, cái này Ngô gia muốn làm sao đi? Hắn ngẫu nhiên ngăn lại một người qua đường, tiến hành hỏi thăm. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một viên hạ phẩm linh thạch, đưa cho người qua đường. Người qua đường lúc này lộ ra tiêu dung, tiếp nhận linh thạch, nhiệt tình nói, Ngô gia tại thành Bắc U,
đạo hữu bây giờ tại Nam Thành khu, ngược lại là cần tốn hao một phen cước lực, ta nhận biết chuyên môn xuất hành công cụ, đạo hữu có cần, ta có thể mang đạo hữu đi.
Không cần.
Chu Ứng Thiên lắc đầu, lúc này đằng không mà lên, biến mất tại người qua đường tầm mắt bên trong. Người qua đường lúc này há to mồm, lẩm bẩm nói, ta nhìn lầm sao? Làm sao thuế phàm cảnh cũng có thể bay a? Hắn không hiểu, nhưng rất là rung động. Ngô phủ, hai tên khí tức bất phàm, thân hình tráng hán khôi ngô, tiến hành thủ vệ. Lúc này, chỉ gặp một thân mang bất phàm, sắc mặt hồng nhuận thanh niên, chậm rãi hướng Chu phủ đi tới. Mà tại thanh niên đằng sau, một ngất thiếu nữ bị hai tên thị vệ cưỡng ép chống chọi, đi theo thanh niên đằng sau. Trông thấy người tới, hai tên thủ vệ biến sắc, hành lễ nói, tham kiến nhị công tử. Thanh niên không có bất kỳ cái gì biểu thị, đang muốn vào cửa. Nhưng ngay lúc này, một dáng người gầy gò thanh tú thiếu niên từ đường đi lao đến, quỳ gối thanh niên trước mặt, run rẩy nói, "Nô công tử, van cầu ngươi thả qua muội muội ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì." Thiếu niên toàn thân là tổn thương, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ mới từ trong đống người chết leo ra. Hắn không ngừng dập đầu, cái trán trong nháy mắt chảy máu. "Ha ha, tiện mệnh vẫn còn lớn." Gặp thiếu niên thế mà không chết, Nô Lâm có chút ngoài ý muốn, sau đó cười lạnh nói, "Ngươi một cái đan điền vỡ vụn phế vật, còn bị Diệp gia trục xuất gia môn, ở đâu ra tư cách cùng ta bàn điều kiện, nể mặt Diệp Thiên, ta tạm thời lưu ngươi một mạng, tranh thủ thời gian cút cho ta." Diệp Thiên nắm đấm nắm chặt, trong con ngươi có lánh mang một sợi mà qua, đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh phía Ngô Lâm. Ầm. Diệp Thiên rắn rắn chắc chắc quanh trên người Ngô Lâm. Ngô Lâm bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đánh bay. Ngô Lâm tuy nói có mở nguyên nhất nặng thực lực, nhưng làm một ăn chơi thiếu gia, lâu dài trầm mê tử sắc, căn cơ bất ổn, mà Diệp Thiên đang điển bị phế trước đó, thế nhưng là khai nguyên tròn. Bởi vậy, khi nhìn đến Diệp Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, hiện trường tất cả mọi người buông lòng cảnh giác. Hô trưởng, mấy tên hộ vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức hướng Diệp Thiên phóng đi. Ngô Lâm sắc mặt đỏ lên, bỏ dậy, phẫn nộ nói, giết hắn cho ta muốn hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên lập tức lâm vào tuyệt vọng, tay phải hắn trên ngón trỏ cổ phát chiếc nhẫn, hiện lên một vòng ngũ quang. Nhưng vào lúc này, chân trời một đạo tiếng xé gió lên, một đạo thanh thúy kiếm minh xuất hiện. Ngay sau đó, Ngô Lâm tính cả mấy tên hộ vệ, mi tâm trong nháy mắt xuất hiện một cái độc lớn, dường như bị lợi kiếm ban tặng. Mấy người con ngươi trong nháy mắt mất đi sát thái, ngã trên mặt đất. Cái này, Diệp Thiên trong nháy mắt hoảng hốt, hướng không trung nhìn lại, chỉ gặp một nam tử mặc áo tím, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Trông thấy nam tử, Diệp Thiên lập tức quỳ lạy cảm kích, đa tạ tiền bối. Chu Ứng Thiên phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi vào Ngô phủ. Thật mạnh. Diệp Thiên nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đỡ Diệp Thiên rời đi. Ai bảo ngươi tại Ngô phủ đi lung tung? Vừa đi vào đình viện, liền bị Ngô phủ chấp sự trưởng lão phát hiện. Hắn phát hiện Chu Ứng Thiên chỉ có thuế phàm tu vi lúc, lập tức quát lớn, nhưng Chu Ứng Thiên lười nhác nói nhảm, khí cơ bắn ra, một sợi thần mang kích sạng, này chấp sự trưởng lão trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Cái gì? Thị vệ chung quanh trong nháy mắt hoảng hốt, lúc này đi thông chi từng cái trưởng lão. Chu Ứng Thiên sát ý nghiêm nghị, chiếu vào Ngô gia cao tầng giết, thẳng hướng khu vực hạch tâm mà đi. Kinh khủng động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới Ngô gia khấu quan cùng lao tổ chú ý, ngay cả Thương Khê thành cái khác thế gia khấu quan cường giả đều cảm giác được khí tức khủng bố, nhao nhao hướng Ngô phủ nhìn lại. Các hạ là nhà ai thế lực, vì sao tại ta Ngô phủ dương ai? Thanh âm quần quật như là lôi đỉnh. Chỉ gặp Ngô gia tộc trưởng Ngô Hùng, đặng không mà đến, kinh nghi bất định nhìn qua Chu Ứng Thiên. Theo sát phía sau, Ngô gia lão tổ cùng đại trưởng lão cũng là đạp không mà tới. Ba người hiện ra uy áp mạnh mẽ, một mực đem Chu Ứng Thiên vây quanh. Bọn hắn không nắm chắc được Chu Ứng Thiên bối cảnh, không dám tùy ý động thủ, làm tổn thương ta Lâm Viên Chu gia tộc người, xa đâu cũng giết. Chu Ứng Thiên liếc nhìn ba người, lạnh lùng nói, thanh âm như là kinh lôi, tại toàn bộ Ngô phủ nổ vang, thậm chí Thương Khê thành những cái này khấu quan cường giả cũng nghe đến đây nói, nếu mày đã đạt được Chu Thanh Vân phân phó, muốn mượn Ngô gia lập uy, Chu Ứng Thiên liền cố ý làm ra cái này kinh thiên động tĩnh Lâm Viên Chu gia. Ba người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, tâm tình chìm vào đáy cốc. Ầm ầm, ba người khí cơ trong nháy mắt bắn ra, chân nguyên lưu chuyển, thi triển kinh khủng linh thuật, hướng Chu Ứng Thiên đánh tới. Tiểu bối, ngươi quá cản rỡ. Nô lão tổ khí thế kinh khủng tới cực điểm, thần mang sáng chói, như là một vòng đại nhật, chiếu sáng cả Thương Khê. Ông ngong, các loại linh thuật, sáng chói vô cùng làm cho không gian đều tại rung động, cường hãn cương phong vỡ nát vô số kiến trúc. Nhìn qua kia kinh thiên linh thuật, Chu Ứng Thiên sắc mặt bình tĩnh, chỉ qua xuất hiện trong tay, một kiếm vung ra. Chanh, vô hình kiếm ý cùng kiếm thế, như là núi lửa bắn ra, từ chỉ qua chút xuống, tính cả chân nguyên, hình thành huy hoàng kiếm mang, đem khắp thiên linh thuật chấm diện. Hình thành dư ba làm cho Ngô phủ san thành bình địa, vô số tộc nhân chết thảm. Nhưng kiếm mang còn chưa tiêu tán, lấp lóe hàn quang, so trên trời hạo nguyệt còn sáng chói, phảng phất có thể chém vỡ sơn hà. Kiếm ý, Nô lão tổ, đại trưởng lão, Nô Hùng đều là thần sắc hoảng hốt, đang muốn trốn chạy. Nhưng kiếm mang tốc độ quá nhanh, mang theo ngập trời sát phạt, rơi vào ba người trên thân. Kiếm mang tồi khô là hủ, trực tiếp đem ba người chém vỡ, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Thiên địa lâm vào cực hạn tĩnh mịch. Chương 46. Thương Lang kiếm, một huyền chỉ, lên đường di chuyển kiếm ý, lại là kiếm ý. Thương Khê thành tất cả hướng nơi đây đưa lên ánh mắt khấu quan cường giả, đều là thần sắc ngốc trệ, thậm chí là sợ hãi. Hai tên cấu quan, tính cả một nửa bước đầu tiên, thế mà bị nam tử mặc áo tím kia một kiếm miểu sát, cái này nói ra ai mà tin. Mấu chốt nhất chính là, nam tử mặc áo tím kia cổ quái vô cùng, cảnh giới vừa mới bắt đầu triển lộ là thuế phạm, có thể di động tay về sau, lại biến thành khấu quan cựu trọng. Người này không phải 20 năm trước kia Chu Ứng Tiên sao? Có người nhận ra Chu Ứng Tiên, lập tức kinh hô. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều cường giả cũng nhận ra Chu Ứng Thiên, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Người này thế mà còn có thể khôi phục, hơn nữa còn thể hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực, chẳng lẽ hắn liền không sợ Huyền Kinh Chu ra sao? Khó nói, người này có thể khôi phục, phía sau nhất định có cao nhân a. Chính là cái này Ngô gia làm sao lại chọc tới Lâm Viên Chu gia, thành lập uy đối tượng a? Ai, Vân Châu xem ra là sắp biến thiên a. Thương Khê Thành vô số nhà tộc cường giả, tâm tình nặng nề. Ngô gia bị diệt, kia Thương Khê Thành tương quan sản nghiệp, tất nhiên sẽ bị Lâm Viên Chu gia tiếp quản. Mà đối mặt mạnh như vậy đối thủ, bọn hắn đấy lòng cũng là không chắc. Dù sao, Ngô gia lão tổ thế nhưng là nửa bước đầu tiên, mà gia tộc bọn họ bên trong lão tổ không sai biệt lắm chỉ có thực lực này. Bao quát Thương Khê Thành thành chủ, cũng chỉ có nửa bước động thiên thực lực. Chu Ứng Thiên không có quản ngoại giới đám người rung động, mà là đem chỉ qua thu hồi, bắt đầu tìm kiếm Ngô gia hạch tâm huyết mạch cùng cao tầng, tiến hành trạm thảo trừ căn. Nửa ngày qua đi, Chu Ứng Thiên hoàn thành thanh tẩy, đem một chút trọng yếu bảo vật vơ vét, rời đi Thương Khê Thành. Về phần Ngô gia sản nghiệp, phải trở về đem gia tộc di chuyển xong, lại phái người đến quản lý. Đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Một chỗ đường đi bên trong, Diệp Thiên nhìn qua rời đi Chu Ứng Thiên, trong con ngươi toát ra sùng bái cùng hướng tới. Bên cạnh hắn đứng đấy Diệp Thiên, mừng rỡ hỏi, "Ca, đó chính là ân nhân sao?" Diệp Thiên gật gật đầu. Nghe nói vị này ân nhân chính là 20 năm trước Vân Châu thứ nhất thiên tiêu, nghe nói hắn đan điển cũng bị hủy bỏ qua. "Ca, trên tay của ta còn có một số tích xúc, tăng thêm những năm này ngươi tích xúc, ngày sau ngươi đi bái phòng một chút ân nhân, nhìn xem có thể hay không để cho ân nhân chỉ điểm ngươi một chút. Nếu như có thể khôi phục, đợi ngươi khôi phục, về sau mới hảo hảo báo đáp ân nhân." Diệp Thiên suy tư nói. Diệp Thiên lộ ra vẻ chần chờ. Lúc này, trên tay hắn chiếc nhẫn lại lần nữa hiện lên yếu ớt u quang. "Chu phủ." Chu Ứng Thiên xuất kỳ bất ý, thủy diệt Thương Khê Ngô gia, miễn cưỡng phù hợp lão lục hành vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 350.000. Chúc mừng túc chủ hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ 2, thu hoạch được thiên cấp trung phẩm chí bảo Thương Lang kiếm, thiên cấp cực phẩm linh thuật một huyền chỉ. Thương Lang kiếm, ẩn chứa vô tận sắc bén, lạnh đấu xương bao la hùng vĩ. Một huyền chỉ, ngưng chân nguyên đạo vận chi ý, trong nháy mắt đoạn diện xuống núi. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Chu Thanh Vân náo hải vang lên. Hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, đem Thương Lang kiếm rút ra ra. Ông, một đạo huyền quang hiện lên. Một thanh mang theo màu đen vỏ kiếm trường kiếm chống rông xuất hiện. Chu Thanh Vân cầm lấy trường kiếm, đem nó chậm rãi rút ra. Chen, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng, sắc bén bắn ra, hàn quang lạnh thấu xương làm cho không khí đều ngưng trệ xuống dưới. Hào kiếm. Chu Thanh Vân con người lưu chuyển tinh quang, quan sát tỉ mỉ Thương Lang kiếm. Kiếm này như là hà lãng, trong suốt vô hình, phát ra uy năng đủ để khiến đến linh mạch huyết dịch ngưng kết, chân nguyên không cách nào vận chuyển. Chu Thanh Vân đem Thương Lang kiếm thu hồi vào kiếm. Bị thu hồi trong nháy mắt, lạnh thấu xương sắc bén cũng đi theo biến mất, như là chưa hề không có xuất hiện qua. Chợt, Chu Thanh Vân đem một huyền chỉ đưa ra, tiến hành xem xét. Ngưng tụ tất cả, hội tụ đầu ngón tay, về huyền điểm giết. Coi là thật bá đạo. Xem xong một huyền chỉ nội dung, Chu Thanh Vân nói một câu xúc động. Này linh thuật từ động thiên phía dưới tu sĩ thi triển, khả năng trong nháy mắt liền sẽ đem người rút khô, thương tới bản nguyên. Chợt, Chu Thanh Vân tạm thời đem một huyền chỉ thu hồi, xem xét lão lục giá trị góp nhặt tình huống. Trải qua hơn 10 ngày góp nhặt, tăng thêm đêm nay lấy được lão lục giá trị, bây giờ đã có 103 bạn. Hệ thống, hối đoái cựu truyền niết bàn kinh quyển thứ 2. Chu Thanh Vân trầm ngâm nói, cựu truyền niết bàn kinh quyển thứ nhất đối tư chất cải biến cực kỳ bé nhỏ, mà từ quyển thứ 2 bắt đầu liền liên quan đến tư chất cải biến. Mà còn lại 7 quyển mỗi quyển đều cần 120 vạn lão lục giá trị hối đoái, nếu như là duy nhất một lần đổi, chính là 840 vạn. Sau đó, Chu Thanh Vân bắt đầu tu luyện cựu truyền niết bàn kinh thứ 2 truyện. Cuốn này y nguyên từ ngọc giản trực tiếp quán thâu nội dung, nhưng lĩnh ngộ độ khó lại so một quyển tăng lên vô số lần, Chu gia đại đa số người ngộ tính thấp, không có mấy năm thời gian, chỉ sợ là không nhập môn được. Liên như là kiếp trước cao số, cưỡng ép để một người bình thường đem cao số nội dung nhớ kỹ, nhưng nội dung chính là lý giải không được chính là lý giải không được. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ, Chu gia bắt đầu di chuyển. Toàn bộ Lâm Viên Thành đều lâm vào chấn động. Cử động lần này càng là kinh động đến Ngô Nghi, hắn vội vàng tìm tới Chu Chính Dương, hỏi: "Chính Dương huynh, các ngươi là muốn rời đi phương nào à? Về sau còn có thể đi tìm ngươi uống rượu không?" Từ khi thần phục Chu Thanh Vân về sau, Ngô Nghi vì lôi kéo quan hệ, thỉnh thoảng liền muốn đi tìm Chu Chính Dương uống rượu. Mà gần nhất, tại Chu Thanh Vân gia hiệu dưới, hắn càng là đạt được Thái Huyền Tuần Thiên Kinh bộ phận nội dung ban thưởng. Phương pháp này so với hắn tu luyện công pháp tốt vô số lần, để thực lực tinh tiến không ít, cũng càng thêm kiên định ôm lấy Chu gia đầu này bắt đuổi quyết tâm. Muốn rời đi Thiên Nguyên Sơn bên ngoài, đợi an định xuống tới, thành chủ có thể tùy thời tới tìm ta. Chu Chính Dương cười nói. Ngô Nghi gật gật đầu, chúc mừng, lần này thăng quan, nhất định có thể để cho Chu thị kế hoạch lớn đại triển, thái vận trường tồn. Chu Chính Dương cười ha ha một tiếng, dẫn dắt đám người trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Nguyên Sơn xuất phát. Chu Ứng Tiên thực lực mạnh nhất, đi ở phía trước mở đường. Mà Chu Thanh Vân sớm liền dẫn theo Chu Thừa Vận, sớm đi địa mạch chi địa, tiến hành bố trí. Mà cùng một thời gian, Thương Khê Ngô gia che diệt tin tức tại Vân Châu ấp ủ vô số tông môn cùng gia tộc đều sôi trào. Vạn vạn không nghĩ tới, kia Chu Ứng Thiên thế mà khôi phục thực lực, còn lĩnh ngộ kiếm ý, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Một kích miểu sát nửa bước động thiên, phần này thực lực chỉ sợ là động thiên phía dưới vô địch a. Thực lực như thế, Chu Ứng Thiên chỉ sợ sớm đã khôi phục, chỉ là tại dấu rốt. Nghe nói lần này Ngô gia tựa hồ tại Thiên Nguyên Sơn đã thương Chu gia nhiều tên trưởng lão, mới dẫn tới Chu Ứng Thiên nén giận xuất thủ. Cái này Chu gia phía sau có cao nhân a, khó trách Liệt Dương Tông bị đánh giết một trưởng lão về sau, sẽ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu gia lão tổ chính là khấu quan bắt trọng, mà Chu Ứng Tiên động thiên phía dưới vô địch, cái này tại Vân Châu đều xếp hàng đầu a. Bây giờ liền nhìn Huyền Kinh Chu gia phản ứng. Đối với ngoại giới nghị luận, Liệt Dương Tông đám người chỉ là hơi có thâm ý cười một tiếng. Bọn hắn thế nhưng là biết Chu gia thực lực không chỉ như vậy. Chương 47. Di chuyển hoàn thành, đám người kinh ngạc Thiên Nguyên Sơn, bên ngoài. Tại Chu Thừa Vận dẫn đầu dưới, Chu Thanh Vân đi vào địa mạch chi địa. Nơi đây chim hót hoa nở, thác nước bay lưu, thủy thú chơi đùa, tựa như nhân gian tiên cảnh. Lão tổ, nơi này chính là Long Mạch Sở tại địa. Bị dẫn theo bay, bởi vì tốc độ quá nhanh, Chu Thừa đầu váng mắt hoa, đứt quãng hồi đáp. Chu Thanh Vân gật gật đầu, rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, quét mắt nơi này hết thảy. Trong mắt hắn, từng sợi kim sắc thủy khí từ dưới đất bay lên, mà hướng dưới mặt đất nhìn lại, một tôn hư ảo ngũ trảo kim long ngay tại ngủ say. Cũng không tệ lắm. Chu Thanh Vân gật đầu tán thành cười nói, về sau nơi đây đỉnh núi liền tên Bất Chu Sơn. Thiên Nguyên Sơn mạch liên miên bát ngát, quá mức rộng rãi, nếu như về sau Chu thị tộc nhân đi ra ngoài hành động, ngược lại là có thể tự xưng Thiên Nguyên Chu gia. Nhưng vị trí cụ thể vẫn là cần dùng một cái nhỏ khái niệm đến định vị. Chợt, Chu Thanh Vân thôi động chân nguyên, đối từng cái đỉnh núi tiến hành cải tạo. Ầm ầm, động thiên như ẩn như hiện, mênh mông chân nguyên bắn ra, hình thành sáng chói thần mang, như là có thể cải thiên hoán địa. Từng tòa thanh phong bị san bằng, gia cố. Cũng không biết lao tổ đến một bước nào rồi. Chu Thừa Vận kinh hãi, âm thầm liễu lưới. Hơn 2 canh giờ quá khứ, Chu Thanh Vân cải tạo hoàn thành, đáy lòng đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, sử dụng gia tộc khu kiến trúc." Vừa nói xong, từng cái thanh phong bên trên, hư không bập bẹo, từng đợt quang mang chói mắt hiện lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, từng toàn rộng lớn lâu vũ cùng cung điện, ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. To lớn xiềng xích, hình thành cầu nối, đem tất cả đỉnh núi các điện liên tiếp. Bất quá thời gian mấy mắt, các thanh phong chi điện, từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ, phát ra bạc quang, tại mây mù dưới, như ẩn như hiện, như là thiên thượng cung quyết. Tất cả đỉnh núi chi đỉnh cung điện, công năng khác nhau, như diễn võ quảng trường, nghị sự điện, tàng kinh các, tạp vật các, tổ tử. Mà tại sườn núi thì là trạch viện, chính là phổ thông tộc nhân ở lại chỗ. Đương nhiên, trên sườn núi, cái khác cơ sở công trình cũng theo đó xuất hiện. Hệ thống cho khu kiến trúc phi thường chi kỷ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Cái này, Chu Thừa Vận nghẹn họng nhìn chân chối, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng gà. Lao tổ thủ đoạn này, cùng tiên thần không hai a. Hắn tự lẩm bẩm. Nhưng Chu Thanh Vân thần sắc bình tĩnh như trước, hắn đem hộ tộc linh trận xuất ra, đi vào vị trí hạch tâm, đem nó mở ra. Ông ngoong, kim sát thủy khí bốc lên, một đạo thông thiên màn sáng đột nhiên hiện hiện, đem Bất Chu Sơn bao phủ. Một đầu hùng vĩ huyền vũ hư ảnh trên bầu trời Bất Chu Sơn hiện hóa. Đây cũng là địa phược huyền vũ linh trận, có thể chống đỡ thiên tướng phía dưới tất cả công phạt. Tại toàn bộ đại càn, người mạnh nhất cũng bất quá là linh tiểu viên mãn. Chỉ cần đông linh vực cái khác mấy cái kia siêu cấp tông môn cùng thánh địa không xuất thủ, kia căn bản cũng không có người có thể công phá hộ tộc linh trận. Vậy anh, theo linh trận xuất hiện, phạm vi ngàn dặm linh khí nhao nhao hướng Bất Chu Sơn tụ đến. Địa phược huyền vũ ngoại trừ có thể phòng ngự bên ngoài, còn có tụ tập linh khí hiệu quả. Bất Chu Sơn linh khí nồng hậu dày đặc làm cho Chu Thừa Vận lỗ chân lông đều tại thư giãn. Mẹ nó, lão phu đời này liền không có gặp qua nồng đậm như vậy linh khí. Lão tổ quá lợi hại. Chu Thừa Vận kích động đến nói năng lộn xộn. Ly, từng tiếng kêu to. Chỉ mỗi ngày bên cạnh từng đầu thuế phàm cảnh yêu thú không ngừng xuất hiện, đỉnh trệ trên không trung. Yêu thú phía trên thì là Chu gia tộc người cùng các loại chân quý vật phẩm. Đại can đất rộng của nhiều, phổ thông người tu luyện hoặc là phàm nhân muốn xuất hành, nhất định phải mượn nhờ phi hành yêu thú hoặc là phi hành linh thuyền. Mà phi hành linh thuyền phí tổn quá cao, không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Bởi vậy, yêu thú thành không có chỗ thứ hai. Tiếp theo chính là các loại thuần dưỡng, bồi dưỡng phi hành yêu thú sản nghiệp. Chu gia làm Lâm Nguyên đại gia tộc, đối với cái này sản nghiệp tự nhiên có chỗ đọc lướt qua. Gia tộc khác che diệt về sau, chính là Chu gia một nhà độc đại. Chính là bởi vì đây, Chu gia cả tộc di chuyển, mới năng động dùng nhiều như vậy phi hành yêu thú. Yêu thú chi sơn từng cái tộc nhân, nhìn qua Bất Chu Sơn lâu vũ cung điện, con ngươi chừng một cái, trên mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cung điện lâu vũ? Trước kia ta tựa hồ thú liệp yêu thú thời điểm, tới qua nơi này, căn bản liền không có những kiến trúc này a. Nơi đây, tốt nồng hậu dày đặc linh khí. Loại này nồng độ linh khí, cùng Vân Châu những cái kia đại tông môn so sánh, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đi. Nguyên lai nơi này còn có như thế một cái thế ngoại đảo nguyên, khó trách lao tổ muốn chúng ta di chuyển. Một tham dự tìm kiếm địa mạch chấp sự trưởng lão cảm khái nói, hôm qua chúng ta từ nơi này lúc trở về, căn bản liền không có những cung điện này, linh khí cũng không có dày đặc như vậy, nhìn cái dạng này, chỉ sợ là lao tổ chi thần thông a. Lời vừa nói ra, vô số tộc nhân tâm thần đều chấn. Hôm qua không có những cung điện này, vậy đã nói rõ là Chu Thanh Vân sáng nay mới đến làm. Như vậy thủ đoạn, đủ để cùng truyền thuyết tiên thần so sánh. Truyền thuyết kia bên trong tiền, liền có thể trong lúc giơ tay nhấc chân, chống rông biến ra vật phẩm. Chu đạo huyền ánh mắt hơi đổi, thầm nghĩ, đây cũng là địa mạch sao? Quả nhiên là kỳ lạ à, mà lại nơi đây linh khí tụ mà không tiêu tan, chỉ sợ lao tổ còn bố trí có linh trận. Thân ở thần phù bên trong điêu ra, thông qua Chu động, nhìn qua một màn này, thần sắc ngốc trệ. Địa mạch chỗ, tăng thêm tiên cấp linh trận, nơi đây đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành động tiên phúc địa a. Nghe được điêu ra cảm khái, Chu động nghi hoặc hỏi, tiểu điêu, địa mạch này là cái gì? Địa mạch chính là đại địa mạch lạc, chính là huyền diệu vị trí, thân ở trên đó, có thể khiến tu luyện người gần sát tự nhiên, tu luyện cảm ngộ làm ít công to. Điêu gia giải thích nói, hắn càng thêm chắc chắn Chu Thanh Vân là một vị nào đó đại đế, hay là chí tôn chuyển thế. Không phải loại này tìm kiếm địa mạch phương pháp, chỉ cần giữa thiên địa đỉnh tiêm thế lực lớn mới có được. Lao tổ thật lợi hại a. Chu Động đối Chu Thanh Vân sùng bái càng sâu. Lúc này, Chu Chính Dương cùng Chu Ứng Thiên đạt được Chu Thanh Vân phân phó, bắt đầu dẫn đạo tộc nhân hạ xuống đến một chỗ trên quảng trường. Trên cơ bản, ngoại trừ những cái kia muốn quản lý sản nghiệp tộc nhân, đều lựa chọn di chuyển. Bao quát những lao nhân kia. Theo những lao nhân kia lời nói, lao tổ đều rời, chúng ta những bọn tiểu bối này, ở chỗ này làm cái gì? Cũng bởi vậy, cũng chưa từng xuất hiện loại kia bởi vì lưu luyến cố thổ bướng mình lao nhân. Đợi tất cả tộc nhân hạ xuống, Chu Thanh Vân đứng tại trên đài cao, nhìn quanh tất cả mọi người, nói, sau này Lâm Nguyên Chu gia, đổi tên là Thiên Nguyên Chu gia. Sau đó hành tẩu bên ngoài, nhớ lấy không thể kiêu ngạo tùy tiện, đánh lấy gia tộc cờ hiệu, bên ngoài khi nam phách nữ, nếu như bị bản tọa phát hiện, định trảm không buông tha. Hắn sợ hãi một ít tộc nhân, bởi vì gia tộc dần dần cường đại, từ đó trở nên hoàn cố. Gia tộc có thể vì lợi ích trở thành lão lục, không từ thủ đoạn. Nhưng bởi vì một chút ăn chơi thiếu gia, vì gia tộc trêu chọc đại địch, vậy hắn đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Quân không thấy, rất nhiều gia tộc suy bại, bắt đầu từ một cái hoàn cố đệ tử bắt đầu. Rõ. Mọi người vẻ mặt run lên, cùng kêu lên hồi đáp. Tuyên bố bên ngoài, Chu Thanh Vân cũng là mệnh lệnh Chu Chính Dương phân phối các gia đình viện, cất đặt tài nguyên. Còn hắn thì hướng chủ phong cung điện mà đi. Tòa kia cung điện nhất là rộng lớn, bị hắn tạm thời mệnh danh là Thái Thượng Điện. Đợi tổ từ di chuyển hoàn thành, Chu Thanh Vân lần nữa đem đế bia để vào trong đó. Chương 48. Thương nghị, huyền kinh phản ứng một ngày trôi qua. Chu gia di chuyển hoàn thành, tất cả tộc nhân hưng phấn trong lòng kinh biến mất, lần nữa bình tĩnh lại, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Thiên Nguyên bên trên nồng độ linh khí mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, bọn hắn trải qua khó khăn thời kỳ, đối với loại này mạnh lên cơ hội, Chu gia tất cả tộc nhân đều phá lệ chân quý. Chỉ cần trong tay vô sự, bọn hắn liền sẽ ngồi xuống tu luyện. Tựa hồ là bởi vì địa mạch ảnh hưởng, Chu đạo huyền tới chỗ này về sau, thế mà lần nữa phá cảnh, đột phá linh mạch bắt trọng. Còn có 10 ngày, cái kia Hỏa Phượng bí cảnh liền muốn mở ra, bây giờ thực lực đủ, hiện tại ngược lại là có thể tu luyện linh thuật. Chu đạo huyền ánh mắt lấp lóe. Để bảo đảm có thể tại Hỏa Phượng bí cảnh thu hoạch được một cái không tệ xếp hạng, mấy ngày nay Chu đạo huyền một mực tại tăng cường tu vi. Bây giờ đột phá linh mạch bắt trọng, hắn cảm thấy tu vi đã đủ, bây giờ còn kém linh thuật. Nghĩ đến cái này, Chu đạo huyền cũng là lập tức đứng dậy hướng Tàng Kinh điện mà đi. Về phần Chu Động thì là xuất ra thần dịch, phối hợp giao long tinh huyết cùng thần vị dịch, tại điêu gia chỉ đạo dưới, bắt đầu tôi thể, rèn luyện căn cơ. Phòng nghị sự, Chu Chính Dương triệu tập tất cả trưởng lão, tiến hành nghị sự. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ, Chu Chính Dương chậm rãi nói ra, ngày hôm trước Thương Khê Ngô gia làm tổn thương ta tộc nhân, bây giờ Ngô gia đã bị chấp sự trưởng lão hủy diệt, Thương Khê thành sản nghiệp, cần 3 tên linh mạch trưởng lão dẫn đầu mấy vị tộc nhân tiến đến quản lý, chư vị nhưng có ý nghĩ. Vừa dứt lời, 3 tên số tuổi nhiều nhất linh mạch trưởng lão đi ra, nói, chúng ta đã lớn tuổi rồi, tư chất thấp, cũng không thích hợp tu luyện, có thể đột phá linh mạch, toàn bộ nhờ lão tổ ban thưởng đang ăn dược. Đã Thương Khê thành sản nghiệp cần quản lý, vậy liền từ 3 người chúng ta lão gia hòa đi thôi. Chu Chính Dương gật gật đầu, nói, vậy liền phiền phức 3 vị. Lúc này, Tuần Hoàng chắp tay nói, tộc trưởng, bây giờ Ứng Thiên khôi phục thực lực tin tức đã tại Vân Châu truyền ra, mà Vân Châu chỉ lên trời tông làm Huyền Kinh Chu gia phụ thuộc thế lực, sợ rằng sẽ đem việc này báo cáo Huyền Kinh Chu gia a, không biết lão tổ bây giờ có thể hay không ứng đối a. Hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Các trưởng lão khác thấy thế, sắc mặt cũng là có chút nặng nề. Bọn hắn ở trong lòng cho rằng, Chu Ứng Thiên cử động lần này quá mức lỗ mãng. Huyền Kinh Chu gia thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Trước kia gia tộc có thể tồn tại, chính là bởi vì cái khác chi mạch cầu tình, tăng thêm Chu Ứng Thiên xác thực không có uy hiếp lực, mới một mực để gia tộc tồn tại. Mà bây giờ Chu Ứng Thiên lần nữa khôi phục về sau, Huyền Kinh có thể hay không dễ dàng tha thứ gia tộc tồn tại, vẫn là một tần số. Chu Chính Dương mỉm cười, nói, lão tổ đã tại này chỗ lập xuống linh trận, có thể chống đỡ ngự tiên tướng phía dưới tất cả công phạt, các ngươi mau chóng yên tâm. Cái gì? Ở đây tất cả trưởng lão đều là thần sắc chấn động, bao quát Chu Ứng Thiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thầm nghĩ, khó trách lão tổ sẽ để cho ta xuất thủ, thật sự là tính không lộ chút sơ hở a. Trong khoảng thời gian này, mọi người liền ước thúc mình tự đệ, tại Bất Chu Sơn hảo hảo tu luyện chờ phong ba quá khứ, lại tính toán sau. Tiếp theo, các nhà nam nhi, nếu như tuổi tròn 18, tư chất không tính xuất sắc lời nói, đi đầu thành hôn. Nữ hải, gia tộc cổ vũ chiêu thế, nhưng người ở rể tư chất không thể quá kém, gia thế cũng muốn trong sạch. Chu Chính Dương phân phó nói, từ khi đạt được Chu Thanh Vân chế định sinh dục cổ vũ mệnh lệnh về sau, Chu Chính Dương gần nhất một mực tại chứng thực quy định tương quan. Cần tuân tộc trưởng phân phó. Các vị trưởng lão gật gật đầu. Chợt, Chu Chính Dương cũng là ra hiệu đám người có thể rời đi. Tộc trưởng, đối với kia Chu Thương, ngươi cũng đã biết bây giờ đến một bước nào rồi. Chu Ứng Thiên không có lập tức rời đi, mà là đợi đám người rời đi về sau, nghiêm mặt hỏi. Hắn những năm này, một mực tại phía sau núi lợi, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, đối với những tin tức này cũng không quá rõ ràng. Cư lưu truyền tin tức, 3 năm trước đây, Chu Thương lấy thế tuổi khô là hủ, trấn áp một động thiên cảnh uy tín lâu năm cường giả, bây giờ đến một bước nào, lại là không có tin tức gì lưu truyền ra. Chu Chính Dương trầm giọng nói. Chu Ứng Thiên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. 20 năm trước, người này mới là linh mạch cảnh. Bây giờ 20 năm trôi qua, thế mà đã có thể trấn áp động thiên cường giả, phần này tư chất hoàn toàn có thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Kinh khủng hơn chính là, người này chiến lực tại đồng bậc cũng là kinh người vô cùng, 20 năm trước hắn, thế nhưng là lĩnh ngộ ra kiếm thế, cùng người này đồng cấp, nhưng lại không phải Chu Thương địch. Dù cho để vào Đông Linh vực bách triều đến xem, cũng là thuộc về đỉnh tiêm đám người kia kiệt. Người này cũng coi như được là hắn sau này đại địch. Ngươi cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình, bây giờ ngươi lĩnh ngộ ra kiếm ý, càng có lao tổ cung cấp như vậy tài nguyên, đợi một thời gian, ta tin tưởng ngươi sẽ đổi kịp người kia bộ pháp, rửa sạch ngày xưa sỉ nhục. Chu Chính Dương vỗ vỗ Chu Ứng Thiên bả vai, an ủi. Chu Ứng Thiên nhẹ gật đầu. Chợt, hai người cũng là không có dừng lại, rời đi nghị sự điện, hướng trụ sở của mình mà đi. Hai ngày quá khứ, Vân Châu trở nên yên lặng chờ đợi lửa cháy Phượng thí luyện mở ra. Mà chỉ lên trời tông cũng là đem Vân Châu những ngày này phát sinh tin tức báo cáo cho Huyền Kinh Chu gia. Huyền Kinh, làm đại càn hoàng đô, là hoàng triều cảnh nội phồn hoa nhất chi địa mà Huyền Kinh bên trong, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, còn có cái khác tam đại thị tộc, phân biệt là Tuần, Cười, Vương. Cái này ba nhà đều là siêu cấp đại tộc, từ tiền triều liền cũng tồn tại. Vì có thể áp chế ba cái đại tộc, đại càn lập hoàng đế liền đem nó triệu nhập hoàng thành, tiến hành cả tay. Chu Thành, tọa lạc tại Huyền Kinh Tây Bắc biên, là khai triều hoàng đế, cố ý phân chia đất phong. Chu Thành trung ương, sừng sững một tòa hùng vĩ phủ đệ, đây là Chu gia chủ phủ. Gia chủ điện. Một nam tử ngồi tại trên bảo tọa, yên lặng nghe trong điện gia thần báo cáo. Nam tử khí tức khó dò, tướng mạo uy nghiêm, thể phách trắng kiện, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều phảng phất có thể ảnh hưởng thiên địa thời tiết. Hắn chính là Huyền Kinh Chu gia đương đại gia chủ, Chu Vô Thần. Đợi gia thần báo cáo kết thúc, Chu Vô Thần khẽ miệng lộ ra một cái quỷ dị đường cong, thản nhiên nói, kia vứt bỏ mạch có thể để cho Liệt Dương Tông giữ im lặng, chỉ sợ cái này vứt bỏ mạch, tìm được chỗ dựa A Chu Ứng Thiên có thể khôi phục, cùng kia vứt bỏ mạch phía sau chỗ dựa có quan hệ. Bất quá, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, cũng coi như được là một nhân tài, về sau Bách Triều đại chiến nói không chừng có thể vì gia tộc tranh đến một chút vinh quang. Ngươi đi Vân Châu đi một lần, truyền mệnh lệnh của ta, khôi phục Lâm Viên Chu gia chi mạch thân phận, thưởng hạ lục đẳng tài nguyên. Bách Triều đại chiến không đủ 10 năm, chỉ cần có thể vì gia tộc tranh thủ lợi ích, hắn đều không ngại lợi dụng một phen. Về phần trước kia thủ cũ, con kia cùng Chu Thương một mạch có quan hệ. Hắn tin tưởng, chỉ cần là người thông minh, đều sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Lục đẳng tài nguyên. Gia thần sắc run lên, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Vô Thần coi trọng như vậy cái này Chu Ứng Tiên. Chợt, hắn chắp tay nói, "Nặng." Chương 49. Không lăn liền cho bản tọa chết. Huyền Kinh. Làm đại thiên tam đại đỉnh tiêm gia tộc một trong tiểu gia, tại Huyền Kinh đồng dạng có đất phong, Tiếu Thành. Tiếu Thành tọa lạc tại phía bắc, phồn vinh hưng thịnh, nhân khẩu đông đúc. Trong đó là một tòa nguy nga dãy cung điện, vàng son lộng lẫy, khí thế bằng bạc. Gia chủ điện, đương đại tiểu gia tộc trưởng, Tiếu Hồng Vân, ngay tại xử lý chính vụ. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông, Tiếu Hồng Vân khẽ giật mình, thản nhiên nói, "Tiến đến." Tùy theo, một cái lão giả đi vào trong điện. Trông thấy người tới, Tiếu Hồng Vân có chút kinh ngạc, "Trần trưởng lão, khó được có thể gặp ngươi tới một lần gia chủ điện, mau mời ngồi." Người đến chính là kia Tiếu Trần Giang. So với vài ngày trước chật vật, hôm nay Tiếu Trần Giang mặc chỉnh tề, khí chất nghiêm nghị, nhưng vẫn như cũ lộ ra tuổi xế chiều chi khí. Tiếu Trần Giang cũng không có ngồi xuống, chỉ là nhìn qua Tiếu Hồng Vân, nói, "Tộc trưởng, ta muốn dùng gia tộc danh nghĩa bảo đảm một cái thế lực." "Bảo đảm một cái thế lực?" Tiếu Hồng Vân thần sắc khẽ nhúc nhích, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là cười hỏi, "Không biết phương nào thế lực, thế mà có thể bảo được ngươi mắt?" Có thể để cho Tiếu Trần Giang mượn nhờ gia tộc danh nghĩa, vậy nói rõ Tiếu Trần Giang muốn che chở thế lực, nhất định là đắc tội một cái đỉnh tiêm thế lực. Không phải lấy Tiếu Trần Giang tính cách cùng thực lực, cũng nhất định sẽ không mở miệng. "Lâm Viên Chu gia, ta có thể từ kiếm quật thoát khốn, cùng gia tộc này bên trong thiên tiêu, có thoát không ra quan hệ." Tiếu Trần Giang đi thẳng vào vấn đề. Hắn sau khi trở về, liền nghe nói Vân Châu ra một cái lĩnh nộ kiếm ý thiên tiêu, mà hắn trải qua nghe ngóng, chính là kiếm kia quật gặp phải Chu Ứng Thiên. Đồng thời, hắn cũng biết đến Chu Ứng Thiên cùng Huyền Kinh Chu gia ân oán. Mà lần này Chu Ứng Thiên náo ra động tĩnh, Huyền Kinh Chu gia nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Hắn là một kiếm tu, đối Chu Ứng Thiên được cho cùng chung chí hướng, tăng thêm cứu mạng ân tình, bởi vậy hắn mới quyết định lấy gia tộc danh nghĩa che chở Chu gia. "Lâm Viên Chu gia." Tiếu Hồng Vân nhíu mày, cái này Chu gia có phải hay không cùng Huyền Kinh Chu gia có quan hệ? Đều là họ Chu, tăng thêm Tiếu Trần Giang đều muốn hướng hắn cố ý nói rõ, nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn. "Xác thực có quan hệ." Tiếu Trần Giang nhẹ gật đầu, đem Lâm Viên Chu gia cùng Huyền Kinh Chu gia ân oán đơn giản giải thích hạ. Sau khi nghe xong, Tiếu Hồng Vân mặt lộ vẻ cổ quái, cái này Chu Thương thật đúng là bá đạo a. Bất quá, nghĩ đến Chu Thương kia kinh khủng thiên phú, hắn cũng liền bình thường trở lại. Suy tư một lát, Tiếu Hồng Vân chậm rãi nói ra, kia Chu Ứng Thiên có thể tái tạo trở về, tăng thêm lĩnh ngộ ra kiếm ý, xác thực đáng giá lôi kéo, ta có thể cho phép ngươi lấy gia tộc danh nghĩa che chở Chu gia. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, hắn cũng không ngại bán Tiếu Trần Giang một bộ mặt. Dù sao Tiếu Trần Giang có thể khốn tại kiếm quật, cũng là đạt được gia tộc mệnh lệnh, đi kiếm quật thu hồi gia tộc truyền thế chi kiếm. Tiếu Trần Giang gật gật đầu, trực tiếp thẳng rời đi nơi đây. Sau 4 ngày, Thiên Nguyên Sơn mạch bên ngoài, Bất Chu Sơn bên trên thỉnh thoảng xuất hiện vù vù âm thanh, các loại cảnh giới ba động phát ra. Đây là đại quy mô đột phá chi tượng. Bất Chu Sơn linh khí dồi dào, tăng thêm phong phú tài nguyên, rất nhiều Chu gia tộc người đều là phá cảnh, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, trong gia tộc khai nguyên cảnh tộc nhân đã đến 155 vị, linh mạch hơn 20 vị. Càng thêm mấu chốt chính là, Chu Phong cùng Chu Thần đạt được Chu Thanh Vân ban thưởng đan dược, thành công đột phá khấu quan. Nói cách khác, bây giờ Chu gia khấu quan tính cả Chu Ứng Thiên đã có 4 vị. Thái Sơ Điện, một căn phòng bên trong, Chu Thanh Vân ngồi xếp bằng, quanh thân thần mang sáng chói, sau lưng một vòng động tiên chậm rãi thành hình. Động tiên thành hình một khắc này, Chu Thanh Vân khí tức liên tục tăng lên, cảnh giới từ động tiên tam trọng đột phá tứ trọng. Rốt cục đột phá. Chu Thanh Vân mở mắt ra, tinh mang bộc lộ. Gia tộc di chuyển về sau, hắn sử dụng thần thủy dịch phối hợp hải lượng tài nguyên, đột phá động tiên tam trọng. Mà theo những ngày lúc Nhật tộc người lần lượt đột phá, tu vi Điệp gia Thiên Phú phát huy tác dụng làm cho hắn lại lần nữa từ động thiên tam trọng đột phá động thiên tứ trọng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, vận dụng đế địa, chỉ sợ có thể cùng động thiên viên mãn tấm cổ tay. Chu Thanh Vân ánh mắt lấp lóe. Động thiên cảnh mỗi mở một cái động thiên, đột phá nhất trọng cảnh giới, đều sẽ khiến sinh mệnh bản chất phát sinh thủy biến. Mà hỗn độn thể cực kỳ cường hãn, ở đây trên cơ sở tiến hành thủy biến, càng là kinh người vô cùng. Kinh lịch 4 lần thủy biến, để Chu Thanh Vân chiến lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy hắn mới có nhận thấy, thậm chí hắn có dự cảm, chỉ cần lại đột phá nhất trọng, hắn liền có thể cùng thần du chống lại. Mà đúng lúc này, một đạo tiêu căng thanh âm vang vọng toàn bộ Bất Chu Sơn. Bản tọa Huyền Kinh chủ gia gia thần, phụ gia chủ chi mệnh, khôi phục Lâm Nguyên Chu gia chi mạch thân phận, ban thưởng lục đẳng tài nguyên, Chu Thanh Vân, Chu Ứng Thiên ra ngoài đón chỉ. Chu gia tất cả tộc nhân nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mỏ ương mặt nam tử phát ra nhàn nhạt thần mang, đạp cùng Bất Chu Sơn trên không, quét mắt toàn bộ Chu gia. Hắn càng xem càng kinh hãi, cái này vứt bỏ mạch di chuyển chi địa thế mà lại có linh trận. Chẳng lẽ cái này vứt bỏ mạch tìm được một linh trận tông sư làm chỗ dựa sao? Hắn đi đến Lâm Nguyên thành về sau, liền phát hiện Lâm Nguyên thành thế mà không có Chu gia thân ảnh, liền thêm chút nghe ngóng một phen, biết được Chu gia di chuyển đi tới Thiên Nguyên Sơn. Sau đó, hắn lại từ một Lâm Nguyên thành trụ sở trưởng lao trong miệng moi ra Chu gia đại khái vị trí, liền ngựa không dừng vó địa đi tới nơi đây. Vừa tới ở đây, liền phát hiện nơi đây lại có linh trận bao phủ. Nhìn thấy cái này, gia thần sắc kinh nghi bất định. Mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống một lát, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cút. Gia thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, quát lên, trở thành chi mạch chính là các ngươi vinh quang, không muốn cho thể diện mà không cần. Và anh, phía sau hắn bảy đại động thiên như ẩn như hiện, khí thế khủng bố bộc phát, ý đồ đem linh trận đập vụn. Nhưng vào lúc này, chân trời đạo vận ba động, gió nổi mây phun, cương phong tứ ngược, một cây bóng ánh che trời ngón tay ngọc đống nhiên xuất hiện, phát ra cực hạn lăng lệ chi ý, tựa hồ muốn hủy diệt giang hà, thẳng tắp hướng gia thần nghiền ép mà đi. Cái gì? Gia thần con ngươi hơi co lại, đang muốn trốn chạy, nhưng bị khủng bố khí cơ bao phủ, khó có thể di động mảy may, không lăn liền cho bản tọa chết. Vừa rồi lạnh lùng âm thanh lần nữa hiện hiện, che trời ngón tay ngọc trong nháy mắt rơi trên người gia thần. Gia thần hóa thành huyết vụ, tản mát hư không. Chương 50. Tiếu Trần Giang cường ngạnh Bất Chu Sơn ngắn ngủi mà xa vào tĩnh mịch. Vô số chu gia tử đệ đều không tự giác địa nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Tê, lão tổ tựa hồ lại mạnh lên a. Vừa rồi người kia khí tức kinh khủng, tối thiểu nhất cũng là động thiên đại năng, không nghĩ tới bị một chút liền đánh chết. Rất nhiều người hồi phục thần trí, nghị luận ầm ĩ. Chu Ứng Thiên thần sắc hơi rét, lộ ra cười khổ, lão tổ tựa hồ lại đột phá a, xem ra kiếp này sợ là không có cơ hội đổi kịp lão tổ bộ pháp. Hắn tự nhận là gia tộc đệ nhị cường giả, tăng thêm lĩnh ngộ gia đại thành kiếm ý, bởi vậy hắn vẫn cảm thấy mình có cơ hội đổi kịp Chu Thanh Vân bộ pháp. Nhưng hôm nay xem ra, ngược lại là hắn si tâm vọng tưởng. Điêu gia nhìn qua một màn này cũng là khỏe miệng co giật, lão tổ cái này phá kính tốc độ không có người nào a. Là ngày xưa phong hoàng cường giả, Điêu gia một chút liền nhìn ra Chu Thanh Vân cảnh giới, trong lòng càng là chấn động khó mà phục thêm. Hắn nhớ không lầm, 3 ngày trước Chu Thanh Vân vẫn là động thiên tam trọng đi. Lão tổ lại đột phá. Chu Động nghe vậy, vô ý thức hỏi. Đột phá động thiên tứ trọng. Điêu gia nhẹ gật đầu. Chu Động khuôn mặt nhỏ tràn đầy chấn kinh. Hắn đối động thiên cũng có được nhận biết, động thiên cảnh mỗi một trọng đều có lệch trời chi cách, rất nhiều người dốc cả một đời đều có thể không cách nào đột phá nhất trọng. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện đi, các ngươi gia tộc có lao tổ tọa chấn, sau này tất nhiên sẽ tiến vào vũ trụ, cùng cái khác hoàng tộc, thậm chí là đế tộc tranh phong, ngươi làm ta bồi dưỡng người, cũng không thể cho ta mất mặt. Điêu gia giống như ưu linh, trôi hướng Chu Động, vỗ vỗ Chu Động bả vai. Tiểu điêu yên tâm. Chu Động kiên định nhẹ gật đầu. Hắn có thần phù, nếu như còn kéo hông, vậy liền không nói được. Cái này một huyền chỉ không hổ là thiên cấp cực phẩm linh vật, uy lực thật là lớn a. Chu Thanh Vân thần sắc khẽ nhúc nhích. Đạt được cái này một huyền chỉ về sau, trải qua nhiều ngày khổ tu, hắn xem như đem nó nhập môn. Về phần Huyền Kinh Chu gia phản ứng, hắn ngược lại là ánh mắt yên tĩnh. Bây giờ Bất Chu Sơn có linh trận bao phủ, cho nên hắn cũng không sợ Huyền Kinh Chu gia đột kích, thậm chí còn có chút chờ mong có thể đưa cho hắn đưa kinh nghiệm đâu. Tiền thân phụ thân 20 năm trước mang tộc nhân tham gia gia tộc thi đấu, chỉ là bởi vì Chu Ứng Thiên bị đánh tổn thương, tiến lên lý luận vài câu, liền bị Chu Thương người hộ đạo đánh chết. Hắn nhận tiền thân nhục thân nhân quả, tăng thêm hệ thống ban bố nhiệm vụ, sau này đều sẽ đi đòi một câu trả lời hợp lý, bởi vậy cũng sẽ không có bất luận cái gì nén giận cần thiết. Chợt, Chu Thanh Vân bắt đầu tu luyện Đoán Linh Dưỡng Kiếm Kinh. Phương pháp này từ Chu Ứng Thiên sau khi trở về, liền sao chép một phần cho hắn. Hắn chuẩn bị đem Thương Lan kiếm tiến hành dưỡng linh. Huyền Kinh, Chu Thành, gia chủ đại điện. Một chấp sự trưởng lão, vội vội vàng vàng vọt vào gia chủ đại điện. Chu Vô Thần con ngươi hơi nhíu, quát lớn, vội vã hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Nay trưởng lão thân thể run lên, liền vội vàng hành lễ nói, gia chủ, Lý Cung Phụng mệnh bại nát. Nát. Chu Vô Thần lông mày lập tức nhíu một cái, lanh ý bừng bừng phân chấn, cái này vứt bỏ mạch thật đúng là không biết tốt xấu à, cho ta truyền bắt trưởng lão, đi cho cái này vứt bỏ mạch diệt. Cái gọi là Lý Cung Phụng, chính là tuần không quá mức để đi Vân Châu gọi đến ý chỉ gia thần. Bây giờ mệnh bại nát, cơ hội là tao ngộ bất chắc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới vứt bỏ mạch lại có năng lực diện sát một tôn động tiên đại năng. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Bắt trưởng lão. Này chấp sự trưởng lão lập tức giật mình. Cái này bắt trưởng lão thế nhưng là thần du, cơ hội đã đứng ở đại càn kim tự tháp. Chấp sự trưởng lão đè xuống đáy lòng chấn kinh, đang muốn trả lời. Nhưng vào lúc này, một thị vệ đi đến, cung kính nói ra, gia chủ, Tiếu Trần Giang bái phỏng, nói là muốn gặp ngươi, Tiếu Trần Giang, cái thằng này tới tìm ta làm cái gì? Chu Vô Thần có chút nghi hoặc. Đối với Tiếu Trần Giang còn sống, hắn có chút khó chịu. Tiếu Trần Giang xem như cùng hắn cùng thế hệ, trước kia có không nhỏ tranh chấp, tăng thêm giữa gia tộc ma sát, hắn là ước gì Tiếu Trần Giang có thể chết ở kiếm quật bên trong. Đáng tiếc, trời không phải lòng người. Chật, Chu Vô Thần đè xuống đáy lòng khó chịu, thản nhiên nói, dẫn hắn đến gia chủ điện. Rõ. Hộ vệ lĩnh mệnh, lập tức hướng ngoài điện mà đi. Nhưng hộ vệ vừa ra ngoài, một đạo chế nhạo tiếng cười truyền đến. Nha a, chúng ta Chu gia chủ vẫn rất bận bịu a. Ngay sau đó, một lão giả liền đi vào đại điện. Trông thấy người tới, Chu Vô Thần sắc mặt tối đen, lạnh lùng nói, vô sự không đăng tam bảo điện, có dám mau thả. Tiếu Trần Giang cũng không thèm để ý, chỉ là cười ha ha, Lâm Viên Chu gia, ta Tiếu gia bảo đảm, hy vọng Chu gia chủ năng đủ thức thời. Không phải Lâm Viên Chu gia có chuyện gì, Tiếu gia cùng Chu gia trực tiếp khai chiến. Hô trưởng, ngươi là đang uy hiếp ta. Chu Vô Thần trợn mắt tròn xoe, khí tức như vực sâu như biển, ầm vang một phát. Phanh, trong điện tên kia chấp sự trưởng lão lúc này bị quỳ gối điện, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mà Tiếu Trần Giang tuy là động thiên viên mãn, cùng Chu Vô Thần có lệch trời, nhưng thân thể thẳng tắp như tùng, mặt không hồng khí không thở. Đối với cái này, cười thành sông có chút khinh thường, hắn tại kiếm quật gặp uy áp nhưng so sánh cái này cường hắn nhiều. Cũng không phải là uy hiếp Chu gia chủ, chỉ là tại cùng Chu gia chủ trình bày sự thật. Nếu như Chu gia chủ không tin, có thể thử một chút. Tiếu Trần Giang thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói: "Tốt, ta có thể bất động Lâm Viên Chu gia, nhưng tộc ta một cung phụng chết bởi Lâm Viên Chu gia, hy vọng Tiếu đạo hữu có thể cho ta một cái công đạo." Chu Vô Thần trên mặt đen nhánh, quát lạnh nói: "Đối với Tiếu Trần Giang không có khuất phục tại hắn uy áp dưới, hắn cũng là cực kỳ giận mình. Đương nhiên, để hắn hướng cười bụi xuất thủ, hắn không có khả năng làm như vậy, dù sao đối phương thế nhưng là Tiếu gia hạch tâm thành viên. Hắn vừa rồi hiện lộ uy áp, cũng chỉ là muốn cho thứ nhất cái ra bài phủ đầu." Nhưng Tiếu Trần Giang phản ứng, quả thực để hắn kinh ngạc. "Ngươi tộc cung phụng chết bởi Lâm Uyên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Tiếu Trần Giang không chút khách khí đôi nói. Đương nhiên, hắn đối với Chu gia có năng lực có thể diệt sát một tôn cung phụng vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Theo hắn biết, Chu gia có thể được xưng tụng là cung phụng hai chữ, tối thiểu nhất có động thiên thực lực. Nói xong, Tiếu Trần Giang cũng không quay đầu lại đi. Ngoài cửa thị vệ hai mặt nhìn nhau, do dự muốn hay không xuất thủ ngăn cản. Nhưng trong đại điện Chu Vô Thần một mực không có lên tiếng, bọn hắn cũng liền tắt chặn đường tâm tư. "Tốt một cái Tiếu gia, rất tốt." Chu Vô Thần giận quá thành cười, "Tạm thời lại lưu các ngươi mấy năm chờ thường nhi tiến vào thánh địa, bản tọa sẽ chậm chậm thanh toán." "Gia chủ, vậy có phải còn có đưa tin bắt trưởng lão?" Trong điện chấp sự trưởng lão, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Lui ra đi, tạm thời để cái này vứt bỏ mạch nhảy nhót mấy ngày." Chu Vô Thần bực bội phất phắt tay. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Viên Chu gia, thế mà trên bảng Tiếu gia, khó trách sẽ như thế phách lối. "Rõ." Cầm kiếm trưởng lão gật gật đầu. Ba ngày quá khứ, Hỏa Phượng thí luyện sắp đến gần ngày mai mở ra, bởi vậy yên lặng nhiều ngày Vân Châu cũng bắt đầu náo nhiệt. Chu Thanh Vân ước thúc tốt gia tộc tử đệ, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng Huyền Kinh Chu gia nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái này có thể để hắn cực kỳ ngoài ý bất quá, cũng tại hôm nay, Bất Chu Sơn nên đón Tiếu gia sứ giả. Chương 51. Tiếu gia người tới, Hỏa Phượng thí luyện mở ra Bất Chu Sơn. Một mặc màu đen bảo phục nam tử trung niên, từ không trung nhìn qua Bất Chu Sơn, mặt lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ, không nghĩ tới một cái bị Huyền Kinh Chu gia vứt bỏ gia tộc, thế mà có được bảo địa như thế, còn có được linh trận tồn tại, quả nhiên là bất phàm a. Khó trách Giang trưởng lão chọn che chở. Chợt, hắn cũng không dám sĩ diện, liếc nhìn một vòng, phát hiện sơn môn về sau, lập tức lên núi cửa hạ xuống. Trông thấy đột nhiên dáng lâm nam tử, đóng giữ sơn môn đệ tử lập tức giật mình, lập tức tiến lên dò hỏi, không biết tiền bối tìm người nào. "Ta chính là Huyền Kinh Tiếu gia Tiếu Vân, đến đây bái phòng Chu Ứng Thiên, mong rằng mấy thế năng thông báo một chút." Tiếu Vân hòa ái cười một tiếng. Có thể để cho Tiếu Trần Giang đại động can qua như vậy, nhất định có phi phàm chỗ, bởi vậy Tiếu Vân cũng không có làm dáng. "Huyền Kinh Tiếu gia?" Mấy tên đóng giữ sơn môn đệ tử lập tức giật mình, liếc nhau một cái. Trong đó dẫn đầu tử đệ chắp tay nói ra, "Tiền bối, ngài chờ một chút, ta cái này đi thông báo Cẩm Kiếm trưởng lão." Tiếu Vân gật gật đầu. Vậy đệ tử lập tức quay người, mượn nhờ thế núi nhảy vọt, hướng đỉnh núi mà đi. Tiếu Vân chắp lấy tay, đánh giá chung quanh, lặng lặng chờ đợi thông báo kết quả. Chỉ chốc lát sau, một đạo phong mang từ trên núi cấp tốc rơi xuống. Đợi quang mang tan đi, một mặc màu đen quần áo, gánh vác trường kiếm nam tử, hướng Tiếu Vân đi đến. Nam tử khí tức lạnh thấu xương, như là một thanh còn chưa ra khỏi vỏ kinh thế thần kiếm. "Kiếm ý, thiên tiên kiếm thể, không có đan điền." Tiếu Vân vô cùng kinh ngạc, trong lòng nổi lên nói thầm, người này quả thực quái thai a. Mà lúc này, nam tử tới gần Tiếu Vân, cười nói, "Vãn bối Chu Ứng Thiên, tham kiến tiền bối." "Chu đạo hưu khách khí, người ta trên lệch không hơn trăm tuổi hơn, sao có thể xưng hô tiền bối, người ta ngang hàng từng giao, xưng hô ta đạo hưu là được." Tiếu Vân cởi mở cười một tiếng. Nhìn thấy Chu Ứng Thiên thế mà lĩnh ngộ ra kiếm ý, tăng thêm Tiếu Trần Giang coi trọng, hắn cũng là sinh ra lòng kết giao. Chu Ứng Thiên cũng là cười nói, "Cái kia đạo bạn mời vào bên trong." Tiếu Vân lắc đầu, nói, "Đã đạo hưu đã ra tới, vậy ta liền không đi lên, ta lần này đến đây là đến cáo chi đạo hưu, Huyền Kinh Chu gia đã bị Giang Thúc cảnh cáo, sau này cũng sẽ không đến quấy rối đạo hưu cùng đạo hưu gia tộc. Giang Thúc còn để cho ta chuyển cáo ngươi, sau này gặp phải phiền phức đều có thể đi Huyền Kinh tìm hắn." Chu Ứng Thiên lập tức giật mình, chắp tay nói, "Giang tiền bối ân tình ta khắc trong tâm khảm, ngày khác ổn thỏa hậu báo. Giang Thúc có thể thoát khốn, toàn bộ nhờ đạo hưu, chỗ nào còn cần đạo hưu báo đáp." Tiếu Vân lắc đầu cười một tiếng, sau đó chắp tay nói, "Vậy ta liền xin được cáo lui trước, chờ ngày khác đạo hưu đột phá đầu tiên, ta lại đến hướng đạo hữu linh giáo một phen. Chu Ứng Tiên lần nữa giữ lại, đều bị Tiếu Vân cự tuyệt. Sau đó, Tiếu Vân hóa thành thần hồng, biến mất tại nơi đây. Ai, lại thiếu một cái đại nhân tình a. Chu Ứng Tiên cười khổ. Tiếu Trần Giang đúng là bởi vì hắn có thể thoát khốn, nhưng tại trong lòng của hắn, Tiếu Trần Giang kết cho hắn một phần thiên cấp kiếm kinh, liền cũng coi là thành toán nhân quả, nhưng không có nghĩ đến Tiếu Trần Giang lại đưa hắn một người như vậy tình. Lắc đầu, Chu Ứng Tiên cũng là trở về đỉnh núi. Cái này Tiếu Trần Giang là một nhân tài a. Thái thượng điện, Chu Thanh Vân nô ra thần thức, biết được Tiếu Vân tới mục đích lúc, cũng là hơi bật cười. Hắn còn nói Huyền Kinh Chu gia làm sao một điểm phản ứng đều không có, nguyên lai là bị cái này Tiếu gia hòa giải một phen. Lắc đầu, Chu Thanh Vân tiếp tục tu luyện. Nghị sự đại điện, Chu Ứng Tiên cũng không trở về mình cung điện, mà là đi tới nghị sự đại điện. Trong đại điện, Chu Chính Dương cùng ba vị hạch tâm trưởng lão đều là ở đây. Trông thấy Chu Ứng Tiên trở về, Chu Chính Dương nghi hoặc hỏi, không phải nói Tiếu gia có sứ giả đến thăm sao? Làm sao không thấy được người? Mấy người trưởng lão khác cũng là thần tình giống nhau. Đã trở về, Chu Ứng Tiên giải thích nói, hắn tới là nói cho ta, Huyền Kinh Chu gia đã bị Giang Tiền Bối cảnh cáo, sau này cũng sẽ không đến quấy rối gia tộc. Cái này, trong điện bốn người lập tức kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Tiếu gia thế mà lại làm ra bực này lựa chọn. Mặc dù gia tộc có linh trận bảo hộ, nhưng nếu như bị Huyền Kinh Chu gia mỗi ngày phái người đến quấy rối, gia tộc kia thành viên căn bản liền không thể đi ra ngoài. Cử động lần này cũng coi là cho Chu gia giải quyết một chút phiền toái không cần thiết. Giang Tiền Bối cử động lần này rõ ràng là muốn lôi kéo Ứng Thiên a. Chu Phong trầm ngâm nói, mặc kệ là lôi kéo, vẫn là đơn thuần báo đáp Ứng Thiên, gia tộc xem như nhận Tiếu gia một cái nhân tình, nếu như gia tộc sau này có thể quật khởi, nhưng tại phạm vi năng lực bên trong hoàn lại. Chu Chính Dương mỉm cười. Chu Ứng Thiên sau khi trở về, cũng là đơn giản đem kiếm quật bên trong phát sinh sự tình cáo chi mấy người. Những người khác gật gật đầu. Lúc này, Chu Phong mở miệng nói, ngày mai Hỏa Phượng thí luyện mở ra, mà đạo huyền đã báo danh thăm ra, ngày mai chỉ sợ cần Ứng Thiên đi một phen. Chu Ứng Thiên gật gật đầu. Sau đó, mấy người cũng là rời đi nghị sự đại điện. Hôm sau, ngày mới tảng sáng, Chu Ứng Tiên liền dẫn Chu Đạo Huyền hướng mây đều mà đi. Vân Đô Thành, tòa thành trì này cổ lão lâu đời, chiếm diện tích cực lớn, cao tới trăm trượng tường thành, bảo vệ lấy thành trì, giống như một đầu thái cổ hung thú, hung nằm tại đại địa, bộc lộ mênh mông chi khí. Vân Đô phủ cử hành Hỏa Phượng thí luyện, điều này cũng làm cho hôm nay Vân Đô phủ phá lệ náo nhiệt. Vân Châu các nơi thiên tiêu, thậm chí là những châu khác thiên tiêu, nhao nhao từ các nơi hướng Vân Đô thành hội tụ. Bối cảnh thâm hậu thiên tiêu, là tại tông môn dẫn đầu dưới, thống nhất cưỡi phi thuyền mà tới. Mà bối cảnh thiên tiêu thì là lấy phi hành yêu thú đi đường. Đương nhiên, cũng có trưởng bối trực tiếp ngự không mà đi, dẫn đầu mình thiên kiêu đến đây dự thi. Tinh không bản lý. Vân Đô thành bên ngoài không ngừng có phi thuyền, yêu thú hạ xuống. Vân Đô thành bên trên cần đi qua thẩm tra mới có thể đi vào, bởi vậy mặc kệ là phương nào thế lực thiên tiêu, cũng sẽ không chạm đến lông mày, thành thành thật thật từ tại cửa chính tiếp nhận xong thẩm tra về sau, mới có thể tiến nhập Vân Đô thành, đi đến đô phủ. Đô phủ quảng trường. Theo đông đảo thiên kiêu cùng thế lực tụ tập, để nơi đây náo nhiệt. Các thế lực lớn trở thành tự phát tụ tập, mà tán tu cũng sẽ không tự chốt nhục nhã, đều là riêng phần mình tụ tập lại bắt chuyện. Lần trước Hỏa Phượng thí luyện, là Ngọc Thành Lâm gia đoạt được thứ nhất, hôm nay không biết đầu này chủ sẽ rơi xuống nhà ai a. Vạn Cốc Tông Minh Thành, Thiên Tư Tung Hành, sớm liền đến đột phá linh mạch viên mãn, còn lĩnh ngộ ra thương thế, 89 phần 10 sẽ bị người này đoạt được thứ nhất a. Ta nhìn chưa hẳn a, hôm nay các nhà thiên kiêu đều không phải là đèn đã cạn dầu, như kia chỉ lên trời Tông Phược Vân Quy đã đột phá linh mạch bắt trọng, còn đột phá huyền cấp linh trận sư bình thường thiên kiêu chỉ sợ không phải đối thủ của người này, nếu để cho bày ra linh trận, dù cho kia thả thành cũng muốn thất bại. Lại như kia Ngọc Thành Yến gia Yến Kinh Tuyết, tuy chỉ là linh mạch thất trọng, nhưng ở đàn chi nhất đạo tạo nghệ cực cao, tựa hồ muốn chạm đến đàn ý, cũng là một cái hữu lực người cạnh tranh. Mà lại Thiên Linh Cung năm nay cũng là ra cái khó lường thiên kiêu a, cho nên kết quả năm nay thật đúng là khó mà nói. Có đạo lý, kia Lâm Viên Chu gia không phải ra hai tên khấu quan cao trọng cường giả sao? Cũng không biết gia tộc kia sẽ hay không có thiên kiêu xuất hiện. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Chu Ứng Thiên có thực lực như thế, kia Huyền Kinh Chu gia làm sao một điểm phản ứng đều không có a? Vậy liền không được biết rồi, nhưng theo ta hiểu rõ, Lâm Viên Chu gia bên trong thế hệ thanh niên vàng trao lẫn lộn, chỉ sợ là không có tư cách tham gia à. Nhưng lại tại người này thoại âm rơi xuống một lát, có người hoảng sợ nói, à, đây không phải là Chu Ứng Tiên sao? Chương 52. Quân hùng tụ tập a, đây không phải là Chu Ứng Tiên sao? Theo kinh hô, những người khác cũng là nhao nhao hướng phía đó nhìn lại. Lập tức, liền gặp một thân màu đen quần áo Chu Ứng Tiên, mang theo Chu Đạo Huyền từ không trung giáng lâm. Đi vào quảng trường, Chu Ứng Tiên liền dẫn Chu Đạo Huyền tùy tiện tìm một vị trí, ngồi xuống. Trung quanh các thế lực người, đánh giá Chu Ứng Tiên, lại lần nữa vỡ tổ. Cái này Chu Ứng Tiên không phải nghe đồn đã khôi phục thực lực sao? Làm sao vẫn là không có đan điền? Có người khả năng người này chỉ là tu thành kiếm ý, phải biết chỉ bằng vào kiếm ý cũng là có thể giết người. Không đúng, cái này Chu Ứng Thiên tuyệt đối có kỳ vọng. Bất quá, Chu Ứng Thiên bên cạnh thanh niên kia là Chu tộc Thiên Tiêu sao? Làm sao trước kia chưa hề chưa thấy qua? Tộc ta cách Lâm Nguyên khá gần, biết thanh niên kia tựa hồ là tên là Chu Đạo Huyền, là Chu tộc thiếu tộc trưởng. Kia Chu Đạo Huyền tựa hồ tu luyện liễm tức chi thuật, không vận dụng chân nguyên, tăng thêm đô phụ thần thức che đậy trận, còn nhìn không ra người này tu vi a. Tu luyện liễm tức chi thuật thì thế nào, 20 năm Lâm Viên Chu gia bị như thế lớn đả kích, có thể xuất hiện phù hợp thí luyện tiên tiêu đã là đại hạnh, người này đến đây bám chừng là đi cái đi ngang qua sân khấu, trộn lẫn chút tài nguyên. Nói đến 20 năm trước đả kích ấn lý tới nói, cái này Chu Ứng Thiên khôi phục, còn có kia Chu Thanh Vân cũng không biết đạt được loại nào cơ duyên, đột phá khấu quan bắt trọng, cái này Huyền Kinh Chu gia làm sao một điểm phản ứng đều không có a? Chẳng lẽ là đã một lần nữa đem nó thu làm chi mạch sao? Nhưng gần nhất cũng không có bất kỳ cái gì phong thanh truyền ra a. Nếu quả thật trở thành Huyền Kinh Chu gia chi mạch, chỉ sợ sớm đã dòng chống khua chiêng tuyên truyền, muốn ta nói a, Huyền Kinh Chu gia đoán chừng là đang chờ Lâm Viên Chu gia chủ động quy hàng đâu. Dù sao là chủ nhà, khẳng định là không thể nào đem nó đuổi tận giết tuyệt, dạng này sẽ khiến cái khác chi mạch thất vọng đau khổ, mà 20 năm trước lại là chủ gia đem nó chủ động trục xuất, bây giờ khẳng định là kéo không xuống mặt mũi đến, lần nữa khôi phục Lâm Viên Chu gia chi mạch thân phận. Vô số người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt trên người Chu Ứng Thiên như có như không đảo qua. Thật sự là Chu Ứng Thiên trạng thái quá mức cổ quái. Tại trên thân cảm giác không đến đan điền ba động, nhưng khí tức nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Tăng thêm trước đó không lâu, Chu Ứng Thiên một kích phá diệt Ngô gia nửa bước động thiên tin tức, có thể nói là để rất nhiều người hiếu kỳ không thôi. Mà đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền ra kinh thiên động địa thanh âm. Ầm ầm, một đạo to lớn bóng đen ầm vang xuất hiện, đem quảng trường bao trùm. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp một chiếc sát khí quần quần chiến thuyền từ ngoài thành bay tới. Trên chiến thuyền đứng đấy hai thân ảnh, phía sau một cây cờ lớn theo gió tung bay, hiện hiện kim sắc văn tự. Vạn Cốc Tông Ninh Thành, thật lớn mặt bài a. Ha ha, Vân Châu ngoại trừ Vân Đô phủ bên ngoài, liền thuộc hai tông một cung hai tộc cường đại nhất, cái này mấy thế lực lớn đều có thần du tọa chấn, tại Vân Châu thỏa thỏa cự vô phách tông môn, mà đặt ở toàn bộ đại cản cũng thuộc về nhất lưu tông môn, cũng không đến đem mặt bài kéo căng a. Cái gọi là hai tông là chỉ Vạn Cốc Tông, chỉ lên trời tông, một cung chỉ là Thiên Linh Cung, hai tộc chỉ là Ngọc Thành Lâm gia cùng Ngọc Thành Yến gia. Linh Thành nghe nói đã đột phá linh mạch viên mãn, vì có thể tham dự Hỏa Phượng thí luyện, mới đưa tu vi áp chế ở linh mạch. Cái này cũng chưa tính cái gì, người này thế nhưng là tại linh mạch lục trọng, liền giết được một nửa bước khấu quan, có thể nói là cường thế vô cùng, người này tuyệt đối là lần này thí luyện nhất chói mắt tuyển thủ. Tại mọi người nhìn chăm chú, một vai hùng thanh niên cùng một lão giả từ trên chiến thuyền rơi xuống. Mà kia sát khí quần quận chiến thuyền, cũng là chậm rãi thu nhỏ, bay vào trong tay lão giả. Bạch. Mọi người vẻ mặt lần nữa run lên. Có thể thực hiện lớn nhỏ như ý chí bảo, tối thiểu nhất cũng là địa cấp. Cái này Vạn Cốc Tông thật đúng là nội tình thâm hậu a. Vô số người nói thầm. Mà liền tại Ninh Thành cùng lão giả kia vừa dứt tòa lúc, một trận tiếng đàn gió mát, bầu trời tựa hồ bay lên bông tuyết, một đạo thần hồng ầm vang từ ngoài thành lan tràn mà đến, rơi vào quảng trường. Đợi thần hồng tán đi, một cung trang mỹ phụ cùng một dáng người thức tha thanh lãnh nữ tử ánh vào đám người tầm mắt. Tiếng Kinh Tuyết, lại là một vị trọng lượng cấp nhân vật. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, chân trời vang lên một đạo cởi mở tiếng cười. Kinh Tuyết tiên tử thật sự là càng ngày càng đẹp a. Chỉ gặp một áo trắng tay áo thanh niên, cùng một mang theo mặt nạ nam tử đạp không mà tới. Hai người đi bộ nhàn nhã, trên không trung dẫm ra gợn sóng, chớp mắt liền tới đến quảng trường, rơi vào Yến Kinh Tuyết bên cạnh. T, Phượng Vân Quy đây là tại chân mình bên trên khắc ghi chép lơ lửng trận. Thật sự là kinh người ý nghĩ a. Yến Kinh Tuyết trong mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, không nói một lời lôi kéo cung trang mỹ phụ rời đi quảng trường, tìm kiếm chỗ ngồi. Phượng Vân Quy cũng không xấu hổ, chỉ là khẽ cười nói, nữ nhân này thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo. Chợt, hắn cũng không có lại dừng lại, tìm kiếm thuộc về chỉ lên trời tông chỗ ngồi. Vân Châu mấy cái cự đầu thế lực, tại đô phủ sớm đã bị sắp xếp xong xuôi tương ứng vị trí. Nhìn qua một màn này, Chu Ứng Tiên trầm mặt một lát, đối Chu Đạo Huyền truyền âm, mấy người kia khí tức bất phàm, có chắc chắn hay không? Vũ Thúc yên tâm. Chu Đạo Huyền gật đầu, truyền âm trả lời. Đúng lúc này, bên cạnh một khôi ngô thanh niên thấp giọng mắng, mẹ nó, mấy cái này tệ thật đúng là giả a, lão tử bình sinh chỉ thấy không đến giả bộ như vậy người, chờ một lúc đi vào, liền đem các ngươi đầu mở ra hoa. Chu Đạo Huyền cùng Chu Ứng Thiên lập tức hướng thanh niên nhìn qua. Thanh niên thần sắc lập tức một quĩnh, sờ lên đầu, nhìn qua Chu Đạo Huyền, giới cười nói, ha ha, huynh đài ta cảm thấy ngươi rất bất phàm, có hứng thú hay không kết minh a? Cùng ta cùng một chỗ đem ba cái kia tệ cho làm tiếp. A, đúng, ta chính là Thiên Linh Cung thượng hình, không biết huynh đài làm tên gì? Gia hình Tra Tấn. Danh tự này thật đúng là kỳ lạ. Chu Đạo Huyền lập tức khẽ giật mình, mỉm cười, Thiên Nguyên Chu gia, Chu Đạo Huyền. Thiên Nguyên Chu gia? Thiên Nguyên bên trong khi nào có cái thế lực này rồi? Thượng Hình lập tức sững sờ. Thế thế, Chu Đạo Huyền giải thích một câu, chính là trước kia Lâm Nguyên Chu gia, chỉ là gần nhất rời đi Thiên Nguyên. Thượng Hình giật mình, nhưng thần sắc lại càng thêm cổ quái. Thiên Nguyên sơn ngang qua vô tận, yêu thú vô số, không phải người có thể đợi địa phương. Tuy có lấy nghi vấn, nhưng Thượng Hình cũng không có đuổi theo không thả, chỉ là cười nói, Đạo Huyền huynh, vừa rồi đề nghị của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tới đây chỉ là đến thể nghiệm một phen, thực lực thường thường không có gì lạ, dễ tính. Chu Đạo Huyền lắc đầu. Ai, tốt a. Thượng Hình đống nhiên hiển vẻ thất vọng. Chu Đạo Huyền cũng không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng chờ đợi Hỏa Phượng thí luyện mở ra. Thời gian trôi qua, lại có mấy thiên kiêu giáng lâm, nhưng động tĩnh đều không có Ninh Thành, Phượng Vân Quy, Yến Kinh Tuyết mấy người lớn. Tới gần buổi trưa, quảng trường trên đài cao, một mặc kỳ lân phục thanh niên xuất hiện, cất cao giọng nói, ta chính là Đô phủ đại thế tử Long Dụ, năm nay Hỏa Phượng thí luyện do ta chủ trì, năm nay quy tắc bảo trì không thay đổi, vẫn như cũ lấy yêu đan hạch toán điểm tích lũy. Tiến vào bí cảnh về sau, mọi người có thể tự do đối yêu thú tiến hành đi săn, đem yêu đan lấy ra, mang ra giao cho đô phủ tiến hành điểm tích lũy hạch toán, điểm tích lũy kẻ cao nhất, thu hoạch được đứng đầu bảng. Về phần các ngươi tại bí cảnh bên trong tìm kiếm đến tất cả tài nguyên, đều do các ngươi tự hành chi phối. Đương nhiên, tiến vào bên trong về sau, sinh tử đều do mệnh, mời mọi người suy nghĩ kỹ càng lại tiến vào. Hiện tại ta tuyên bố Hỏa Phượng thí luyện chính thức bắt đầu, mời các vị dự thi thiên kiêu đi với ta tiến hành thực lực cùng cốt linh nghiệm tra xong thành, liền có thể tiến vào Hỏa Phượng bí cảnh. Chương 53. Tiến vào bí cảnh, tinh hỏa quả đô phủ phía sau núi. Long Dục đi ở phía trước, mà phía sau đi theo các thế lực lớn cùng một đám thiên kiêu. Hoàn thành cốt linh cùng nghiệm tra về sau, Long Dục liền dẫn một đoàn người đi tới phía sau núi. Phía sau núi núi non thay nhau nổi lên. Long Dục thần sắc bình tĩnh, mang theo mọi người đi tới một chỗ hẻm núi, bên trong hạp cốc, nham tương cuộn cuộn. Cực nóng nhiệt độ làm cho không khí đều phát ra vụ vụ. Mọi người vẻ mặt lập tức run lên, thầm nghĩ, đây cũng là Hỏa Phượng bí cảnh sở tại địa sao? Long Dục mỉm cười, nơi này chính là Hỏa Phượng bí cảnh cửa vào. Chu đạo huyền như có điều suy nghĩ, hắn có được thiên luận thánh thể, đúng là tại kia trong nham tương cảm nhận được lớn lao năng lượng ba động. Ông ngong. Long Dục cũng không cần phải nhiều lời nữa, thủ ấn biến hóa, sau lưng một cái động thiên như ẩn như hiện, dâng trào vô tận thần quang, không có vào trong nham tương. Động tiên. Đại thế tử thế mà đột phá động tiên rồi. Mọi người vẻ mặt chấn động, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn nhớ không lầm, Long Dục tuổi tác mới 100 tuổi có thừa đi. Ngay cả Chu đạo huyền thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Ùng ùng ùng. Nham tương bạo động, hư không linh khí không muốn sống tựa như chui vào nham tương. Thoáng chốc, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang xuất hiện, nghiên cứu hình thành vòng xoáy. Ngay sau đó, một đạo dâng trào hỏa hồng linh quang cự đại môn hộ, chậm rãi từ trong nham tương bay lên. Môn hộ khí tức minh ngông, hiện lộ kim sắc thần mang, xen lẫn thành từng đạo thần liên. Thần mang chậm rãi thu liễm, vang một tiếng tiếng vang, từ từ mở ra. Ong ong, một cái cự đại vòng xoáy lưu chuyển, cổ lão chi khí lưu chuyển, vô tận hỏa hồng thần vận mờ mịt, hình thành sương mù phiêu đãng, vô cùng thần bí, tựa như thông hướng không biết. Trong hoàng hốt, đám người tựa hồ nhìn thấy có phiến thái cổ man hoang chi địa, trong đó các loại thái cổ yêu thú tung hành. Bí cảnh mở ra, các vị có thể vào trong đó săn giết yêu thú, thời hạn 5 ngày. Sau 5 ngày, ta sẽ mở ra lối ra, mọi người sau khi ra ngoài, ta vì mọi người tiến hành điểm tích lũy hay toán. Lần nữa nhắc lại một lần, tiến vào bên trong sinh tử tử mệnh. Long Dục thản nhiên nói. Thanh âm bình tĩnh, tại hiện trường tất cả mọi người bên tai nổ vang. Ta đi trước vậy. Một thiên kiêu thần sắc chờ mong, một bước bước vào trong cánh cửa. Môn hộ rung động, một trận gợn sóng nổi lên, này thiên kiêu lập tức biến mất tại mọi người trong mắt. Cái khác thiên kiêu thần sắc run lên, lập tức đuổi theo kịp. Vâng. Chu đạo huyền cũng không do dự, nhẹ nhàng nhảy lên, bước vào trong cánh cửa. Thời không biến ảo. Một trận chướng mắt hào quang hiện lên. Đợi Chu đạo huyền lần nữa mở mắt ra, phát hiện đã đi tới một chỗ thiên địa hoàn toàn mới. Thiên địa một mảnh vỏ quýt, cực nóng nhiệt độ cao làm cho toàn bộ thiên địa đều vặn vẹo không thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa một mảnh tiêu sắc, từng tòa cao ngàn trượng sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cổ lão nhịn nhiệt độ cao cây cối xuyên thẳng vào tiêu. Sơn lâm thỉnh thoảng địa truyền đến các loại bạo ngược yêu thú tê mình, mà trong không khí linh khí cũng không giống phía ngoài không thuộc tính linh khí, trong này linh khí toàn bộ vì hỏa thuộc tính linh khí, nếu như không phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thiên tiêu, căn bản liền không cách nào hấp thu bên trong linh khí. Bất quá Chu đạo huyền ngược lại là có thể bình thường hấp thu, há không nói hắn thiên luận thánh thể thân cận thiên địa, có thể hấp thu hết thể linh khí, hắn tu luyện cửu chuyển miết bàn kinh, cấp bậc rất cao, đồng dạng có thể hấp thu hết thể linh khí. Bởi vậy Chu đạo huyền cũng không lo lắng vấn đề tiếp liệu. Sụp đổ hỏa phượng lông vũ biến thành, Chu đạo huyền đánh giá chung quanh hết thảy, như có điều suy nghĩ. Nghe đồn này bí cảnh chính là một đầu thánh nhân cảnh hỏa phượng cùng địch nhân tại tinh không lúc đang chém giết, rơi xuống một mảnh lông vũ biến thành. Vừa hình thành bí cảnh lúc, một khi xuất thế, thế nhưng là dẫn tới vô số trí cường giả chém giết. Đằng sau trải qua mấy vạn năm cấp đoạn, hỏa phượng bí cảnh tổn thương đại lượng bản nguyên, cái này cũng khiến cho nơi đây thai nén đông đảo thiên tài địa bảo càng ngày càng thấp cấp, để rất nhiều trí cường giả đều đánh mất hứng thú. Về sau đại càn lập quốc, này bí cảnh cũng bị ban thưởng cho Vân Long Đợi. Vân Long Đợi qua đời về sau, cũng một mực bị Long gia trưởng khống. Đằng sau tại mấy trăm năm trước, bị Long gia xuất ra, dùng cho thí luyện. Chợt, Chu đạo huyền bắt đầu ở bí cảnh bên trong bố đầu, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tại núi rừng bên trong nhảy vọt trong chốc lát, một tiếng giống to đông nhiên truyền vào Chu đạo huyền trong tai. Giống, đại địa chấn động, cây cối sụp đổ. Một con gánh vác hỏa diễm, lân giáp dày đặc cự hùng, từ núi rừng bên trong xung ra, con mắt tinh hồng, như là thấy được ngon miệng đồ ăn, thẳng tắp hướng Chu đạo huyền đánh tới. Linh mạch, cảm giác được yêu thú phát ra khí tức, Chu đạo huyền mắt sáng lên, thể nội chân nguyên trong nháy mắt bùng phát, hóa thành sa y bao trùm toàn thân. Ngay sau đó, Chu đạo huyền tay phải nắm tay, thần mang lấp lóe, ngang nhiên hướng yêu thú đánh tới. Ầm ầm, như là như lôi đỉnh thanh âm nổ vang, cự hùng trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đập nát đại lượng đại thụ che trời. Mạnh mẽ dư ba làm cho chung quanh cây cối hóa thành một biển. Cự hùng ngã xuống đất, bộ ngực sụp đổ xuống dưới, sinh cơ dần dần sói mòn. Tinh hồng con ngươi không có sát thái. Trông thì ngon mà không dùng được a. Chu đạo huyền nhíu môi, chợt xuất ra huyền đao, đem cự hùng mở ngực một bụng, lấy ra yêu đan. Yêu đan đồng dạng hiện ra hỏa hồng sắc, phát ra nhiệt độ nóng bỏng, như là một viên lung đỏ sắt châu. Nhân tộc lấy đan điền gánh chịu chân nguyên, mà yêu tộc thì lại lấy yêu đan gánh chịu yêu lực. Ầm ầm, một đoàn thần mang tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới, nhanh chóng tiếp cận Chu đạo huyền. Chu đạo huyền sắc mặt biến hóa, đang muốn bỏ chạy, đột nhiên một thanh âm gọi hắn lại. "Ai, ai, đạo huyền huynh đừng chạy, ta là thượng hình." "Thượng hình?" Chu đạo huyền thần sắc khẽ nhúc nhích, tạm thời dừng bước. Thần mang tại cách Chu đạo huyền mấy trượng xa địa phương ngừng lại. Thượng hình thân hình chậm rãi xuất hiện. Thấy thế, Chu đạo huyền cảnh giác vẫn như cũ không giảm, bất động thanh sắc hỏi, "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" "Ta liền biết đạo huyền huynh không phải phàm nhân." Thượng hình nhìn qua ngã trên mặt đất cự hùng, trong con ngươi có tinh mang hiện lên, tán thưởng một câu, mới giải thích nói, "Ta vừa tiến vào bí cảnh, liền phát hiện một gốc tinh hỏa thụ, phía trên có 6 cái tinh hỏa quốc thành thủ, nhưng có một con nửa bước khấu quan yêu thú thủ hộ, ta tại kia bồi hồi nửa ngày, cầm yêu thú kia không có cách nào. Vì có thể cầm xuống tinh hỏa quả, liền ở trung quanh tìm kiếm minh hữu, vừa đi ra một đoạn, nghe thấy nơi đây có động tĩnh lớn, ta liền chạy tới. Tới về sau, liền phát hiện là Đạo Huyền huynh ở đây chém yêu. Đạo Huyền huynh, đối kia tinh hỏa quả nhưng có hứng thú, nếu như mà có, hai ta liên thủ có thể bắt được. Tinh hỏa quả. Chu Đạo Huyền trong lòng lập tức khẽ động. Nay quả vì địa phẩm linh quả, là luyện chế xích huyết đan thiết yếu dược liệu, cũng có thể trực tiếp phục dụng, để tự thân chân nguyên có được yếu ớt hỏa thuộc tính. Chu Đạo Huyền suy nghĩ một phen, đắc, Hình huynh nói như thế, vậy ta còn có lý do gì cự tuyệt? Thượng Hình lập tức đại hỉ, Đạo Huyền huynh đi theo ta.